Còn không phải sao, Tam Thúc nhiệt tình mà cũng lớn, đừng nói là hôm nay thời tiết này, hai ngày trước trời mưa thời điểm, Tam Thúc đều vội vàng ra súc kéo lấy xe ba gác một xe hướng nhà kéo gạch đâu. Một mình hắn đến kéo tới khi nào? Ôn Húc bên này giúp đỡ liên hệ Nghiêm Đông đầu tư hiện tại Ôn Thế Đạt nhưng là muốn xây 5 cái ánh nắng nhà ấm, cái này gạch đến dựa vào hắn nghiêm xe hướng chỗ này vận, cái kia còn thật không biết đến vận tới khi nào đâu. Cũng liền trời mưa xuống, hôm nay trời tạnh, chờ lấy ngày mai gạch trận người đoán chừng liền giúp hắn trở, Tam Thúc cái tính tình này nhàn không xuống. Đám này phụ nhân nói đến chỗ này, bóng người đã cách hai người đến mấy mét, cứ như vậy còn có một cái quay đầu nhìn Ôn Húc một chút. Ngài lúc ấy xây nhà ấm thời điểm thế nhưng là quá hào phóng, ngươi xem một chút hiện tại xây nhà ấm mấy nhà hô mọi người đi giúp công đều cho ăn cái gì, cải trắng thịt heo nung đỏ khoai phan hâm mộ, thịt đều là loại kia lớn phì phiêu, thật sự là quá kém. Thúc, ngài nhà ấm bên kia lúc nào lại muốn người a? Muốn người? Đoán chừng dùng không được bao lâu, nhà các ngươi liền phải muốn người, còn cần đến ta bên này làm việc. Ôn Húc lớn tiếng trả lời. Nhà chúng ta kia sợ tôn nào có thúc ngài bản sự nha? Nếu là có ngài một nửa bản sự ta nửa đêm đi ngủ đều có thể cười tỉnh nha. Cái này cô vợ nhỏ mà thuận tay đưa cho Ôn Húc một cái mông ngựa. Ôn Húc cười cười liền đem con lửa dây cương mang theo một chút, đại tông lư tử thuận theo bò lên trên đường, hướng về ánh nắng nhà ấm bên này tiếp tục đi. Vừa tới nhà ấm bên cạnh liền nghe được một trận ngao ô tiếng chó sủa, đứng vững thân hình đợi tầm 10 giây, liền thấy bại hoại cọ lập tức từ nhà ấm xốc lên thấu trong cửa thông gió thoăn ra. Thân thủ tốt ta. Ôn Húc rất kinh ngạc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bại hoại con hàng này có thể nhảy qua 1m5 độ cao, bây giờ bị thứ gì một truy, khá lắm. Nhảy cung sao cười vận động viên, lập tức xoát liền nhảy ra tới. Vừa khen một câu, Ôn Húc thấy được truy bại hoại đồ vật đã vây cánh đứng ở thông gió trên cửa, trên cổ lông từng cây dựng đứng lên, liền xem như dạng này còn không chịu buông tha bại hoại, nhảy xuống thông khí cửa sổ đuổi theo bại hoại liền mổ. Ôn Húc cảm thấy mình cho bại hoại đặt tên gọi bại hoại cũng là có dự kiến trước. Một con đại cẩu thế mà có thể bị một con gà trống truy như là chó nhà có tang đồng dạng, hình thể nhanh gấp 10 lần so với gà trống lớn, nhưng là bây giờ bị gà trống truy lỗ thai đều dán vào sọ não tử, một bên chạy còn vừa quay đầu nhìn qua đuổi theo gà trống, miệng bên trong phát ra ngao ô tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ lao ra tử sững sờ trong chốc lát, chờ lấy lại tinh thần đối Ôn Húc nói, ngươi cái này chó. Còn không có đợi lao ra tử nói xong, Ôn Húc đã giơ tay lên, đừng nói nữa, ta biết, trừ ăn cơm ra. Làm chính sự con hàng này không có một cái có thể lấy ra được. Đối với nó ta là không có yêu cầu gì, chỉ cần nó không cho ta phạm phá nhà ma bệnh là được rồi, cái khác. Suy nghĩ cũng là bạch muốn. Nói xong, Ôn Húc thúc giục dưới háng đại tông lư liền hướng nhà ấm cổng đi, đến cổng hạ con lừa cùng lao ra tử cùng một chỗ tại tất cả nhà ấm bên trong đều nhìn một vòng, các loại trái cây rau quả cái gì dáng dấp đều rất tốt. Chỉ lao ra tử vừa đi vừa nhìn, làm thực vật học nhìn so Ôn Húc tại cẩn thận một chút. Đi vài bước đưa tay xốc lên một cái lá cây, dùng tay lật đi tới nhìn một chút, sau đó tựa hồ là như chút được gánh nặng nói một câu, quả nhiên. Ôn Húc nghe lên tiếng hỏi, cái gì quả nhiên? Ta nói cái này nhà ấm vì sao lại không có côn trùng đâu, nguyên lai là bởi vì xây thời gian không đủ dài, ngươi nhìn chỗ này. Chỉ lão già nói đem lật qua một chiếc lá hái xuống cho Ôn Húc nhìn. Chợt nhìn, Ôn Húc còn chưa phát hiện cái gì, bất quá cẩn thận một nhìn xảy ra vấn đề tới, trên phiến lá mặt có cái tiểu côn trùng. Nhìn thấy mình nhà ấm bên trong có côn trùng, Ôn Húc lập tức quá sợ hãi, gia hỏa này làm sao trà trộn vào tới. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, ngươi như thế trồng rau không có côn trùng mới kỳ quái. Trễ đều ra tử nhận lấy lá cây nhìn một chút, đây là phổ thông đồ ăn trùng, còn không có lớn lên. Lão gia biết còn không có khoe khoang xong, liền thấy một cái màu xanh thấm thân ảnh nhỏ bé bay tới, một bên bay một bên phát ra cùng loại trượt, trượt. Mà tiếng kêu... Nhỏ cánh khẽ vô một cái định trụ thân thể đem chỉ lao ra cầm lá cây bên trên tiểu côn trùng điêu lên, sau đó cánh nhỏ như thế một cái liền bay mất. Đây là cái gì chim? Hoặc như tước, nếu như ngươi nếu là hỏi tên khoa học, vậy ta cũng không biết, dù sao chúng ta nơi này đều gọi nó hoặc như tước, danh tự liền bắt nguồn từ tiếng kêu của nó. Liền đang nói chuyện công phu này, lại một con màu xanh thấm thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng bay vào, bắt đầu ở sơ đỡ dưa dây leo ở giữa toát ra tìm kiếm. Tìm trong chốc lát ngậm một cái tiểu côn trùng lại bay mất, lâm bay thời điểm ra đi còn trên mặt đất lưu lại một đám lục bạch giao nhau tiện tiện. Chỉ lao ra rất có hào hứng từ trên giá gãy một cây cột, đi tới một mảnh phân chim nhiều nhất địa phương, sau đó dùng cột như thế vẩy một cái, liền thấy một đầu đen nhánh run lớn lộ ra. Ôn Húc hiện tại trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, làm gì mình nhà ấm bên trong đều dài côn trùng, cũng không ai nói cho mình à, cá đường bên trong xâm nhập vào hắc ngư sự tình còn không có giải quyết. hiện tại nhà ấm bên trong lại xuất hiện côn trùng, chẳng lẽ là phiền phức năm nay coi trọng mình à nha? Có ý tứ. Trì lao gia tử nhìn kỹ một chút vừa cười vừa nói. Ôn Húc cảm thấy Trì lao gia tử điên rồi, vườn rau bên trong có côn trùng cái này có thể gọi có ý tứ. Thế là nói, lao gia tử, ngài trông mong ta tốt một chút có được hay không? Ta cái này nhà ấm bên trong đều sinh trùng, cái này gọi có ý tứ. Ta không nói ngươi cái này nhà ấm sinh trùng có ý tứ, ta nói là ngươi cái này nhà ấm bên trong có chút nhỏ vòng sinh thái ý tứ, chúng dung nữa, chim ăn trùng, chim đẩy phân, bình thường tới nói loại này phân phải được bên cạnh phân giải mới tốt làm, nhưng là ngày này qua ngày khác ngươi nơi này run lớn lại đem phân chim biến thành phân bón, nuôi địa khí. Chỉ lao ra tử nói đến chỗ này lại vui vẻ vỗ tay một cái, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút chuyện này, nói không chính xác lại là một cái mới đầu đề. Nghe đến nơi này Ôn Húc thầm nghĩ, nguyên lai ngài vừa tìm được lừa gạt kinh phí phương hướng, nhưng là ta cái này nhà ấm bên trong có trùng vậy cái này đồ ăn còn thế nào bán. Ngài vào xem mình lừa gạt tiền liền mặc kệ sống chết của ta sao. Chương 120, ký hoa bại hoại huynh đệ. Nhà ấm bên trong sinh côn trùng, Ôn Húc bên này cũng không đoái hoài tới chỉ lao ra tử lừa gạt kinh phí sự tình, vội vàng tìm được nhà ấm quản sự hỏi. Ta cùng ngài nói a. Quản lý nhà ấm vị này cũng ngộng, lập tức đem chuyện này trải qua cùng Ôn Húc sửa lại một chút. Lần này Ôn Húc mới như tới, người ta cùng mình nói qua chuyện này, mình đoán chừng khi đó tâm cũng không biết chạy đi đâu, không có chú ý tới. Thúc, cái này côn trùng tóm lại có, tuy nói có trùng bất quá cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta thu hoạch ta. Lúc đầu chúng ta cũng thật lo lắng, sợ đã mất đi phần này công việc tốt, bất quá trải qua những ngày này xuống tới, chúng ta phát hiện đám côn trùng này đối tại chúng ta rau quả sản lượng không có ảnh hưởng gì lớn, mà lại cũng không cần người đến bắt trùng. Trượt tước từ hiện tại một ngày đều có thể đến mấy chuyến, chúng ta cái này một mảnh đều nhanh thành trượt tước nhi nhà, cũng không biết cái nào đến nhiều như vậy trượt tước nhi, tảng sáng thời điểm tiền đến, kia nhà ấm bên trong khắp nơi. Trên đất là tước nhi tiếng kêu, kia mới gọi tốt nghe đâu. Được rồi, đi. Nghe được hắn kiểu nói này, Ôn Húc thoáng yên lòng, để ngươi nói côn trùng sự tình, ngươi chỉ toàn kéo cái gì chim à, đi làm việc. Ai, kia tiểu Húc thúc, ta đi à. Ôn Húc khoát tay háo đi tới chỉ lao ra từ bên người. Lão gia tử bên này vẫn là đông sờ sờ tây nhìn xem một mặt vui vẻ bộ dáng. Nhìn xong chưa? Ôn Húc hỏi. Chỉ lão gia tử nói, tốt, tốt, chuyện còn lại hai ngày nữa công việc trên tay của ta mà làm xong lại đến làm. Tùy ngươi, tùy ngươi. Ôn Húc cũng chỉ có thể gật đầu. Ra cửa, Ôn Húc lại cùng lão gia tử đi Thanh Long Hoa bên kia mà dạo qua một vòng. Bên này đến là không có làm ra cái gì bướm yêu tử đến, hết thảy đều là để Ôn Húc hài lòng bình thường. Hai người đang muốn đi trở về đâu? Liền thấy Ôn Thế Quý cao hứng bừng bừng dẫn theo cái rổ đi tới, đi bước chân nhanh chóng, trên chân mang theo bùn đều mang có thể vung ra sau gãy của hắn. Nhị ca, đây là muốn làm gì đi? Cao hứng như vậy. Ôn Húc há miệng hỏi đưa tay cùng mình chào hỏi Ôn Thế Quý. Lúc này Ôn Thế Quý trên mặt giống như là bị gió xuân thổi hóa Thanh Long Hoa, mặt kia bên trên gọi một cái dập dần a, nói tục khí một chút cùng gấu chó lớn rút mật ổ giống như. Đến Ôn Húc trước mặt nắm tay rổ hướng Ôn Húc trước mặt nhoáng một cái, nhìn xem đây là cái gì. Tây nấm a. Ôn Húc nhìn thoáng qua trong giỏ sách đồ vật, nhắc tới đông tây dài bề ngoài vẫn là rất kỳ lạ, kim hoàng sắc nhan sắc, dù trên đầu giống như là dùng da thật bịt kín như vậy, mang theo loại kia bì tử bì văn, còn lại là từ kim đến màu đỏ, đến khuẩn trôi ngọn nguồn liền là màu đỏ chót, những này cây nấm từ sắc thái bên trên kia xem như tương đương yêu diễm, nhìn rất giống có độc. Cái này cây nấm ngươi từ chỗ nào là một, như thế diễm nhan sắc có thể ăn sao? Ôn Húc hỏi. Ôn Thế Quý vừa cười vừa nói, có thể ăn. Heo đều có thể ăn người vì cái gì không thể ăn, không riêng ăn ngon, ta và ngươi tẩu tử còn xào một mâm, bắt đầu hai người sửng sốt không dám động đũa, ăn còn đút một chút cho chó ăn hay chưa sự tỉnh ta mới cùng tẩu tử ngươi ăn. Lần ăn này phía dưới, nửa cái chậu chúng ta lão lương khẩu cấp ăn trống trơn, hương vị gọi là một cái tươi à, ta nói với các ngươi đều không cần thả bột ngọt, so bột ngọt đều tươi. Vừa nói, Ôn Thế Quý còn không ngừng lắc đầu khoát tay nói cái này quái cây nấm ăn ngon. Hai người các ngươi thật là đi. Ôn Húc không có ý tốt nói mình cái này nhị ca cùng nhị tẩu thật đúng là đúng từ bản thân cái này xếp hạng, thật là một cái hai, chung vào một chỗ liền là cái giếng chữ. Chưa từng gặp qua cây nấm mà lại dài cái dạng này liền dám như thế ngoạm ăn, cái này tâm cũng thật sự là quá lớn hơi có chút. Chỉ lao ra tử cầm lên một cái khuẩn nấm cẩn thận quan sát một chút. Lao chỉ, kiến thức của ngươi rộng, có biết hay không thứ này đều cái gì nấm? Nói đến cho chúng ta nghe một chút Ôn Thế Quý một mặt chờ đợi nói. Theo Ôn Thế Quý. Thứ này mình chưa từng gặp qua, nhưng là già trễ nhất định là biết đến, nếu không hắn sao có thể trở thành nhà thực vật học đâu. ai biết chỉ lão gia tử trái xem phải xem, nhìn một lúc lâu đều là một chán không hiểu, không ngừng cơ đầu góc của mình túi, phát ra chợt chợt thanh âm. Đừng sách, sách lỗ thai của ta tử đều đau, biết ngươi liền nói biết, không biết ngươi liền nói không biết. Ai cũng có cái sẽ không thời điểm Ôn Thế Quý đứng ở bên cạnh đợi 5-6 phần chung, cái làn tử tay đều có chút chua, rồi mới lên tiếng. Chỉ lão gia tử lắc đầu, ta còn thực sự nhận không ra loại này cây nấm, ngươi là từ đâu hái, mang ta đi nhìn xem. Ôn Thế Quý nói, chính là ta cùng Thế Húc bao xuống hai cái này trên đỉnh núi hái, trước kia cũng không có, liền là hai ngày này không phải không ngừng hạ mưa nhỏ à, mưa như thế một chút những này cây nấm cứ như vậy từ trong bụi cỏ xông ra, phàm là lớn loại này cây nấm bụi cỏ đều sẽ có vẻ so bên cạnh cỏ càng thúy lục càng non, rất dễ tìm. Mang ta đi nhìn xem. Ôn Thế Quý nói, nếu không chúng ta qua Thế Húc trong rừng nhìn. Mấy ngày nay nhỏ mưa rơi ta là bỏ lỡ cái gì sao? Ôn Húc trong lòng đoán được cái này cây nấm lớn lên khả năng cùng mình từ không gian bên trong làm ra cỏ có quan hệ, đương nhiên cũng có thể là cùng trận mưa này nước có quan hệ. Ba người bên này đang chuẩn bị đi tìm cây nấm đâu, đối diện lại đụng phải Ôn Nghĩa Bình, gia hỏa này cũng không có cùng Ôn Húc ba người đối mặt, mà là đứng cách lấy ba người lớn ước chừng 20 gạo trên đường nhỏ hướng về phía bên này giống lên. Tiểu Húc Thúc, ngài cái kia lớn lò nướng còn lũy không lũy a? Ôn Húc nghe lập tức nói, lũy. Các ngươi hiện tại có thời gian à nha? Có, ta cùng Nghiễm An, Nghiễm Sinh hai cái đều nói xong, cái này mưa dừng lại chúng ta liền có thời gian. Ôn Nghiễm Bình đem trên vai quốc bỏ trên đất, chủ nói. Ôn Húc nghe xong có thời gian, vậy liền mở làm thôi, vậy được, các ngươi lúc nào cũng có thể khởi công, dù sao đồ vật đều đã chuẩn bị cho các ngươi tốt. Vậy chúng ta sáng mai được không? Được. Thúc cháu hai người cứ như vậy tương hô giống lên vài tiếng liền đem xây lò nướng sự tình đứng yên xuống dưới, ngày mai chính thức khởi công. Ngươi thật đúng là muốn xây ngươi lò a. Một mình ngươi liền phát sốt, thời điểm này tìm nàng dâu tốt bao nhiêu. Ôn Thế Quý nhìn thấy Ôn Húc nhẹ gật đầu nói một câu về sau, lại một lần nữa đem thoại để chuyển đến cho Ôn Húc cưới vợ bên trên. Ngươi nhị tẩu nhà mẹ đẻ có cái biểu tỷ muội rất không tệ, cũng là đại học tốt nghiệp, bây giờ tại huyện thành bưng cái bát sát, người dáng dấp thật không tệ, trong nhà phụ mẫu cũng là có công việc, một chút gánh vác đều không có, liền là niên kỷ lớn hơn ngươi 3 tuổi, bất quá 3 tuổi tính là gì, thường nói nữ đại tam ôm gạch vàng mà. Ôn Húc nghe xong lập tức làm dáng đầu hàng, nhị ca, ngài là ta thân nhị ca, chúng ta bây giờ có thể không đề cập tới cưới chuyện của vợ đi. Chuyên tâm tìm chúng ta cây nấm đi có được hay không? Ngươi đừng trách nhị ca lại nhải, cái này cưới chuyện của vợ các ngươi người trẻ tuổi liền là nhiều chuyện, cái gì cái này tình cảm kia tình cảm, ta nói cho ngươi ta và ngươi nhị tẩu tổng cộng gặp qua 3 lần mặt, ra mắt bà mối mang theo 1 lần, sau đó ra đến xem trong thôn thả lớn phim gặp 1 lần, lần thứ 3 liền là mở nắp đầu thời điểm. Không phải sao, cũng qua rất tốt. Chỉ cần nữ nhân này không lười không gian, lấy về nhà có thể sinh hoạt liền tốt, có cái gì tốt giảng cứu, đen đèn không như thường đồng dạng nào, chủ yếu là nhanh sinh mấy cái bé con ra. Ôn Thế Quý đối với Ôn Húc thái độ có chút nho nhỏ bất mãn, làm huynh trưởng, hắn cảm thấy mình đối vị này nhỏ đường đệ có chút nhỏ như vậy trách nhiệm. Chủ yếu nghĩ liền là để Ôn Húc mau sớm lập gia đình, sau đó người liền có thể an định lại, thành ra lập nghiệp, thành ra phía trước mà. Tại trong thôn người xem ra, hơn 20 tuổi nhanh 30 còn chưa có kết hôn, kia quá không đúng lúc. Giống Ôn Húc dạng này niên kỷ trong thành còn là vui vẻ đàn ông độc thân, nhưng là tại nông thôn đó chính là lớn tuổi thanh niên, nông thôn có sớm 16-17 tuổi liền bắt đầu bày rượu kết hôn, đến pháp định tuổi tác hai người hài tử nói không chính xác đều 2-3 cái, lại đi cục dân chính bổ lĩnh cái giấy hôn thú cũng là phải. Nếu là chướng mắt ngươi nhị tẩu giới thiệu cái này, chỉ giáo sư bên này nữ học sinh cũng không ít, đều là cái gì tiến sĩ. Thạc sĩ tóm lại có văn hóa, đến lúc đó chỉ giáo sư làm mai giới thiệu cho Thế Húc, ta cảm thấy cái kia từ lị cũng rất không tệ. Ôn nhị ca, ta nhìn ngài vẫn là không đội hồ cái chuyện này, Ôn Húc dạng này tìm vợ dễ dàng đâu, chúng ta vẫn là trước nhìn cây nấm đi. Chỉ lao ra tử nghe xong Ôn Thế Quý cảm thấy mình kia mập mạp nữ học sinh tương đối tốt, lập tức liền cười đem thoại để chuyển hướng. Nông thôn tuổi tác lớn lao nhân đoán chừng đều tốt cái này một ngụm, hơi mập hình dáng người bị loại người này coi như là mắn đẻ tiêu chí. Bất quá chỉ lao ra từ biết, Ôn Húc tại tìm vợ bên trên là cái kén ăn, càng không phải mình có thể giúp lấy quyết định. Ôn Thế Quý nhìn một chút Ôn Húc sắc mặt, không khỏi thở dài một hơi, hắn cũng rõ ràng chính mình bên này gấp vô dụng, Ôn Húc vị này nhỏ đường đệ chủ, liền xem như hắn ông nội ấm nhân đình đều không nhất định làm. Ba người dọc theo đạo hướng về trên sườn núi đi, lên núi liền tương đối tốt đi, nhất là dưới chân tất cả đều là thanh thanh cỏ, dẫm lên tất cả đều là mềm mềm. Mà lại trong không khí mang theo nhàn nhạt cỏ cây hương khí để cho người ta cảm thấy 10 phần thần thanh khí sảng. Vậy thì có. Ôn Thế Quý rôi ngón tay một chút không xa bên ngoài một đám bụi cỏ nói. Ôn Húc Thuận Ôn Thế Quý ngón tay phương hướng xem xét, quả nhiên. Bên kia một đám cỏ rõ ràng so bên cạnh cỏ sắc muốn nhạt bên trên một chút, lục sắc bên trong mang theo rất đậm màu vàng, cơ hồ nhan sắc liền biến thành màu vàng xanh lá, tại một mảnh xanh biếc cái này trên đồng cỏ tương đương rõ ràng. Ba người đi qua, đều không cần đẩy ra cỏ xanh, chỉ cần đứng ở bên cạnh liền có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ hết thể 5 cái cây nấm từ dưới đất xung ra, vô luận là nhan sắc vẫn là cái đầu đều so Ôn Thế Quý trong giỏ sách nhìn ra phải lớn hơn một chút. Chỉ lao ra tử đang muốn đưa tay hái đâu, liền nghe được một trận tiếng hừ hừ truyền đến, từ nơi không xa phía sau cây toát ra một con heo, sau lưng còn mang theo 7, 8 cái heo con tử, lung la lung lay căn bản không nhìn đám người liền trực tiếp chạy cây nấm đến đây. Ba người đều là có sinh hoạt kinh nghiệm người, nhìn thấy mang tể heo mẹ tới, lập tức lui lại mấy bước, bảo trì cùng heo mẹ khoảng cách an toàn. Bất quá rõ ràng heo mẹ không có đem ba người đường một chuyện, bay thẳng lấy cây nấm quá khứ rôi ra cái mũi như thế chắp tay, đầu lưỡi một quyển, cây nấm liền đã bị cắn nát. Đầu này heo mẹ ăn vậy liền một cái hăng hai à, ngay trước ba người mặt không bao lâu công phu, liền cùng nhà mình đám tiểu tể tử cùng một chỗ đem cây nấm mang theo màu vàng xanh lá cỏ đều ăn sạch sẽ. Hừ hừ. Hừ hừ. Hướng về phía Ôn Húc hừ hai tiếng về sau, heo mẹ vung lấy mình cuốn lại đuôi heo kêu gọi một bọn tầm 10 đầu tiểu ăn hàng nhóm quay đầu rời đi, chỉ để lại trong không khí dần dần đánh tan heo tiếng hừ hừ. Heo như thế thích ăn. Ôn Húc theo bản năng hỏi một câu. Không riêng gì heo, dê cũng yêu ăn vật này. Ôn Thế Quý nói. Vậy chúng ta nhanh lên một chút tìm. Chỉ lao ra tử trong lòng tựa hồ thứ gì lóe lên, theo bản năng cảm giác đến vận khí của mình tới, lập tức thúc giục đi tìm tiếp theo ổ cây nấm. Vừa mới mưa, cây nấm thật đúng là rất tốt tìm, chẳng mấy chốc, ba người đã tìm được mới một tổ cây nấm. Lần này chỉ lão gia tử nhanh chóng móc ra điện thoại di động trong túi, từ nhiều góc độ nhiều mặt đem cây nấm chụp lại, sau đó cẩn thận đem cây nấm đào lên, liên đối lấy bên cạnh một chút thổ, còn cần trong túi khăn tay bao. Lúc này, không xa bên ngoài một gốc cây bên trên truyền đến chi chi tiếng kêu. Đưa ba người đem đầu xoay qua chỗ khác thời điểm, phát hiện phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thứ gì ngồi trên tàng cây. Đi về phía trước mấy bước, ba người liền thấy rõ trên cây ngồi xổm một đồ vật, một con khỉ. Ồ, đây không phải là nhà ngươi chó bại hoại a, làm sao cùng hầu tử hôn ở cùng nhau? Ôn Thế Quý một mặt kinh ngạc nhìn qua không xa địa phương một viên cái cổ siêu vẹo trên trạc cây ngồi một con khỉ, hầu tử dưới chân đưa chán đầu đã rời khỏi hầu tử bên chân không phải bại hoại còn có ai. Chỉ gặp hầu tử miệng Lý Chính cầm một chuỗi lớn ớt xanh, hái kế tiếp liền hướng bỏ vào trong miệng của mình. Thỉnh thoảng còn cắn khối tiếp theo ớt xanh phóng tới bại hoại miệng bên trong, một khỉ một chó chính say sưa ngon lành ăn ớt xanh đâu. Nhà các ngươi cái này chó còn ăn ớt xanh, ăn sống. Ôn Thế Quý cảm giác đến thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị nhỏ lật đổ một chút, hắn gặp qua chó ăn ớt xanh, bất quá đều là trộn lẫn lấy cơm, nhưng là ăn sống ớt xanh đến bây giờ đây là lần đầu nhìn thấy. Ngươi là chưa từng gặp qua nó nhàn rỗi vô sự thời điểm gặm chân bàn chơi, đều có thể đem chân bàn gặm thẳng rơi mảnh gỗ vụn tử. Ôn Húc Thuận miệng liền trở về một câu như vậy. Ôn Thế Quý còn nói thêm, cái con khỉ này làm sao đến tới bên này, liền xem như đoạt vị bại cũng có thể gia nhập vào bầy khỉ bên trong a, làm sao cùng nhà ngươi bại hoại hôn ở cùng một chỗ. Cái này ai biết, dù sao ta nhìn thấy thời điểm hai gia hỏa này liền đã hôn ở cùng nhau. Ôn Húc nói, cái này đám khỉ các ngươi là làm sao biết hắn là đoạt vị thất bại. Chi Gia Cường hỏi. Ôn Húc hỏi một câu, đám khỉ. Đúng a, đây chính là bình thường nhất đám khỉ. Khỉ làm siếc chơi đồng dạng đều là cái này chủng loại chỉ lao ra tử khẳng định nói. Ngay lúc này, một khỉ một chó hai cái cũng không biết hình dung như thế nào tốt ra hỏa, đã làm rơi mất dòng dã một chuỗi ớt xanh, bại hoại tứ chi rơi xuống trên mặt đất, hầu tử cũng đứng lên hướng về Ôn Húc bên này cẩn thận quan sát. Chi chi. Hầu tử hướng về phía Ôn Húc ba người bên này kêu hai tiếng. Bại hoại cũng đổi qua đầu, hướng về phía Ôn Húc hữu khí vô lực ngao ô hai lần, hiển nhiên con hàng này hiện tại không có tâm tình lý Ôn Húc. Kêu hai tiếng về sau liền đem đầu của mình chuyển tới, không phó không yêu phản ứng ngươi bộ dáng, nhìn Ôn Húc hàm răng trực dương dương. Chương 121, lòng lò. Tìm cây nấm ngày thứ hai, Ôn Húc liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào chế lò đại nghiệp. Lò hình cái gì đều tốt làm, Ôn Húc họa có bản vẽ, Nghiêm Sinh, Nghiêm An ba người bỏ ra hai ngày liền theo lấy Ôn Húc yêu cầu đem lò cho xây tốt, đồng thời tại tất cả gạch chịu lửa trong khe còn lấp lên bụi đất loại sơn lót, gạch văn xám dính lò rất bình thản một chút không tốn chạm canh gác. Thế nhưng là lò nướng xây tốt sau hơn một tháng, lò còn không có chính thức nhóm lửa, chỗ khó ở nơi nào đâu. Ngay tại lòng lò bên trong thân bùn bên trên. Ôn Húc lên đại học thời điểm từng tại Minh Châu một tiệm cơm Tây đánh qua công, bên trong ở trước mặt bao sư châu Âu lão đầu nhàn rỗi không chuyện gì hai chén rượu vừa xuống bụng liền thích tìm Ôn Húc cái này biết tiếng Anh tiểu giúp việc bếp núc nói chuyện thiếm, hắn đã từng không chỉ một lần nói khoác qua tự mình làm bánh mì tay nghề, lão nhân này tại trong tiệm cơm liền chuyên môn xây một cái lò bánh mì nướng, rất nhiều người nước ngoài đến trong tiệm đến, cũng là vì bánh của hắn, mà theo. Như hắn nói dạng này lò nướng ra tới bánh mì phong vị đặc biệt bí mật rất lớn một bộ phận ngay tại cái này lò bùn bên trên. Ôn Húc biết một chút nhỏ nội dung, còn nhớ rõ lao đầu nói qua dạng gì thân bùn mới có thể xưng thành tốt thân bùn, thế là liền theo lấy lao đầu yêu cầu đi phối. Cái này song ý nghe đơn giản nhưng là làm ra liền phiền thoái. Bất quá cũng may Ôn Húc người này có kiên nhẫn, mà lại làm sự tình cũng đầy đủ chuyên tâm, đầu óc cũng đủ, tăng thêm có không gian cái này hắc, chế bùn, phơi bùn cũng vô cùng thuận tiện. Đến bây giờ thử không sai biệt lắm trên trăm loại phối phương thân bùn, thời gian dần trôi qua cũng lấy ra đầu mối. Có đầu mối về sau sự tình liền tiến triển bay nhanh. Nắm Bạch Nưu trên thân đặt vào hai thùng thân bùn, đây là Ôn Húc mới phối phương thân bùn, dùng chính là không gian trong hồ nước bùn lăn lộn đến không gian cỏ, một bên đánh một bên thêm nhập chắt nát không gian mạch kết, thẳng đến mạch kết cùng nhánh cỏ đều có bị đánh nát đến hiện tiêm duy trạng mới thôi. Nếu như châu Âu lão đầu không có nói sai, cái này hai thùng bùn đoán chừng vượt qua lão đầu chết cất giấu thân bùn phối phương. Tóm lại một câu, có không gian liền là châu. Nhẹ giọng khẽ hát, Ôn Húc dắt Châu đi ra nhà mình tiểu viện, đi ước chừng hơn 10 mét, đi tới mới xây tốt lò bên cạnh, tháo xuống bùn Ôn Húc cầm lên xóa bùn đao, dùng đầu đao nâng lên một nắm bùn bỏ vào trên tay đoàn đoàn, sau đó đem eo khẽ cong, cả nửa người tiến vào lòng lò bên trong bắt đầu dùng tay đem đánh tới thân bùn bôi ở lòng lò bên trên. Xóa trong chốc lát thân thể cũng bởi vì muốn thích ứng thân khang bên trong không gian biến thành nằm tại lòng lò bên trên, thành công vui sướng thúc giục Ôn Húc hảo tâm tình. Tuy nói quấy thân bùn chuyện này tại rất nhiều người xem ra không hiểu, thậm chí nhị ca Ôn Thế Quý sang đây xem đến còn dạy dỗ Ôn Húc hai câu, để Ôn Húc đem thời gian dùng tại chính sự bên trên, bất quá Ôn Húc cho rằng cái này chính là mình chính sự, chuyên tâm làm một kiện mình cảm thấy chuyện thú vị. Tiểu muội muội hoa hiếm A Ôn Húc một bên bôi thân bùn một bên hát trên TV nghe được không biết tên dân ca. Ha ha, hắc. Lúc này đột nhiên Ôn Húc cảm thấy có người hướng về phía mình lộ tại lòng lò bên ngoài đùi nhẹ nhàng vỗ một cái. Đem đầu vươn ra xem xét, lập tức nghiêm đông kia gương mặt to xuất hiện ở trong tầm mắt. Sao ngươi lại tới đây? Hỏi một câu, Ôn Húc lại đem thân thể rút vào đi tiếp tục cẩn thận xóa mình bùn. Nghiêm đông không người xuống, đem đầu tiến tới Ôn Húc bên eo quan sát đến Ôn Húc chế lò thân bên trong tình huống. Nhà, ngươi thứ này thật đúng là giống như là người trong thôn nói như vậy, nhìn từ xa như cái mộ phần gần nhìn càng giống mộ phần. Người ta xây lò đều xây vương vức, ngươi làm sao xây ra cái đồ chơi này đến? Bất quá trong này đến là thật lớn, ngươi sẽ không chuẩn bị ở bên trong nướng người đi. Chờ làm xong được cái thứ nhất nướng ngươi. Ôn Húc tức giận tới một câu, có lời cứ nói có dám cứ thả. Bỏ được Minh Châu thế gian phồn hoa, chạy đến ta cái này tiểu nông thôn tới làm gì. Nghiêm đông không nhìn thẳng Ôn Húc thô tục, cầm lên bên thùng xóa bùn đao trên tay vớt vớt, ta lần này tới là hương sư vấn tội. Tìm ai? Đương nhiên là tìm ngươi, người khác ta tìm ai hương sư vấn tội đi. Vung xuống trong tay xóa bùn đao. Nghiêm đông lại đưa tay đánh lên Bạch Nưu lưng chán, Bạch Nưu là cái trung thực châu rất phối hợp không nhúc đích, vẹn vẹn quạt mình hai cái lỗ thai. Xảy ra lớn như vậy việc sự tình, ngươi cũng không nói với ta một tiếng, còn tốt Bưu tử thông minh, nghe nói trong thôn cái này loại ra cây ngấm, hầm lên gà con đến ngon dị thường liền lấy mấy cái trở về, nếu không phải ngươi liền cho công ty tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Nghiêm đông điệu hát rất cao, đáng tiếc sự tình Ôn Húc căn bản không để ý hắn. Nhìn thấy Ôn Húc căn bản không để ý tới mình, Nghiêm đông hỏi: Ngươi nói thế nào, ta nói như thế đại nhất sâu ngươi cũng cho cái phản ứng à. Công ty đem ngươi phái tới nơi này, liền là để ngươi giám thị tốt bên này người và sự việc. Ngươi đến tốt, cây nấm chuyện lớn như vậy ngươi cũng không cho ta cái tin tức, ngươi nói ngươi cái này hội đồng quản trị chủ tịch có làm được cái gì. Vậy ta làm không hiểu chuyện cục chủ tịch tốt. Hết thể mấy người còn chủ tổng giám đốc, mất mặt hay không a? Ôn Húc tự mình bôi mình thân bùn, trả lời một câu. Chí gia cường giáo sư cùng Ôn Thế Quý nhị ca bởi vì phát hiện loại này cây nấm đều lên học thuật tập san điện tử bản trang địa, ngươi có biết hay không? Nghiêm đông hỏi. Ôn Húc nói, ta biết ta. Nguyên bản chí lão gia tử muốn đem phát hiện cái danh này chia sẻ cho mình cùng Ôn Thế Quý, bất quá Ôn Húc bên này hoàn toàn không có hứng thú, hận không thể mọi người đều không biết mình đâu, chỗ đó chịu bước lên cái này đầu. Đến lúc đó nhị ca Ôn Thế Quý hảo hảo khoe khoang một thanh. Trực tiếp đem tập san trang bịa lấy được trong huyện thành tìm người thả thành tranh tết lớn nhỏ, trực tiếp phiếu treo ở trong nhà chính phòng chính, gọi là một cái đắc ia, vài ngày đi đường đều là mang theo phong thanh. Nhắc tới vài ngày nóng bỏng nhất liền là cây nấm, từng nhà đại nhân tiểu hài một chút xong mưa đều dẫn theo rổ lên núi đi hái, chỉ dùng 1-2 ngày, là có thể đem Ôn Húc mướn đỉnh núi mang lên Ôn Thế Quý nhà thuê xuống núi đầu, tăng thêm lân cận mấy cái dã đỉnh núi cây nấm cho tìm hết. Bất luận là đốt thức ăn chay vẫn là hầm, xào món ăn mặn, cái này cây nấm đều rất sạch tươi, nhất là cùng heo mập thịt phối, càng là nhất tuyệt làm Ôn gia thôn mỗi nhà thịt nướng đều không thể rời đi nó. Dù một khuyết điểm liền là cái này như dài trên đồng cỏ mấy ngày cũng sẽ không nát, nhưng là một hái xuống qua một đêm liền nát, mà lại nát về sau liền không có cách nào lại ăn, sẽ phát ra một loại mùi thối rất khó ngửi. Lão Bạch họ cũng là có kinh nghiệm, rất nhanh liền có người ta nghĩ ra giải quyết thổ biện pháp, tại hơi nóng trong nồi đem cây nấm hơi cho khô. Tuy nói sẽ sói mòn phần lớn vị tươi, bất quá dù sao cũng so nát tốt. Mà huống chi liền là làm nấm một lần nữa dùng nước phát ra tới hương vị cũng so khác cây nấm tốt hơn mấy cấp bậc. Bởi vì ăn ngon từng nhà đều đi hái ăn, ăn không được trực tiếp dùng nồi hơi cho khô, chờ lấy muốn ăn thời điểm dùng nước phát ăn. Thời gian dần trôi qua loại này mới mọc ra sơn chân cũng khuyết trương lớn đến Ôn gia thôn những người này nhà thân bằng hảo hữu, hai ngày này cũng có lần lượt có một ít tiểu phiến đến thu các nhà trong tay tồn làm nấm. Nghĩ đến chỗ này, Ôn Húc đem thân thể rời đi để cho mình nhìn thấy Nghiêm Đông người con hàng này, lúc này mới hỏi, ngươi đến thu cây nấm, ngươi chuẩn bị cho cái gì giá? Phải biết hai ngày này đã có người đến thu, hiện tại làm nấm giá cả từ 1 cân 7 khối, đến 1 cân 12 đều có, nhìn cây nấm phẩm tướng đưa tiền. Những người này, hừ hừ, Nghiêm Đông nói đến chỗ này hừ 2 tiếng, ta chỗ này 1 cân ra 20. Ngươi ra 20, ai trong lòng không nghĩ có người khác ra 25, 30. Ngươi cái này nghĩ lũng đoạn nơi này cây nấm. Ý nghĩ có chút quá ngây thơ rồi, cái này cây nấm cũng không phải rau quả, ngươi bên này chống đỡ không lấy con đường. Người khác cũng không nguyện ý cùng ngươi vàng dòng bạc trắng cạnh tranh. Cái đồ chơi này cả nước độc nhất, số lượng cũng không lớn, ngươi nghĩ lũng đoạn cũng không dễ dàng, vạn vừa gặp phải cái không thiếu tiền ngươi liền chơi. Ôn Húc nghe xong hắn đem giá vượt lên cao như vậy, liền đoán được một chút Nghiêm Đông muốn làm gì. Nghiêm Đông cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, người khác bán là làm nấm, nhưng là ta chỗ này có thể hướng trên thị trường tiêu cua phát sau vẫn là tươi nấm hương vị làm nấm. Nha! Ôn Húc không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi dùng phương pháp gì? Nghiêm Đông nói, phương pháp kia đừng người không thể nói, nhưng là ngươi ta có thể nói cho, cũng là đúng dịp, ta vô ý dùng tới đồ ăn cái chủng loại kia vụ hóa ấm nước phun ra một chút một đóa cây nấm, ngày thứ 2 chỉ có nó một đóa mới mẻ, mỗi ngày một lần, kia đóa tiểu ma cô thế mà giữ vững trọn vẹn trời mới mẻ, sau đó tại dưới thái dương phơi khô về sau lại dùng nước phát, vị tươi liền có thể hoàn toàn bảo lưu lại đến. Ôn Húc không nghĩ tới, con hàng này vận khí tốt như vậy, mặc dù vô ý ở giữa có thể phát hiện vật này. Ta chuẩn bị lấy công ty danh nghĩa tư giúp đỡ bọn ngươi thôn 50 vạn, nếu như thích hợp có thể 1 năm 50 vạn cố định xuống, chỉ cần nhà ấm diện tích cùng đi, ta liền không sợ đừng người cùng ta cạnh tranh. Nghiêm Đông dối ra một cái bàn tay đắc ý tại Ôn Húc trước mặt cơ cơ. Ôn Húc nghe xong 1 năm cũng bởi vì cây nấm sự tình cho 50 vạn. Lập tức nhìn về phía Nghiêm Đông có chút kinh ngạc, nói đi, trong lòng của ngươi cất giấu cái gì tính toán. Nhất định mà trồn chút tết gà, không có an cái gì hảo tâm nghĩ. Thu chút mà cây nấm cho 50 vạn, mà lại mình còn có giữ tươi kỹ thuật, ta không tin. Ngươi nghe ngươi lời nói này, ta đây là nghị chi viện các ngươi Ôn gia thôn kiến thiết, nói ta cùng phái phản động giống như. Nghiêm Đông cười ha hả nói, ngoài miệng nói như vậy, bất quá trên mặt đắc ý biểu lộ lại là bán lòng dạ nhỏ mọn của hắn, hiển nhiên Nghiêm Đông còn có mình tính toán nhỏ nhặt. Ôn Húc nói, tùy ngươi, vậy ngươi đi nói đi. Dù sao công ty kiếm nhiều kiếm ít Ôn Húc cũng không quá quan tâm. Phía bên mình dựa vào hiện tại đồ vật liền đã ăn uống không lo, tiền này nhiều một chút ít một chút về sau đều chỉ là mình không gian bên trong gạch vàng nhiều một chút ít điểm vấn đề, cùng sinh hoạt tiêu chuẩn không quan hệ nhiều lắm, đối với tiền Ôn Húc yêu cầu một mực không phải quá cao. Ngươi cái này chủ tịch đồng ý, vậy chúng ta liền thông qua được. Nghiêm Nhưng cười nói. Nghe được Nghiêm Đông nói như vậy một câu về sau, Ôn Húc liền tiếp tục xóa mình thân bùn, cho ta lấy thêm một khối bùn đến, dùng xóa bùn đao chọn một chút liền thành, không cần nhiều. Trên tay bùn sử dụng hết, Ôn Húc liền bắt đầu sai sử Nghiêm Đông, Húc Đông công ty hội đồng quản trị chủ tịch cùng chấp tổng giám đốc hành hai người cứ như vậy xóa lên thân bùn. Sắp xóa cho tới khi nào xong thôi, Ôn Húc ngoắc ra hiệu 2 lần, Nghiêm Đông cũng không có đem bùn tiến dần lên đến, Ôn Húc không khỏi đem thân thể vươn lòng lò. Nhìn thấy Nghiêm Đông phát ra sững sờ, không khỏi mà hỏi, nhìn cái gì đấy? Bại hoại đây là cùng hầu tử cùng một chỗ chơi a? Nghiêm Đông quay đầu hỏi một câu, là không là ánh mắt của ta bỏ ra? Các ngươi nơi này còn có hầu tử. Nhiều kỳ quái a, loại này hầu tử có cái gì hiếm lạ? Cũng không phải cái gì hiếm coi chủng loại, phổ thông đám khỉ thôi, Ôn Húc nói. Nhắc tới vài ngày tiến bộ lớn nhất liền là con khỉ này, trước kia khi có người cũng không dám mạo hiểm đầu, hiện tại trải qua những ngày này đã có thể ban ngày tại làng phụ cận trên cây lan lộn, thỉnh thoảng còn có thể từ trẻ con trong thôn tử thủ bên trên làm tốt một chút ăn. Đương nhiên chủ yếu nơi cung cấp thức ăn là thông qua bại hoại, ăn chính là ôn húc ấm chỉ riêng nhà ấm bên trong trái cây. Ta không muốn con chó kia, ngươi đem hầu tử đưa ta, cái con khỉ này ta nhìn thật không tệ. Nghiêm Đông nói. Nghe xong ôn húc liền minh bạch tiểu tử này liền cho rằng hầu tử giống như bại hoại đều là mình nuôi sống, thế là mở miệng trêu ghẹo hắn nói, ta cũng không có bản sự này, ngươi có thể mình đi cùng hầu tử nói, bất quá ngươi nhắc nhở ngươi, nếu là nó biết lời của ngươi nói có ý tứ gì, ngươi phải cẩn thận đừng bị nó cho cào chết. Ngươi cũng là người không sợ chết, như thế khỏe mạnh khỉ được ngươi cũng dám muốn, cái này có đoạt vương lòng dạ hầu tử, ngươi còn nuôi nó. Cào không chết ngươi. Nói xong ôn húc miệng bên trong còn hừ một tiếng. Nghiêm Đông nói, hiện tại rất nhiều người bắt đầu không nuôi chó đổi nuôi hầu tử, ngươi liền giúp ta bắt cái tiểu nhân thôi, ta nghe nói người ta bắt hầu tử đều là cùng bầy khỉ cùng một chỗ sinh hoạt, thường mang đồ vật cho bầy khỉ ăn, trong lúc đó sẽ đặc biệt chiếu cố một cái khỉ nhỏ, dần ra khỉ mụ mụ liền sẽ đem khỉ nhỏ giao cho người này, để khỉ con cùng người này đi, bởi vì khỉ mẹ cho rằng người này có thể để con của mình vượt qua cuộc sống thoải mái, ngươi nói cái này có phải thật vậy hay? Không a. Ôn Húc xem xét con hàng này một chút. Mình cầm xóa bùn đao nâng lên một nắm bùn bỏ vào trên tay, loại này ta còn thật không biết, về phần cùng bầy khỉ cùng ăn cùng ngủ, ta là không làm, ngươi muốn hầu tử ngươi đi đi. Muốn nói ôn húc khác không nhất định biết, nhưng là cái này nhắc lên nuôi hầu tử, ôn húc thật đúng là biết một chút xem như nội tình đi, khi còn bé tổ phụ có cái lão bằng hữu liền là nuôi khỉ, không phải khỉ làm xiếc là chuyên môn sinh sôi hầu tử bán cho khỉ làm xiếc người, biết một chút, ngươi nói ta không biết, nhưng là ta biết khỉ làm xiếc người hầu tử đều là chuyên môn sinh sôi. Những con khỉ kia là từ nhỏ nhân công cho ăn, cùng ngươi cùng ăn cùng ngủ, về phần ngươi nói hiện tại coi làm. Sùng vẫn nuôi, vậy ta thật không biết. Nói đến chỗ này đâu, mấy cái nhóc con đứng trên đường dắt cuống họng hướng về bên này gọi mở. Thúc ra ra, lò tốt chưa? Lớn rừng cầm trong tay một cây dùng cái thẻ mặc lạp xưởng hun khói lớn tiếng đối ôn húc cái này vừa hỏi. Một bọn mèo thèm ăn. Ôn húc đem đầu vươn lòng lò, cười dùng mình ống tay áo trà sát một chút trên mặt ngứa một chút địa phương vừa cười vừa nói. Chờ lấy lập tức ta liền bắt đầu đốt thân, trời tối ngày mai liền có bánh mì ăn. Một bang tiểu gia từ mình lò xê xong liền mỗi ngày đều đến hỏi, liền xem như ôn húc bên này nói chờ một lát, nhưng là an dụ hoặc vẫn là để những thằng ngắt con này từ mỗi ngày không từng nhóm lần, chỉ cần thấy được ôn húc đều sẽ hỏi một câu như vậy. Trong thôn đại nhân hai ngày náo nhiệt sức lực thoáng qua một cái, đối với ôn húc cùng ôn húc lò liền đã không quan tâm, chỉ có những thằng ngắt con này từ bên miệng còn mang theo thuốc ra ra bánh mì cái gì. Chương 122, tặng lễ. Phong tốt lòng lò thân bùn, ôn húc tại lòng lò bên trong đốt lên than gỗ bắt đầu sấy. Hơn một giờ về sau, chờ lấy lòng lò bên trong thân bùn khô lặp lại lần thứ hai, sau đó tiếp lấy lần thứ ba, theo thân bùn một lần lại một lần bên trên, lòng lò bên trong tầng đất cũng liền càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng rắn chắc, đồng thời không có chút nào dạn nứt văn sinh ra. Uy, trời một rồi. Nghiêm Đông một tay dùng xóa phiến bùn cho ôn húc múc lấy bùn, vừa nói. Ta biết một rồi. Ôn húc hướng lòng lò bên trong bôi tầng cuối cùng thân bùn, tầng này thân bùn liền muốn so mấy lần trước mỏng hơn nhiều. Nghiêm Đông bụng phát ra một tiếng ừ ừ câm thanh, thế là con hàng này đưa tay sờ vừa xuống bụng tử, ta nói là trời chiều rồi, nên ăn cơm. Ta ở Minh Châu đều nghe nói, ngươi bây giờ ăn cơm rất xem trọng, làm sao vừa đến ta đến ngươi liền không chú trọng đâu. Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, nhanh 6 giờ rưỡi, lấy tốc độ của ngươi bữa cơm này làm tốt đoán chừng liền phải 8 điểm. Ăn được vậy còn không đến 8 giờ 30 phút ta. Nhanh lên đi, ta đều nhanh đói điên rồi. Ôn húc đem đầu vươn lòng lò, phủi tay bên trên bùn, sau đó xoay người nhặt lên thùng nhỏ bên trong nước bùn, rửa tay một cái bên trên bụi đất, buổi tối hôm nay đơn giản một chút, ăn chút gì bát cháo liệu một chút bánh bột ngô là được rồi. Cái gì? Ban đêm liền ăn cái này a? Nghiêm Đông nghe xong ban đêm bát cháo bánh bột ngô lập tức liền không vui, ta bên này cùng ngươi bận rộn như thế nửa ngày, ngươi liền lấy cái này cho ta làm cơm tối. Ngươi có thấy xấu hổ hay không a? Ta nói cho ngươi buổi tối hôm nay ngươi cho ta chuẩn bị bữa cơm khoai tây đốt lớn ngỗng, ta trên đường tới liền nghĩ cái này một ngụm. Sắc trời này ta đi cấp ngươi giết ngỗng. Kia ăn được đến mấy điểm a? Ôn húc nhấc lên hai cái thùng nhỏ dựng đến bạch ngưu trên lưng, sau đó cầm lên để dưới đất tuổi bắt đầu hướng lòng lò bên trong lũy cỏ khô bên trên lại trên kệ tuổi tầng thứ nhất chống 20 rễ, sau đó lần trước lại trên kệ 20 rễ. Như thế một lũy đến ra khói miệng chỗ ấy mới tính xong, sau đó đốt lên cỏ khô quan sát đến cỏ khô lại đốt lần đầu tiên tuổi khô, toàn bộ đều đốt, lúc này mới đóng lại gang chế cửa lò cái nắp, đồng thời dùng khóa lớn đem cửa lò cho đã khóa, lúc này mới chuẩn bị nắm Bạch Nưu rời đi. Nghiêm Đông tò mò hỏi, vì cái gì còn muốn đem cửa lò cho khóa lại a? Liền trong thôn đám này hùng hài tử nếu là không khóa lại, không chừng ta bên này vừa đốt bên kia liền có thể dùng nước đem ta lửa cho tới tắt, đều là một bọn điên, ta nào dám cược cái này a? Nói thế nào cũng là bỏ ra dòng dã một ngày làm, đừng để bọn hắn cho ta hủy Ôn Húc nói. Nghiêm Đông dẫn theo trong tay mình xóa phiến bùn, đi theo Bạch Nưu sau lưng, ban đêm ngươi làm không làm ngông a, ta nói cho ngươi hiện tại ta cũng không ăn cháo, ăn một lần thứ này ta liền nhớ lại trước kia ta không có chỗ ở cố định sinh hoạt, cơ hồ mỗi tháng đều muốn ăn được vài ngày màn thầu chờ lấy phát tiền lương. Ôn Húc tiến biệt tử, nghe được con hàng này còn lại nhảy đâu, thế là nói, ngươi ăn trước ăn thử, nếu như là thực sự không muốn ăn, ta cho ngươi đổi cái khác, nhưng là khoai tây đốt lớn ngông chuyện này chí ít đêm nay ngươi là đừng suy nghĩ, ta cũng bận bịu cả ngày, đến bây giờ còn có thể làm cho ngươi một chút nóng ăn ngươi liền nên cười trộm, còn xách nhiều như vậy yêu cầu. Kia trưa mai ăn khoai tây đốt lớn ngỗng. Nghiêm Đông nghe xong lời này liền biết tối nay là đừng suy nghĩ, đem hy vọng bỏ vào trưa mai. Trưa mai ngươi cũng đừng nghĩ, ngày mai lò vừa vặn, buổi sáng ta muốn chuẩn bị bột mì, ta bên này đã mài 3-4 loại bột mì, còn không biết loại nào tương đối tốt đâu Ôn Húc nói. Vì làm được để cho mình hài lòng bánh mì, Ôn Húc bên này chuẩn bị 3-4 loại bột mì, phân biệt mài đến khác biệt cấp độ, lớn có nhỏ có, đến lúc đó làm bánh mì thời điểm phẩm chất các làm một cái, lại dùng mì chay phấn cùng mảnh bột mì hỗn hợp làm, chờ lấy ra lò thời điểm nhìn loại nào phù hợp, sau đó lại chậm rãi điều chỉnh phối phương, đây chính là cái tinh tế việc. Người thật là có thể. Người ta làm cái bánh mì trực tiếp dùng máy nướng bánh, đồ vật hướng bên trong bãi xuống sau đó ào ào máy móc liền cho người chế xong. Người đến tốt, vì ăn bánh mì bỏ ra khí lực lớn như vậy còn có tiền tài, ngươi cảm thấy bánh mì cùng lớn ngỗng so đến cùng cái nào càng giá trị một chút. Ôn Húc quay đầu liếc nhìn con hàng này, ngươi lần này làm gì, mang thai à nha? Ngươi mới mang thai đâu? Ngươi không có mang thai ngươi chọn cái gì miệng, có cái gì ăn cái gì? Cùng cái ở cữ nữ nhân, ăn cơm còn đốt lên đồ ăn tới, ta nói rõ cho ngươi, trưa mai cũng không có lớn ngỗng, ban đêm cũng sẽ không có, ngươi vẫn là chờ lấy lần sau đến lại ăn đi, lần này là vận khí của ngươi không tốt Ôn Húc nói. Nghiêm Đông hỏi, ngày kia giữa trưa cũng không có. Ngươi còn muốn ở chỗ này ngốc đến ngày kia? Ôn Húc kinh ngạc hỏi. Ta muốn ở chỗ này ngây ngốc 4-5 ngày đâu, sau 5 ngày không phải là các ngươi trong thôn bày tiệc nhà, mà lại lần này tới ta cũng là nhiệm vụ, chứ ngươi ở ngoài, ba cái mới ánh nắng nhà ấm lần thứ nhất sinh đồ ăn, ta cũng tốt đại biểu công ty đem lần đầu tiên sổ sách cho bọn hắn mấy nhà kết, vì biểu hiện long trọng một chút mà ta lúc này mới thật sớm tới mà. Nghiêm Đông nói. Nha. Ôn Húc lần này minh bạch, thuận miệng hỏi một câu, tiền ngươi cũng cho. Nhóm đầu tiên ánh nắng nhà ấm cũng chính là ba cái, Nghiêm Tùng nhà một cái, Nghiêm Sinh, Dậu An cùng Nghiêm Bình ba người hùn vốn xây hai cái, sinh đồ ăn đâu cũng không phải hai ngày này chuyện, nhóm đầu tiên đồ ăn 10 ngày qua trước liền ra, bất quá cái này 10 ngày qua Ôn Húc đều dạy vào cái này cũng không có làm sao quan tâm chuyện này. Hiện tại xem ra Nghiêm Đông bên này tự mình tới cho bọn hắn tiền sâu, đoán chừng vấn đề này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nha. Cho, một phần đều không ít. Kiểm nghiệm ra cũng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, tuy nói so ngươi đồ ăn chất lượng bên trên hơi kém một tí kẹo như thế, bất quá vẫn là so A ngang tá những cái kia từ châu Âu nhập khẩu tới món ăn tốt một chút. Nghiêm Đông vừa cười vừa nói. Cho liền tốt. Ôn Húc nói. Ôn Húc cái này vừa bắt đầu rửa tay nấu cơm, Nghiêm Đông phụ trách nhóm lửa. Một chốc lát này, Ôn Nghiêm Tùng một nhà, còn có Nghiêm Sinh, Nghiêm An cùng Nghiêm Bình ba cái lão quang côn vây tại một chỗ cũng không cảm giác tin tưởng nhìn lấy mình trước mắt tiền sớp. Thật sớm vội vàng hài tử lên giường, một nhà ba người cứ như vậy nhìn qua trên bàn tiền sắp sững sờ, một cái nhà ấm nửa tháng sản xuất, đổi thành tiền giấy nhỏ một chồng, tuy nói nhìn cũng không phải là quá nhiều, thật mỏng một chút, bất quá vây quanh cái bàn ba người đều không ngốc, đơn giản toán thuật vẫn là không có vấn đề, đều biết không cần nhiều chỉ cần có 4-5 cái dạng này ánh nắng nhà ấm, mình người một nhà một tháng bận bịu sống sót liền có thể so tại trong đại thành thị làm công. Thu nhập vượt lên gấp 2-3 lần đến. Hơn nữa còn là thành phố lớn Bạch Lĩnh thu nhập như thế lật. Nghiêm Tùng, thật có nhiều như vậy. Ôn Nghiêm Tùng mẹ vợ có chút không tin, nhà mình trên bàn bảy tiền liền là nhà mình nhà ấm nửa tháng sản xuất. Từ Hưng Hoa cũng là trực lăng lăng nhìn qua trên bàn tiền, trước kia hai người mình tại công trường bên trong bận rộn một tháng qua, mệt gần chết một người cầm tới cũng chỉ có thế, nhất là mấu chốt chính là cái này nhà ấm quản lý so chồng chọn thật tốt hơn nhiều lắm, cùng bạn không cần bỏ ra quá nhiều công phu trong đất. Kia trái cây rau quả cái gì một cái tiếp theo một cái dài a. Hiện tại những vật này liền là tiền giấy a. Từ Hưng Hoa cảm thấy nhà mình nhà ấm giảm dài không phải đồ ăn, đều là từng trương màu đỏ mau ra ra. 2-3 tháng một cái nhà ấm liền có thể cho nhà ta kiếm về một cái lớn nhà ngói đến. ta đây không phải nằm mơ đi. Từ Hưng Hoa nói. Nghiễm Tùng đến cùng là cái đại lao ra, đem trên bàn tiền ôm ôm, mã chỉnh tề bỏ vào nàng dâu trên tay, sau đó đem đặt ở trên ghế quần áo khoác ở đầu vai đứng lên. Đi làm cái gì? Từ Hưng Hoa hỏi. Nghiễm Tùng nói, ta đi thúc nhà một chuyến, hỏi thúc có thể hay không mượn ít tiền, ta cầm nhà ấm thế trước, lại mở rộng 4-5 cái nhà ấm.
Đúng, đúng.
Từ Hưng Hoa liền vội vàng gật đầu, nói xong còn nói thêm, thúc cho ta chỉ đường, cái này cũng không thể tay không đi à, tuy nói tiểu húc thúc trong nhà cái gì cũng có, nhưng là mang mang nhiều ít luôn luôn chúng ta một điểm tâm ý. Nghe được nàng dâu nói chuyện, Ôn Nghiễm Tùng lại ngồi xuống, một nhà ba miệng ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới phát hiện mình càng đau đầu hơn. Bởi vì ba người nghĩ phá đầu cũng không nghĩ tới hiện tại Ôn Húc thiếu cái gì, theo bọn hắn nghĩ Ôn Húc hiện tại ngoại trừ nàng dâu cái gì cũng không thiếu. Thế nhưng là ba người cũng biết mình không có bản lãnh hiện tại đi cho Ôn Húc bắt cái nàng dâu đưa qua. Suy nghĩ một hồi lâu, Nghiễm Tùng lại đứng lên, ngươi đem gầm giường hai bình tử rượu cho ta xách ra. Rượu kia cái nào lấy ra được à, tiễn biệt người tự nhiên không có vấn đề, nhưng là đưa tiểu húc thúc không lấy ra được à, một bình cũng chính là hơn 100 khối, xách trên tay còn chưa đủ mất mặt đâu. Từ Hưng Hoa vội vàng nói. Người trong thôn đối tại cái gì người ở trong lòng đều có cái ước lượng, từ lễ vật bên trên cũng có thể thấy được đến. Hai bình một thanh nhiều rượu đưa ra ngoài đều cảm thấy không thích hợp lời nói, hiện tại Ôn Húc tại người một nhà này trong lòng ít nhất cũng là huyện trưởng cấp bậc. Ôn Nghiễm Tùng nói, kia đưa cái gì? Trong nhà liền thứ này quý nhất. Cho ta lấy ra đi, chúng ta liền ý tứ một chút, tiểu húc thúc thiếu cái gì à, chúng ta có thể đưa liền là một phen tâm ý. Nghe được trượng phu kiểu nói này, Từ Hưng Hoa liền vào phòng từ gầm giường đem hai bình tử rượu xách ra, thổi thổi trên cái hộp mặt xám. Sau đó thì sao tìm sạch sẽ khăn mặt nâng cốc hộp xoa sạch sẽ, đồng thời nâng cốc chói đến cùng một chỗ lúc này mới giao cho trượng phu trong tay. Ôn Nghiễm Tùng dẫn theo hai bình rượu ra cửa liền hướng tay trái ngoặt. Nghiễm Tùng, ngươi đây là... Vừa ra khỏi cửa, Ôn Nghiễm Tùng liền gặp Ôn Nghiễm Nhân, nhìn thấy Ôn Nghiễm Tùng đi ra ngoài đến Ôn Nghiễm Nhân liền hỏi một câu, túi đầu xem xét mượn tinh quang cũng không có nhìn rõ ràng Ôn Nghiễm Tùng trong tay sách là rượu gì. Nhưng là một chút liền biết đây là rượu, hơn nữa còn là loại kia lộ ra rất có đẳng cấp đóng gói cái chủng loại kia. Ta đi tiểu húc thúc nhà ngồi một chút. Ôn Nghiễm Tùng cười nói. A, ta cái này vẫn còn muốn tìm ngươi nói ít chuyện đâu. Ôn Nghiễm Nhân cười tới một câu, sau đó lập tức nói, vậy ngươi liền đi trước đi, ta đến mai lại tìm ngươi. Không cần Ôn Nghiễm Nhân nói rõ, Ôn Nghiễm Tùng cũng biết mình vị này đường ca tìm mình chuyện gì. Từ hôm nay Nghiêm Đông Nghiêm Tổng đến từ nhà ngồi qua về sau liền có một bọn huynh đệ con cháu tới nghe ngóng, nhà mình nhà ấm cái này nửa tháng kết bao nhiêu tiền, Ôn Nghiễm Tùng bên này đầu đều sắp bị hỏi lớn. Kia Nghiễm Nhân ca, ta đi trước gà nha. Nói xong Ôn Nghiễm Tùng mang theo bước nhanh đi đến, lúc này Ôn Nghiễm Tùng trong lòng cũng không rảnh bận tâm đến mình đường huynh, một lòng nghĩ năm cái nhà ấm một tháng có thể cho mình nhà mang đến nhiều ít thu nhập sự tình, đầy trong đầu đều là đỏ rực mau ra ra. Ôn Nghiễm Nhân bên này đi trở về không có 10 mét, ngẩng đầu một cái lại gặp Ôn Nghiễm Sinh ca ba nhi. Nghiễm Sinh ca, ba các ngươi cũng là đi tiểu húc thúc nhà. Ôn Nghiễm Nhân hỏi. Nghiễm Nhân ca Ôn Nghiễm Bình nhỏ, cho nên cùng Ôn Nghiễm Nhân lên tiếng chào. Đúng vậy a, nghe ngươi giọng điệu này còn có ai đi a? Ôn Nghiễm Tùng sau khi nói xong lại bổ sung một câu, Nghiễm Tùng. Ôn Nghiễm Nhân lần này trong lòng toàn minh bạch, biết mình sự tình không cần nghe ngóng, nếu là Ôn Húc không kiếm tiền lời nói nào có chuyện này. Không riêng kiếm tiền mà lại là rất kiếm tiền loại kia. Ngoại trừ hắn còn có ai a? Các ngươi cũng đi đi. Ôn Nghiễm Nhân nói liền tránh ra nói. Nhìn xem Nghiễm Sinh ba vừa rời đi, Ôn Nghiễm Nhân liền hướng trong nhà mình chạy, chuẩn bị trở về nhà cùng trong nhà người thương lượng, có phải hay không chuẩn bị làm. Ôn Húc lúc này đang cùng Nghiêm Đông hai anh em mặt đối mặt ngồi tại bàn nhỏ bên trên, vừa ăn cháo một bên liền bánh bột ngô móc lấy mặn trứng ngỗng đâu. Ừm. Nghiêm Đông móc lấy trứng ngỗng chảy mỡ hướng bỏ vào trong miệng. Liền lên một ngụm bánh bột ngô lại dội lên một ngụm cháo, đẹp kia thẳng hừ hừ. Ôn Húc chán ghét nói, đừng ăn một lần cơm liền phát ra như heo thanh âm, ngươi bây giờ cũng coi là có thân phận chứng người Á. Thân phận gì chứng không thẻ căn cước, ta là có thân phận không phải thẻ căn cước ta sớm có. Ta lần đầu ăn mặn trứng ngỗng, không có nghĩ tới tên này ướp so trứng vị tan ngon nhiều lắm, hơn nữa còn lớn, thật đã nghiền. Nghiêm Đông con mắt liền không hề rời đi qua tay bên trên trứng ngỗng. Đều ăn hai cái, ngươi cũng không chê mặn. Ôn Húc nói. Nghiêm Đông nói, đi mang cho ta bên trên chút, ta trở về ăn, không nghĩ tới thứ này phối một chút cháo gạo, lại thêm mấy khối dưa chua bánh bột nô, như thế đã nghiền. Được. Lúc này, Ôn Nghiễm Tùng đến cổng thùng thùng gõ lên cửa, thúc, có ở nhà không? Nghiễm Tùng A, đại môn không có cái chốt, chúng ta tại phòng ăn ăn cơm đâu, vào đi. Ôn Húc nghe xong liền nghe được Ôn Nghiễm Tùng thanh âm. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, Ôn Nghiễm Tùng đẩy cửa ra tiến viện nhi, vừa mới chuyển thân muốn đem cửa sân đóng lại, lại nghe phía bên ngoài truyền đến ấm Nghiễm Sinh thanh âm. Chớ đóng, còn có người đấy. Huynh đệ bốn người thấy một lần, phát hiện hai bên trong tay đều dẫn theo đồ vật, liền biết các nhà là tâm tư gì, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, tương hô khiêm nhượng liền nối đuôi nhau tiến phòng ăn. Một nghe được có người đến, Nghiêm Đông Thu lại cùng với Ôn Húc tản mạn thân thái, bất luận là tư thế ngồi vẫn là thần thái đều khôi phục được ông chủ phái đoàn. Các ngươi làm cái gì vậy? Ôn Húc nhìn thấy đứng tới cửa bốn người, mỗi trong tay người đều dẫn theo chút đồ vật, không khỏi nhíu mày một cái, không vui nói. Nghiễm Sinh cười nói, thúc, chúng ta bên này đưa cho ngài chút đồ vật tới, ngươi cùng Nghiêm Tổng cũng đừng ghét bỏ, đều không phải vật gì tốt, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Đừng tìm ta nói lời này. Ta nhìn ta thiếu đồ vật à nha. Chờ lấy thời điểm ra đi đều cho ta lấy về, nếu như muốn ném đến về sau các ngươi cũng đừng tiến ta viện nhi, nếu quả thật nghĩ tặng đồ, liền cho ta làm một chút đường ngó sen, hoang dại cá con trai tử cá chạch cái gì, những vật này mới hợp khẩu vị của ta. Bốn người nghe Ôn Húc kiểu nói này, không khỏi cười cười xấu hổ, sau đó đều tự tìm cái ghế ngồi xuống. Lúc này bất luận là bại hoại vẫn là lương đống, đều ngẩng đầu nhìn cổng bốn người, không rõ hôm nay là cái tình huống như thế nào, ăn cơm tối nhiều người như vậy đến, đều nhanh đem nho nhỏ phòng ăn cho chật ních. Hai con chó mà không biết là, tối nay Ôn gia thôn chú định là không thể nào bình tĩnh. Chương 123, bánh vẽ. Húc thúc, dậy sớm như vậy chạy bộ a. Cũng không biết đây là buổi sáng hôm nay thứ mấy cái đồng dạng ân cần thăm hỏi, Ôn Húc đối lại gần Ôn Nghiễm Phương bày ra một bộ dở khóc dở cười mặt, ngươi đến xem náo nhiệt gì, cha ngươi không phải bao hết đỉnh núi nuôi dê a. Ôn Nghiễm Phương là con trai của Ôn Thế Quý, cũng chính là đại lỗi tử cha hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết nhất định mà là nghĩ làm nhà ấm. Cha ta kia là cha ta, ta một ba mười mấy hán tử còn có thể tổng ăn láo nhân hay sao? Kia không liền thành trên mạng nói ăn bám tộc mà. Ôn Nghiễm Vương cười nói xong, há miệng lại hỏi, húc thúc, ngài nói trong thôn truyền có phải thật vậy hay không? Một cái nhà ấm nửa tháng trôi qua thật có cái kia số. Cái nào số A? Ôn Húc biết rõ còn cố hỏi tới một câu, không thể không nói, Ôn Húc có chút coi thường vị này đại chất tử. So với hắn lao tử tuổi trẻ nhưng không có hắn lao tử quyết đoán, biết rất rõ ràng tin tức còn nhất định phải đến phía bên mình đến xác định một chút, can đảm này rõ ràng không đủ a. Bên cạnh bồi chạy trí lao gia tử hôm nay cũng cùng Ôn Húc cùng một châu nghe vô số cái vấn đề như vậy, cười tiếp lời nói, Nghiễm Phương à, sáng hôm nay không hạ 10 cái hỏi cái vấn đề này, ta nói các ngươi những người này làm sao lại như thế không có mạnh dạn đi đâu đâu, tiền rơi xuống đất ngươi cũng không muốn đưa tay nhặt được là. Trí đại gia, nhìn ngài nói, ta đây không phải cẩn thận khiến cho vạn năm mà. Nghiễm Vương minh bạch ý của lão gia tử, được tin chính xác mà về sau á rồi hai câu về sau thật vui vẻ rời đi. Ai? Ôn Húc nhìn qua bóng lưng của hắn thở dài. Chỉ lão gia tử cũng nói, so với hắn cha còn kém một chút mà. Phía trước từng cái nghĩ nuôi dê, hiện tại từng cái tất cả đều vót đến nhọn cả đầu nghĩ làm nhà ấm, những người này cũng thật sự là tóc dài kiến thức ngắn. Ôn Húc có chút không nhả ra không thoải mái ý tứ. Chỉ lão gia tử nói, không đề cập tới cái này, dù sao chuyện này cũng không về ngươi phiền, từ sư đại chủ nhiệm đi phiền đi. Đúng, sư chủ nhiệm lúc nào về thôn? Cái này đều ra ngoài thật lâu rồi. Ta đây làm sao biết được, tính lấy lần này lại đi ra ngoài nhanh một tuần. Ôn Húc suy nghĩ một chút về sau khẳng định nói, một tuần nữa, đầu tuần hai đi. Đến tại lúc nào trở về, vậy ta cũng không biết, dù sao liền nên hai ngày này, bởi vì mấy ngày nữa trong thôn liền bày yến, nàng không trở lại cái này yến cũng bày không nổi a. Chỉ lao ra tử ra hiệu Ôn Húc hai người lại chạy, hai người vừa chạy vừa nói, ta cái nhóm này học sinh nghe nói bọn hắn cũng có thể tham gia yến hội từng cái con mắt đều nhanh trông mong ra hỏa tinh tử, nghe bên trong một cái nông thôn hải tử nói trong thôn bày yến náo nhiệt, còn lại đều thành không ngồi yên hầu tử. Ha ha! Náo nhiệt là khẳng định náo nhiệt. Không biết bao nhiêu năm, Ôn gia thôn liền ngóng trông có thể tu thông đi ra bên ngoài cầu, hiện tại rốt cục thành thật, nếu là không cao hứng vậy khẳng định là giả. Ngươi xem một chút từng nhà tiền này ra không có một nhà kéo. Cũng là làm khó Ôn Húc nhỏ cảm khái một chút. Chỉ lao ra tử nói thật ra, càng ở chỗ này ở ta liền càng thích nơi này, tuy nói các thôn dân có đôi khi cũng có một ít lòng dạ hẹp hòi, có chút nông dân ánh mắt nhỏ thiện cận, nhưng là đều là chất phác người, đều không phải có lớn ý đồ xấu người. Ta đã quyết định, sư chủ nhiệm cũng đồng ý, ta chuẩn bị đem ta mới trung tâm nghiên cứu xây ở nhà ngươi nghiêng đằng sau. Cái gì? Ôn Húc nghe lời này quay đầu nhìn qua một mặt ý cười lao gia tử, ngài cái này không phải là chuẩn bị thường đến nhà chúng ta đến ăn nhờ ở đâu. Chỉ lao gia tử nói đùa giảng đạo, nhìn ngươi nói, có người nói nhà có một già như có một bảo, ngươi còn ra sức khước tử. Ta người này không làm được cơm tập thể, một bữa cơm qua hai bàn ta liền không có tấm lòng kia tình, Ôn Húc nói. Ôn Húc là ưa thích làm đồ ăn, không là ưa thích đương đầu bếp, Ôn Húc thích là tại bảo đảm miệng lưỡi của mình chi dục điều kiện tiên quyết. Hai người chính trò chuyện đâu, phía trước lại chạy tới một vị. Húc Thúc, ngài cùng chỉ giáo sư chạy bộ đâu? Ôn Húc ngẩng đầu nhìn lên, lại là một vị trong tay cầm cái chổi lông gà khoảng 40 tuổi cháu dâu, một sáng sớm nào có cầm thứ này ra mù trượt đáp. Liên cái này tạo hình xem xét liền là chuyên môn đến hỏi mình nhà ấm chuyện, thế là đem sáo lộ lại tới một lần. Đưa tiễn vị này, Ôn Húc nói, được rồi, không chạy, vẫn là sớm một chút về viện tử, chờ lấy đám gia hỏa này tới cửa hỏi. Nghiêm Đông tiểu tử này hại chết ta rồi. Nghiêm Đông đâu? Hán. Hiện tại nhất định mà ôm chăn mền nằm ngáy hó hó đâu, Ôn Húc trả lời. Nghiêm sinh mấy vị có chút tài không lộ ra ngoài ý tứ, một mực đối tại thu nhập của mình giữ bí mật, hoặc đều là đem thu nhập hàng bên trên một cái cấp bậc, bất quá rất hiển nhiên đây là Nghiêm Đông chỗ không hy vọng nhìn thấy, tại con hàng này trong lòng hận không thể toàn bộ Ôn gia thôn đều thu được nhà ấm, ngoại trừ nuôi dê địa phương tất cả đều là nhà ấm mới tốt, bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn nhập thu cũng liền càng cao. Cho nên con hàng này trực tiếp đem ngọn nguồn cho lộ ra đi, không riêng gì lộ còn thêm một chút dầu tăng thêm một chút giấm. Gia hỏa này làm toàn bộ Ôn gia thôn đêm qua gà bay chó chạy. Ôn Húc nói thật sự là gà bay chó chạy, nguyên lai vừa vào đêm toàn bộ làng liền an tĩnh lại, ai biết đêm qua hai điểm Ôn Húc đi tiểu thời điểm, còn có thể nghe được trong thôn chó gâu gâu gọi đâu. Đến cửa viện, Ôn Húc cùng chỉ giáo sư tách ra, về tới trong nhà thay đổi đồ thể thao, tắm rửa một cái đổi lại khô mát quần áo, bắt đầu làm điểm tâm. Từ trong nhà ống khói bắt đầu bốc khói tính, trong nội viện này một nhóm liền không có từng đứt đoạn người. Từng cái tìm một chút mà lấy cớ liền tới nhà nhìn xem, nhìn một chút. Ôn Húc biết tuy nói những người này miệng bên trong đem mình xưng hô từ nhỏ Húc Thúc đổi thành Húc Thúc, nhưng là đến trong viện mục đích không phải đến nhìn mình, mà là muốn thấy mình trong phòng ngủ Nghiêm Đông, vị này đại gia nhiều tiền. Sợ nhau nhau, Ôn Húc nhận rõ tình thế về sau liền đem con hàng này từ bên trên xách lên, để hắn hảo hảo đem chuyện này nói rõ ràng. Kiếm tiền liền là Nghiêm Đông hưng phấn một chút, một cào hắn chỗ này, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Một phen sau khi rửa mặt liền bắt đầu tại Ôn Húc trong tiểu viện cho mọi người nói về Húc Đông tại Ôn gia thôn là đầu tư nâng đỡ kế hoạch, nói trắng ra là liền là hợp tác tài chính đưa lên tình huống. Ôn Húc thì là gia viện tử, bắt đầu dùng đại hỏa lại một lần nữa nổi lên lò nướng, đây chính là lò nướng cuối cùng một đạo, đem toàn bộ lòng lò bên trong tồn tại không tồn tại nước một mạch đều bước đi ra, đây là thành trước lò một bước cuối cùng a, có thể nói toàn bộ lò nướng đã là 100% xây xong. Lần này liền là chẳng nhiều loại tiểu mục tuổi, mà là to bằng cánh tay thô trẻ tuổi, từng tầng gõ ba tầng, lò bên cạnh còn thả thật lớn một đống tuổi, Ôn Húc chuẩn bị chậm rãi đều điền vào đi, đốt ra cao nhất độ nóng trong lò đến. Thúc ra ra. Cái này lò còn không có tốt. Ôn Húc bên này vừa điểm bắt lửa, liền thấy nguyên đảo, lớn rừng cái này một bang tiểu tử bu lại, than thở, ông cụ non cùng mình phàn nàn lên lò chế chậm. Các ngươi đều bỏ tiền không có, từng cái cũng muốn ăn bánh mì. Ôn Húc quay đầu hù dọa một chút đám này tiểu tử. Thay đổi ra mặt mỏng trong thành hài tử khả năng liền trở mặt tử, nhưng là những hài tử này kia ra mặt dày thực đây. Thúc ra ra, các ngài lại không có tiểu thúc thúc, cái này nướng ra đến đồ vật không cho chúng ta ăn, một mình ngươi ăn rơi à. Nghiễm Lâm bên này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lời này còn để Ôn Húc phản bác không được. Các ngươi đám này vật nhỏ, cái này lò buổi trưa liền có thể bánh mì nướng, các ngươi hảo hảo giúp ta nhìn lò. Nếu như cái này tuổi nếu là đốt không tốt, muốn ăn mì bao các ngươi còn phải đợi thêm hơn một tháng. A, một bang tiểu tử nghe nói muốn chờ một tháng nữa, lập tức sắc mặt đều tái rồi. A cái gì à, chỗ lấy các ngươi phải thật tốt cho ta nhìn lò, trong này bây giờ không phải là 4 tầng sao. Chờ lấy sắp thiêu hủy nhất tầng dưới tuổi thời điểm các ngươi gọi ta một chút, ta đến chấm tuổi. Ôn Húc nói. Mao Đản lúc này trương miệng hỏi, thúc ra ra, chính ngài chuẩn bị đi nơi nào? Ta đi nơi nào? Ta còn có thể đi nơi nào, đi cho các ngươi đám này hùng hài tử chuẩn bị bột mì. Không có bột mì các ngươi buổi chiều ăn cái răm bánh mì. Ôn Húc hướng về phía Mao Đản nhỏ trên trán gậy cái nhạy tử. Về tới viện nhi, Ôn Húc nhìn qua nhà mình trong viện ngồi mấy tại tràn đầy, ngay cả cái chen chân địa phương đều không có, rất nhiều người không có băng ghế, trực tiếp bỏ đi giày của mình cứ như vậy đệm ở cái mông dưới đáy, đi chân đất ngồi trên mặt đất, toàn bộ trong viện cũng chỉ có một người đứng đấy, đó chính là Nghiêm Đông. Cảnh tượng như vậy để Ôn Húc lập tức liền nghĩ đến màn hình tivi cảnh sát nội ứng bán hàng đa cấp tràn diện. Ngươi biết ta khi đó có bao nhiêu nghèo a? Ta nói với các ngươi, mỗi tháng Lâm phát tiền lương mấy ngày nay ta đều là dừng lại một cái bánh bao như thế sống qua tới. Nhưng là từ khi ta tiến hữu cơ ăn cái nghề này về sau, ta phát hiện ví tiền của ta liền càng ngày càng chống lợi hại. ngươi biết người trong thành nhất sợ cái gì? Sợ ăn đồ vật không sạch sẽ, có thuốc trừ sâu, không vệ sinh, kim loại nặng cao, chờ một chút một loạt đồ vật, nói tóm lại, liền là bọn hắn chú trọng khỏe mạnh, nói thẳng thắn hơn, các ngươi cũng có thể lý giải Phương Tham sống sợ chết. Nghiêm Đông đưa tới trong viện đoàn người một trận tiếng cười. Các ngươi nhìn thấy ta mở xe gì rồi? Nói đến chỗ này, Nghiêm Đông nắm tay như thế bóp một trường, ta nói với các ngươi. 75 vạn. Tiền đặt cọc giao. Ta ở Minh Châu còn có một chiếc xe, các ngươi đoán xem rơi xuống đất nhiều ít. 60 vạn, chỉ muốn các ngươi đem nhà ấm quản tốt, ta không muốn các ngươi đạt tới Ôn Húc cái kia nhà ấm tiêu chuẩn, các ngươi chỉ cần đến trước 3 cái đồng dạng trình độ, vất vả lao động, trong vòng 3 năm, không. Không cần 3 năm, ta cam đoan các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm có được một cô lớn mấy chục vạn xe. Soạt. Nghiêm Đông vừa nói xong, phía dưới đám này thôn dân lập tức lại vỗ tay đến. Ôi! Ôn Húc nhìn thấy trường hợp như vậy gọi là một cái dở khóc dở cười, cảm giác cùng đại biểu sẽ, đầy bình phong cũng là vỗ tay người. Nghiêm Đông lúc này thấy được Ôn Húc, chỉ một ngón tay Ôn Húc, lập tức một sân người đều nhìn phía Ôn Húc bên này, Ôn Húc các ngươi so ta biết sớm, trong nhà tình huống như thế nào các ngươi cũng là biết đến, nhưng là hiện tại đầu nhập vào hữu cơ ăn ngành nghề về sau, hiện tại sinh hoạt các ngươi cũng nhìn thấy, cái này chính là các ngươi tấm gương. Cổng xe không bao lâu nhà các ngươi cũng sẽ có. Soạn. Cả viện bên trong lại là một trận tiếng vỗ tay. Húc Thúc, ngươi nói hai câu. Đúng, Húc Thúc, ngươi nói hai câu. Nói một chút ngươi cùng Nghiêm Tổng ở Minh Châu là thế nào phân đấu, Nghiêm luôn nói quá đặc sắc. Ôn Húc nghe xong lời này trực tiếp trợn tròn mắt, không khỏi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đông, thầm nghĩ, chúng ta liền cùng nhau mấy ngày đồ ăn, thật ngay cả vất vả đều chưa nói tới, cái này cũng cứ gọi phân đấu. Nhìn Nghiêm Đông dáng vẻ, còn không biết làm sao cùng trong viện những người này nói đâu. Lấy lại tinh thần, Ôn Húc giơ lên ra tay, trong sân người rất nhanh an tĩnh lại. Ôn Húc nói, các vị không phải huynh đệ của ta liền là con cháu của ta. Chúng ta đều là đồng tông, ta chỗ này nói một câu, bất luận là nhà ấm, nuôi dê vẫn là bao cá đường đều là đồng dạng kiếm tiền, mọi người đừng như ong vỡ tổ đều đi làm đồng dạng, như vậy chúng ta sinh liền đơn nhất không có cái gì tính đa dạng, mọi người suy nghĩ kỹ một chút ta lời này về sau mới quyết định, đi ta nói xong. Nghiêm Đông nghe xong lập tức dẫn đầu vỗ tay lên, nói có đạo lý, có đạo lý. Ôn Húc thật sự là có chút chịu không được nơi này trang diện, trực tiếp vào trong nhà cầm đồ vật liền ra. Lúc đi ra nghe được Nghiêm Đông mị hoặc nói, chờ lấy nhà ấm đi lên, từng cái đỉnh núi cũng bao hết, tất cả mọi người làm lên, chúng ta hoàn toàn còn có thể có một loại khác phương thức hợp tác, liền là các ngươi giám thị, công ty của chúng ta thuê mướn nhân viên đến bài tập, giống như là bắt cá A, ngắt lấy A, đuổi dê đuổi trâu loại hình việc công ty của chúng ta bao hết, việc nặng việc cực các ngươi toàn không cần làm, chỉ cần giám sát liền thành, Ôn Gia thôn sẽ là ngoài ra để cho người hâm mộ. Một cái Hoa Thiến thôn. Ôn Húc nghe đến chỗ này, lắc đầu thở dài một hơi, quay người bước ra Nghiêm Đông bán hàng đa cấp vòng. Đến buổi sáng lúc 10 giờ, Ôn Húc trở về phát hiện trong viện đám này người đã bị Nghiêm Đông cho cào không được, từng cái con mắt đều sắp bị tẩy náo rửa đỏ. Nghiêm Đông nói một tiếng tất cả về nhà, từng cái 2 phút đồng hồ bên trong liền đi không còn một mảnh. Hiện ra Ôn Gia thôn chưa từng có hiệu suất, từng cái ngao ngao toàn tất cả về nhà đi viết nhận thầu thân mời đi. Người thổi cũng quá mơ hồ, cái gì ngắt lấy đều là công ty đến, vậy những người này làm gì a? Chờ lấy người vừa đi Ôn Húc lại hỏi. Nghiêm Đông hỏi ngược lại, vậy ngươi bây giờ cả ngày tại nhà ấm bên trong trông coi a? Không như thường cầm tiền không có việc gì. Cái này vừa nói Ôn Húc lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời trong đầu vậy mà tìm không ra một câu phản bác đến bác con hàng này, không khỏi làm Ôn Húc có chút thẹn quá hóa giận cảm giác. Nghiêm Đông nói, chờ lấy quy mô đi lên, ta bên này liền phải làm sâu sắc một chút, công ty của chúng ta liền không chỉ là cái thương còn phải thấp giá tử làm phục vụ cho mọi người phục vụ thương. Chờ bày thanh định vị của mình, chờ lấy sản lượng đi lên, chúng ta đến mở phục vụ tính công ty, còn có chỉ toàn đồ ăn xí nghiệp, phổ biến một con rồng, sinh từ đầu nguồn đến hộ khách bàn ăn, chúng ta đều phải cân nhắc đến đi, dạng này sinh ra kèm theo giá trị tài cao, mới có thể chơi lên bài, ta nói. Cho ngươi những này đoán chừng ngươi cũng không hiểu, ta tại hạ một bàn cờ rất lớn. Ngươi cho rằng ta cái này trong khoảng thời gian này đi nghe em mở là phí công nghe a? Nóa! Ngươi đi! Ngươi tiếp tục hạ cuộc cờ của ngươi, nhớ kỹ đừng ít cho ta tiền liền thành. Ôn Húc đối con hàng này giơ ngón tay cái chi sau đó xoay người vội vàng mình việc. Đúng rồi, trong tay ngươi có tiền nhàn rồi không có? Nghiêm Đông hỏi. Làm gì? Mượn điểm cho công ty, hôm nay cái này sạp hàng có chút lớn, ta đoán chừng một chút toàn trải rộng ra còn thiếu cái 100-200 vạn. Nghiêm Đông nói. Kia một tháng này khoản tiền trước đừng cho ta, tính thiếu. Tài chính trở về lại cho ta. Ôn Húc nói. Nghiêm Đông nghe xong, lập tức đưa tay ôm lấy Ôn Húc, tức một chút hôn Ôn Húc gương mặt một ngụm, liền biết ngươi đủ ca môn. Ngươi có bệnh a? Ôn Húc bị động tác của hắn làm hạ nhảy một cái, kém chút liền nhấc chân đạp bay hắn. Ta có phải hay không tới không phải lúc? Đứng tại cửa sân sư thượng chân toàn đều thấy được trong mắt, cười ha hả trêu ghẹo nói. Chương 124, bánh mì. Làm sao hôm nay liền trở lại, sự tình đều xong xuôi. Ôn Húc rất chỉ muốn thoát khỏi cái này để cho mình không thoải mái chủ đề, không thể không nói Nghiêm Đông cái này một ngụm để Ôn Húc toàn thân khó chịu, cũng không biết con hàng này hôm nay làm sao kích động như vậy. Chỉ là Ôn Húc không biết, Nghiêm Đông cái này cho tới chưa qua gọi là một cái thoải mái a, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện mình còn có diễn thuyết thiên phú, nói một đám người liên quan chính mình cũng là giống a thuốc giống như. Sư Thượng Chân nói, ta làm sao hôm nay liền không thể trở về. Chẳng lẽ, nói đến chỗ này còn trêu ghẹo giống như đối với hai người dựng lên hai cây ngón tay cái, tựa hồ là muốn ngồi thực hai người không thể cho ai biết nhỏ bí mật. Nhìn thấy Ôn Húc thật nổi giận hơn, Sư Thượng Chân rồi mới lên tiếng, tốt, chúng ta không nói giỡn, ta vừa về đến liền thấy trên mặt bàn bảy đơn xin thuế đất, ta tìm đến Nghiêm Tổng thương lượng một chút chuyện này. Đồng thời, buổi trưa hôm nay liền tiện thể tại ngươi nơi này ăn một bữa. Ôn Húc, ngươi sẽ không có ý kiến gì à? Không có ý kiến. Ôn Húc nói xong cũng muốn hướng phòng ăn đi, bây giờ sắc trời cũng không sớm, là thời điểm chuẩn bị nấu cơm. Đã sư chủ nhiệm tới, chúng ta ăn khoai tây đốt lớn ngỗng. Nghiêm Đông nghe được Sư Thượng Chân buổi trưa hôm nay cũng cùng một chỗ, lập tức liền nghĩ tới mình khoai tây đốt lớn ngỗng. Còn không có đợi Ôn Húc trả lời đâu, Sư Thượng Chân nơi này cũng là một mặt nghiêm chỉnh gật đầu cùng gà con mổ thóc, luôn miệng nói, khoai tây đốt lớn ngỗng tốt, khoai tây đốt lớn ngỗng tốt. Ôn Húc nghe trên trán thẳng treo hát tuyến, thầm nghĩ, cái này hai đều người nào a? Không hề nghĩ ngợi thốt ra đối hai người nói, muốn ăn cho các ngươi hai cái một cái cơ hội, đi hoa tử bên kia bắt chỉ lớn ngông đến, sau đó giết đem lông vặt sạch sẽ về sau đưa tới, ta cho các ngươi hai làm. Nghe được muốn mình giết, Sư Thượng Chân cùng Nghiêm Đông hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đã nhìn ra, mọi người căn bản liền sẽ không giết ngỗng. Kỳ thật đừng nói là giết ngỗng, hai người ai cũng không có bản lãnh tới gần lớn ngỗng bầy đem ngỗng cho bắt đến. Hai người bọn họ muốn đi không chừng liền bị lớn ngỗng cho bắt đầu. Chúng ta không biết ta, không phải luôn luôn đều là ngươi giết ngươi làm, chúng ta mang miệng là được rồi à. Sư Thượng Chân kinh ngạc nhìn qua Ôn Húc, trong lòng cảm thấy mình cái này 10 ngày qua không có đến nơi đây ăn cơm, quy củ thay đổi à, không thể gọi món ăn. Trong lòng tự nhủ cái này xong đời, không có trước kia ngày sống dễ chịu. Ôn Húc nói, các ngươi cũng biết ta. Không nấu ăn người không quyền lên tiếng, đầu bếp nói ăn cái gì các ngươi liền ăn cái gì. Không ăn hoan nghênh lần sau trở lại. Hôm nay ba đồ ăn, một mâm rau xanh xào cây nấm, một mâm rau hẹ trứng gà, cuối cùng là dưa leo thịt băm. Vừa nói Ôn Húc nhấc chân vào trong nhà. Đi. Không để cho ta làm sống liền có thể Nghiêm Đông ha ha vui vẻ hai tiếng đưa tay hướng về phía Ôn Húc bóng lưng làm một cái nổ súng động tác. Sư Thượng Chân cười cười, sau đó thu hồi đùa giỡn thần sắc nghiêm mặt hỏi, Nghiêm Đông, ngươi tại thôn chúng ta chuẩn bị ném nhiều ít. Có thể nâng đỡ nhiều ít nhà. Ta nói từng nhà đều nâng đỡ ngươi tin không? Nghiêm Đông nói, không chỉ riêng nhà ấm, còn có cá đường, gia cầm súc vật công ty của chúng ta đều hy vọng đầu tư kim, nhưng là có một chút ta muốn nói rõ, đó chính là sản xuất ra đồ vật chỉ cần phù hợp công ty của chúng ta yêu cầu, nhất định phải bán ra cho công ty của chúng ta, đương nhiên giá cả bên trên chúng ta có thể cam đoan tuyệt không thua kém đồng loại giá thu mua cách. Nghe được Nghiêm Đông chậm rãi mà nói thật lớn một đoạn, Sư Thượng Chân nói, ta có cái yêu cầu. Yêu cầu của ngươi không có vấn đề, nhưng là hàng năm nhất định phải hướng thôn ủy giao nhất định tiền đặt cọc. Nghiêm Đông nghe nói, ta nói Sư Thượng Chân đồng chí, ta bên này lại ném đến nông hộ còn muốn cho các ngươi thôn ủy hội tiền đặt cọc, ngươi đây có phải hay không là có chút quá đen. Ngươi không giao kia cũng có thể à, đến lúc đó công ty của các ngươi cùng nông hộ phát sinh mâu thuẫn thời điểm, thôn chúng ta ủy hội nhất định theo lẽ công bằng cầm pháp. Sư Thượng Chân cười tủm tỉm nói. Sư Thượng Chân dáng vẻ theo Nghiêm Đông tựa như cái đầu bên trên sừng dài sau lưng kéo lấy cái đuôi dài ác ma, Nghiêm Đông minh bạch chính phủ có bao nhiêu khó chơi, tuy nói Sư Thượng Chân chỉ là cái thôn nhỏ dài, nhưng là tại chuyện này bên trên thật đúng là cho mình tiểu hài xuyên. Không có Sư Thượng Chân phối hợp, công ty mình nói không chính xác ném đến dân hộ tiền đều có thể trôi theo dòng nước. Sư chủ nhiệm, chúng ta dễ thương lượng mà. Nghiêm Đông lập tức liền mềm nhũn. Đến lúc đó ngươi không hợp tác, thôn ủy hội số tiền kia vẫn là lui nha. Lại nói, số tiền kia cũng không phải cá nhân ta tham, cũng là dùng đến Ôn gia thôn kiến thiết đi lên, tỉ như nói cửa thôn đường nhỏ cũng nên tu, trong thôn vệ sinh tình huống cũng muốn cải thiện, ngươi cũng không thể để cho ta chống không hai tay mang theo thôn dân đi sửa đường đi. Sư Thượng Chân hiện tại rất đắc ý, từ lúc đến Ôn gia thôn cho tới hôm nay, đều là chính mình cái này thôn chủ nhiệm cầu người, hiện tại bắt được Nghiêm Đông bím tóc để trong lòng nàng mừng thầm không thôi. Cũng may hai người cũng coi là bằng hữu, một cái biết suy nghĩ nhiều muốn người ta cũng sẽ không cho, một cái rõ ràng chính mình nghĩ không cho tiền này cũng rất không có khả năng, rất nhanh hai lần liền đạt thành hiệp nghị. Sau đó hai người bắt đầu thương lượng lên rau quả cá mục đám đồ chơi này riêng phần mình có khả năng chiếm tỷ lệ phần trăm, đem trong thôn bây giờ còn chưa có nông hộ gánh vác đến những hạng mục này bên trong đi. Ôn Húc tự mình một người tại phòng ăn ngồi xong cơm, ba người trực tiếp ngay tại trong tiểu viện triển khai cái bàn nhỏ ăn lên cơm trưa. Cơm trưa xong, hai người cùng đi thôn ủy hội, gọi lên Ôn Thế Kiệt các loại người mở cuộc họp, cụ thể thương lượng tiếp xuống Ôn gia thôn phát triển kinh tế đại phương hướng. Ôn Húc thì là làm lên mình chính sự, thu thập xong bát đua về sau tại nhà mình tiểu viện triển khai giá thức còn mở nhu diện đoàn, đem phát tốt diếu đầu hôn đến mì vắt bên trong đi, vò đến mặt mặt ngoài lên ánh sáng, sau đó lại gia nhập mỡ bò bắt đầu vò chế, một mực vò đến mì vắt đều lên gần đem mì vắt vứt xuống một bên dùng lụa trắng bố đắp lên, chờ lấy mì vắt khởi xướng tới. Vò tốt một cái tiếp lấy liền bắt đầu kế tiếp, hết thể 6-7 diếu đầu, cũng liền nói toàn bộ quá trình muốn đến như vậy 6-7 lần, toàn bộ 7-8 đoàn lớn mì vắt tử vò tốt. Ôn Húc tựa như là tại phòng tập thể thao làm một giờ lực lượng huấn luyện, trên thân chỉ có một kiện sau lưng, trên đầu vẫn là lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử, có thể thấy được có lúc nấu cơm cũng là việc tốn thể lực. Chờ lấy mì vắt già lên men đến không sai biệt lắm gấp hai lớn lúc nhỏ lấy ra, thoát khí về sau lần nữa vò chế, sau đó mỗi cái đoàn nhỏ chia 7-8 phần, mỗi một phần đánh ra hình tròn bánh bột nô, cái này không sai biệt lắm. Bởi vì mỗi một đoàn tử bột mì phối chế khác biệt, Ôn Húc liền phải tại mỗi cái bánh bột ngô bên trên làm đến ký hiệu, cái này mới xem như chính thức hoàn thành bánh mì chế tác bộ phận. Chờ lấy tất cả 6-7 mì vắt đều như thế tới lập tức, Ôn Húc tự chế lớn bảng bên trên đã hiện đầy những này biển to bằng miệng chén mì vắt tử. Ôn Húc lấy ra ki hốt rác nhặt được ở một cái chỗ tử, ước chừng 13-14 cái bánh mì giữ được hướng lò nướng bên kia đi. Đều ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Thúc ra ra chuẩn bị bánh mì nướng. Không biết lúc nào đại lỗi tử đã thành mới người thích trẻ con. Nhìn thấy Ôn Húc bưng ki hốt rắc tới, lập tức an bài một đám bọn trẻ riêng phần mình ngồi xong. Những tiểu tử này từng cái cùng khỉ lớn giống như khỉ tại Ôn Húc lò nướng cổng, hiện lên hình quạt phân bố mở, hận không thể từng cái đem cái đầu nhỏ luồn vào lò nướng bên trong. Lũ tiểu gia hỏa đối với bánh mì đã sớm là trông mòn con mắt, từng cái nghe đại lôi tử lập tức ngay cả khí cũng không dám đại xuất, mấy cái ghim nhỏ bím tóc sừng dê tiểu nha đầu còn cần tay nhỏ đem miệng của mình mũi đều bưng kín, đương nhiên những tiểu tử này người liền xem như để các nàng che. Các nàng cũng che không chặt chẽ. Ngón tay khe hở ở giữa đừng nói thở hào hẹn, lại lớn chút lời nói, đoán chừng đều nhanh có thể phi ngựa. Đại lôi tử, đem cửa lò mở ra cho ta. Được rồi. Đại lôi tử lên tiếng về sau, lập tức mang theo chạy chậm mà đi tới lòng lò miệng, đem nướng thất môn cho kéo ra. Ôn Húc bên này nâng ki hốt rác đến lòng lò miệng, sai sử hai tiểu gia hỏa cho mình bưng ki hốt rác, mình thì là cẩn thận đem ki hốt rác bên trên bánh mì đoàn như thế từng cái bỏ vào lòng lò bên trong. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là nhóm lửa nướng, ở phía dưới thêm vào củi, Ôn Húc đốt lên lửa liền cùng những tiểu tử này cùng một chỗ canh giữ ở lò bên cạnh xuyên thấu qua nướng thất lỗ nhỏ quan sát đến nướng trong phòng bánh mì nướng tình trạng. Không sai biệt lắm 30 phút, Ôn Húc cảm thấy mình lò thứ nhất bánh mì có thể ra lò. Kẹt kẹt. Vừa mở ra nướng phòng, một cỗ nồng đậm bánh mì hương khí liền bay ra. Hoa, thúc ra ra, thơm quá a. Sơn Cẩu nghe thấy tới mùi thơm này, lập tức liền dùng tay áo lau đi khóe miệng nước bọt. Đồng thời yết hầu liên tiếp động mấy lần. Ôn Húc ngửi thấy cái này mùi vị không khỏi nhíu mày, biết mình cái này lò thứ nhất bánh mì nướng không tính là quá thành công, hơi có chút qua, hơi có chút tiêu. Bất quá này một ít tiêu đối với bọn nhỏ tới nói nhưng không tính là gì, một lò tử bánh mì vừa ra tới, mỗi người một nửa vừa vặn phân không sai biệt lắm, thêm ra một cái Ôn Húc ăn một miếng, cảm thấy không hài lòng liền mang về viện tử, ném cho Lương Đống xem như cho nó làm một chút trà chiều. Cứ như vậy một lò tiếp lấy một lò nướng. Mỗi một lần Ôn Húc đều đem nướng thời gian, bao lớn lửa cho nhớ kỹ, sau đó đem nướng ra tới bánh mì mùi vị gì cũng cho viết xuống dưới, chuẩn bị tuyển ra một loại nhất hợp mình khẩu vị phối phương đến cố định xuống. Ôn Húc nghĩ tại những này bánh mì phối phương bên trong tìm tới khi còn bé hương vị, thời điểm đó bánh mì không phải hiện tại loại này mềm mềm, mà là loại kia mang theo một chút cứng rắn, ăn lên có chút thô ráp nhưng là càng nhai càng thơm ngọt, là loại kia tiểu cũ bánh mì hương vị. Đây là Ôn Húc tuổi thơ trong trí nhớ món ngon nhất bánh mì, mỗi một lần phụ thân trở về đều sẽ mang lên cho mình một hai cái dạng này mỹ vị, đáng tiếc là hiện tại dài sau khi lớn lên không còn có nếm qua ăn ngon như vậy bánh mì. Cứ như vậy, mấy lọ bánh mì vừa ra tới, toàn bộ Ôn Húc nhà bốn phía tràn đầy bánh mì nướng hương khí, nếu như không là đại nhân nhóm hiện tại một mạch đều đi thôn ủy hội chờ lấy tin tức, nói không chính xác một lò tử ra bánh mì đều không đủ phân. Ôn Húc lần này làm đồ vật kia là tương đương mánh, lại thêm lại là thí nghiệm tính chất, người đỉnh cái thực sự, đến lò thứ tư tử, đám con nít này đã là không có sức chiến đấu gì, thậm chí có chút tiểu ra hỏa hai con móng vuốt nhỏ ôm bánh mì trực phiên suy nghĩ. Được rồi, ăn không được liền chờ ăn, cũng không phải chỉ làm như thế một lần, thúc ra ra về sau lại làm đâu. Ôn Húc đưa tay tại Mao Nha nhỏ trên trán sờ soạn một chút, tiểu nha đầu bụng nhỏ đã ăn lên trống, nhưng là vẫn ôm bánh mì không muốn buông tay. Thúc ra ra, ăn quá ngon, vậy ngươi lúc nào thì lại làm? Để thúc ra chậm thêm mấy ngày có được hay không? Ôn Húc nhưng chịu không được mỗi ngày làm bánh mì ăn, tên kia phải đem mình cho mệt chết, liền một ngày như vậy xuống tới, Ôn Húc đều cảm giác đến cánh tay của mình nặng nề tê tê. Mấy ngày, chúng hoa tử nhóm đối với Ôn Húc nướng bánh mì rất mua chướng, lập tức bắt đầu hỏi. Nếu không sau 5 ngày, thúc ra ra lại làm. 5 ngày ăn tịch. Mao đản thông minh nhớ tới 5 ngày sau này sẽ là trong thôn ăn lớn tịch thời gian. Ôn Húc suy nghĩ một chút nói, vậy liền ăn lớn tịch một ngày trước, bất quá lần tiếp theo không làm nhiều như vậy, mỗi người như hôm nay dạng này nửa khối. Hôm nay đâu, mỗi người ăn không xong cầm một chút trở về, cho người nhà cũng nếm thử. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, đến cuối cùng một lò bánh mì tiến nướng thất thời điểm, một bọn lũ tiểu gia hỏa liền rối rít mang theo bánh mì đi về nhà, lò nướng trước liền giữ lại Ôn Húc một người chờ lấy cuối cùng một lò bánh mì nướng hoàn thành. Mặt trời đã tây thủy, Ôn Húc cuối cùng lô bánh mì cũng ra lô. Mở ra cửa lò, Ôn Húc đưa tay đem cái thứ nhất bánh mì lấy ra lô, nhìn thấy phía trên ký hiệu là nhất loại sau phối phương, đưa tay nắm chặt một góc nhỏ bỏ vào trong miệng nếm lên, nếm thử một miếng về sau, không khỏi liền lắc đầu, cái này một lò không có bên trên một lò ăn ngon. Đang muốn quay đầu đem bánh mì phóng tới ki hốt rắc bên trên, khỏe mắt quét nhìn nhìn đến một cái tay nhỏ duỗi tới, thế là Ôn Húc không chút nghĩ ngợi liền đem bánh mì thuận tay liền đưa tới. Làm sao còn không có trở về a? Ôn Húc cũng không có nhìn ở tại bên cạnh mình chính là nhà ai hoa tử, hỏi một câu đưa tay đi lòng lò cầm cái thứ hai bánh mì. Quay người lại đang muốn đem bánh mì phóng tới ki hốt rắc bên trên, Ôn Húc cái này mới nhìn rõ, đứng tại bên cạnh mình ôm cái lớn bánh mì gặm cũng không phải là Ôn gia thôn nhóc con, mà là một con khỉ, liền là bại hoại cái kia hầu tử bằng hữu. Kít, kít. Nhìn thấy Ôn Húc nhìn mình, hầu tử giật mình cầm trong tay bánh mì ném xuống dưới, phản xạ có điều kiện giống như nhảy tới một bên. Hướng về phía Ôn Húc kêu hai tiếng về sau liền trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn qua Ôn Húc. Ôn Húc thấy là hầu tử thời điểm mình cũng bị hầu tử giật nảy mình, bất quá nhìn thấy nó phản ứng này cũng biết hầu tử chỉ là muốn ăn cái bánh mì, tại là hướng về phía hầu tử cười cười, quay đầu tiếp tục chấn định từ lòng lò bên trong móc lấy bánh mì, đặt tới ki hốt rác bên trong. Đoán chừng là nhìn thấy Ôn Húc bên này rất bình tĩnh, cảm thấy người trước mắt này không có coi ý muốn thương tổn chính mình, hầu tử lại đi từ từ trở về. Chạy tới Ôn Húc bên cạnh một lần nữa nhặt lên bánh mì, bảo trì không sai biệt lắm 3 mét khoảng cách ngồi xổm xuống, một cái tay cầm bánh mì một cái tay khác học một đứa bé dáng vẻ, tại bánh mì bên trên xé một đầu bỏ vào trong miệng ngay. Hầu tử xem như khách khí, đưa Ôn Húc đem trong lò cái cuối cùng bánh mì lấy lúc đi ra, lúc này mới phát hiện không biết khi nào, bại hoại con hàng này bu lại, chính rỗi cái đầu từng ngụm gặm mình đặt ở ki hốt rắc bên trong bánh mì, mà lại con hàng này còn không quyết định một cái gặm, mỗi cái cắn hai cái liền không gặm. Tiếp tục gặm kế tiếp. 3. Nga ô. Nhìn con hàng này còn muốn cắn cái thứ tư, Ôn Húc đưa tay ngay tại trán của nó vỗ một cái, một tát này xuống dưới đem bại hoại đánh nga ô kêu nhảy tới một bên. Bại hoại túi đầu hướng về phía Ôn Húc rất không muốn mặt kêu hai tiếng, phát một trận tính tỉnh. Bại hoại cái này ra mặt dày không phải lần đầu tiên bị đánh, cũng không thể nào là một lần cuối cùng, kêu hai tiếng tiếp tục ăn bánh mì, lần này đàng hoàng cắn mình đến qua. Nhưng là một tát này lại đem hầu tử giật mình kêu lên. Ôm bánh mì liền nhảy lên lên gần nhất một gốc cây. Chương 125, bằng hữu vọng. Thu thập xong bánh mì, Ôn Húc khóa kỹ lò nướng môn, về tới nhà mình tiểu viện, bắt đầu chuẩn bị cơm tối, mệt mỏi một ngày cơm tối tự nhiên mà liền giản lược, đơn giản đến lại là cháo cùng tá cháo thức nhắm tình trạng. Lại ăn cháo. Nghiêm Đông vừa vào cửa, nhìn thấy Ôn Húc trước mặt bày chén cháo, bại hoại cùng Lương Đống trước mặt chậu lớn cũng là nửa bát cháo, cộng thêm mỗi chó hai cái màn đầu, thế là nhíu mày. Ta bận rộn một ngày ngươi liền cho ta ăn cái này. Ngoài miệng nói như vậy, Nghiêm Đông vẫn là sờ lên bắt đến bệ bếp bên trên cho mình bới thêm một chén nữa cháo gạo. Ngồi xuống trên bàn thời điểm chuyển cái đầu trái xem phải xem, trứng ngỗng đâu. Hôm nay sẽ không ngay cả nấu trứng ngỗng đều không nỡ cho đi. Ôn Húc thản nhiên nói, ta quên. Ta xin chết ngươi. Nghiêm Đông lập tức đưa tay đối Ôn Húc làm xin tử trạng, xách không khí dùng sức ấn lại theo. Hôm nay tâm tình không tệ a. Ôn Húc nhìn thấy con hàng này bây giờ còn có giải trí tinh thần, liền biết buổi tối hôm nay thương lượng sự tình rất thuận lợi, nếu không đoán chừng hai tay đã sớm chạy về phía cổ của mình. Nghiêm Đông nói, tạm được, bất quá thôn các ngươi giải quyết vấn đề phương pháp kia thật là đơn giản thô bạo. Ôn Húc không hiểu hỏi, nói thế nào? Xế chiều hôm nay nói chuyện 25 hộ làm nhà ấm, còn lại 2/3 nuôi dê, 1/3 nuôi cá, lập tức phía dưới liền sôi trào, tất cả mọi người nghĩ làm nhà ấm, cái thứ hai nghĩ nuôi dê, không có một nhà nghĩ nuôi cá, cuối cùng vẫn là thế quý nhị ca nói, buổi sáng ngày mai mọi người các nhà các hộ cùng đi thôn công sở bốc thăm, bắt được cái gì làm cái gì. Ngoại trừ phía trước đã định ra tới, từng nhà ra một người, buổi sáng ngày mai đến thôn công sở bốc thăm. Nghiêm Đông cười tủm tỉm nói, không ai nghĩ nuôi cá. Ôn Húc nghe được tin tức này không khỏi lại thở dài, ấn lấy Ôn Húc bên này tính, nuôi cá dễ kiếm nhất, nuôi dê thứ hai, cuối cùng mới là nhà ấm, bởi vì nhà ấm bình thường cũng muốn người quản lý, cá đường, dê loại hình liền hoàn toàn không có chuyện, nhất là cá đường, chỉ phải trông coi tiểu thâu liền thành, có không gian cây rong hỗ trợ, chỗ đó còn cần cho ăn cái gì liệu loại hình, cá bột xuống dưới liền đợi đến cá trưởng thành là được rồi. Cá ít một chút cũng không quan trọng. Nghiêm Đông nói. Ôn Húc nói, cái gì gọi là ít một chút cũng không quan trọng. Ngươi liền không thể cần cù một chút. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, Nghiêm Đông dứt khoát đưa tay ra, cá đến, một ngày ngươi cung cấp ta 400 đầu ta nhất định mà bán vui vẻ muốn chết, ngươi bây giờ một ngày mới cung cấp ta hơn 10 đầu, đủ nhét kẽ răng sao. Hiền Vương bên kia liền đã dùng hết hết, bán bên ngoài một đầu, tiểu tử này liền muốn cầm đao cùng ta liều mạng già, tiền bạc bây giờ đều không có hàng ngươi muốn cho ta làm sao chào hàng. Vậy ngươi sẽ không nói phục thôn dân à, nhiều bao một chút đường mấy tháng sau cá ngươi không thì có rồi. Ôn Húc nói. Cá đường công ty bên này ném khởi động kim nhiều nhất, ngươi nói ta không có ủng hộ. Bất quá là đám này mắt người đều thấy được nhà ấm bên trên, ai cũng nghĩ đến qua cái 2-3 tháng sau liền có tiền cầm, ai còn muốn đợi nửa năm a. Nghiêm Đông nói. Ngay tại hai người trò chuyện đến nơi này lúc cái, trong viện đột nhiên truyền đến ma vương âm thanh tiếng kêu, vừa nghe đến thanh âm này, Ôn Húc liền minh bạch ma vương đây là gặp phải nguy hiểm. Hay là phát hiện nguy hiểm gì đồ vật. Một đứng ở phòng ngăn cổng Ôn Húc thấy được đứng tại đầu cành ma vương, lúc này ma vương toàn bộ thân thể bên trên lông đều nổ, so bình thường nhìn thấy ma vương còn càng lớn hơn nhanh gấp đôi, giống như là một cái chạm ở trên nhánh cây cự hình con sóc, không riêng gì đe dọa đối thủ, trong tay còn không ngừng có cái gì ném về phía đầu tường. Mà đứng tại đầu tường vị này khách bên ngoài cũng không phải người khác, chính là bại hoại hảo bằng hữu hầu tử, cũng không biết hôm nay hầu tử là muốn tìm bại hoại. Vẫn là nghĩ lại trộn lẫn cái bánh mì ăn một chút, thế mà cười ở tường vây đầu không muốn rời đi. Bất quá bây giờ hầu tử tình cảnh cũng không tốt, ỷ vào thân thể của mình linh hoạt tại trên đầu tường nhảy tới nhảy lui, tránh lấy ma vương công kích. Ôn Húc vừa ra, bại hoại cũng đi theo ra, nhìn thấy đầu tường hầu tử lập tức chào hỏi. Ngao ô, ngao ô, ngao ngao. Tiếng thứ hai ngao ô mới rơi âm thanh trên trán liền bị ma vương ném đi một chút. Đứng ở bên cạnh Ôn Húc đều có thể nghe rõ ràng quả hạch cùng bại hoại sọ nao tử va chạm phát ra bịch một tiếng, có thể thấy được lần này chi hung ác. Bị đánh một cái tử, bại hoại kêu hai tiếng đồng thời đem đầu co lại về tới Ôn Húc sau lưng, lén lén lút lút đưa nửa cái đầu nhìn qua trên trạc cây ma vương, sau đó ánh mắt chuyển lên hầu tử. Cái con khỉ này đến nhà các ngươi tìm ăn a? Nghiêm Đông nâng chén của mình ra, một cái tay bên trên còn xé nửa khối bánh mì. Uống một ngụm cháo liền một ngụm bánh mì. Ngươi cái này cái gì phương pháp ăn? Nghiêm Đông nói, ngươi quản ta, ban đêm cũng không có một chút làm, ta lại không ăn chút bánh mì, chỉ riêng hút cháo cái kia có thể gánh qua tối nay đêm dài đằng đẵng. Nói xong Nghiêm Đông vừa muốn đem trong tay còn lại bánh mì ném tới hầu tử bên kia. Ôn Húc lập tức đưa tay ngăn trở, đừng uy, đây là chỉ khỉ hoang, ngươi như thế cho ăn lời nói không chính xác liền lại ở nhà. Trong nhà có con khỉ không tốt sao? Ta cảm thấy thật không tệ à, không có chuyện làm để hắn lật cái bổ nhào cái gì. Cũng có thể đùa cái vui mà. Nghiêm Đông nói đùa nói, tuy nói ngoài miệng nói như vậy nhưng là tay vẫn là rụt trở về. Ma vương ném, hầu tử tránh. Ôn Húc cùng Nghiêm Đông nhìn trong chốc lát về sau đã cảm thấy có chút nhàm chán, hai người quay lại bên cạnh bàn bắt đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Hai người bưng chén lên không đến bao lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến chi chi tiếng kêu thảm thiết, biết hầu tử trúng đạn, 2-3 tiếng kêu thảm thiết âm thanh về sau, hầu tử đã không gọi, đoán chừng là rút lui. Đồng thời ma vương gieo hò tính chít chít kêu hai tiếng cả cái tiểu viện lại một lần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lấy vì chuyện này yên tĩnh xuống, bất quá không đầy một lát, ma vương liền nhảy lên đến phòng ăn bên trong, không nói hai lời liền đối ngay tại ăn uống bại hoại trên trán tới lập tức. Lúc đầu Ôn Húc cũng không có ý thức đến ma vương đến, chờ lấy nghe được bại hoại như là như giết heo kêu gào, đồng thời thẳng hướng bên cạnh mình tránh thời điểm, mới nhìn đến đứng tại cửa ra vào, đem cánh tay nhỏ vung mạnh như là tiêu thương vận động viên đồng dạng ma vương. Được rồi, Ôn Húc trở tay muốn đem bại hoại từ sau lưng của mình đẩy ra ngoài, bất quá gia hỏa này quá sợ ma vương, chết sống rụt lại không ra, mà lại bại hoại con hàng này hơn mấy chục cân đâu, chỉ bằng lấy một cái tay Ôn Húc căn bản không đối phó được nó. Tay như thế sờ một cái lập tức mò tới con hàng này trên trán một cái cứng rắn bao, dùng tay như thế bóp liền nghe được bại hoại ngao ô gọi. Lần này Ôn Húc biết, đây là bị ma vương ném ra tới bao, cũng không biết ma vương tiến không gian chi sau phát sinh biến hóa như thế nào. Trong tay quả hạch ném gọi là một cái đau à, mà lại chỉ bằng nó tên nhỏ con còn có thể ném bên trên thập đại vài mét, đánh tới trên thân cùng ná cao su đánh ra tới đồng dạng, hoàn toàn có thể nói là con sóc hình ném bom cơ. Ngươi đánh đều đánh lâu như vậy, về sau đừng đánh nó. Con hàng này đánh nhau cũng không có ý gì. Nói xong Ôn Húc đưa tay bắt lấy ma vương bỏ vào bại hoại bên cạnh, sau đó cầm lấy ma vương móng vuốt nhỏ tại bại hoại trên đầu sờ soạng hai lần. Những ngày này nhìn xuống tới Ôn Húc phát hiện bại hoại cũng thật đáng thương, mỗi ngày trở về cùng như làm tặc, lén lút, buổi tối hôm nay Ôn Húc đột nhiên như thế cảm khái một chút, liền muốn để ma vương đừng lại tiếp tục dùng quả hạch ném bại hoại. Cô. Ma vương một thanh nắm chặt bại hoại một lỗ thai, rồi cái đầu hướng về phía bại hoại trong lỗ thai kêu. Lúc này bại hoại một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, khổ khuôn mặt co đầu rụt cổ mặc cho ma vương hướng về phía lỗ thai của mình giống, một trương mặt chó đều nhanh nhăn thành cầu. Nha, trong nhà náo nhiệt như vậy a. Ma vương vừa giống xong, phòng ngăn cổng liền xuất hiện một bóng người, không phải nhị ca Ôn Thế Quý còn có thể là ai? Nhị ca, ngài muộn như vậy tại sao cũng tới? Ôn Húc cho Ôn Thế Quý đưa cái một cái ghế. Ôn Thế Quý nhận lấy về sau hướng cái mông của mình dưới đáy ngồi xuống, trực tiếp liền dựa vào lấy cổng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Ki Hốt rắc bên trong có bánh mì thế là lại đứng lên đưa tay cầm một cái bánh mì đến ở trong tay xe ăn. Ừm. Chắc không được trong thôn hải tử đều nói ngươi mặt này bao làm ăn ngon, hoàn toàn chính xác so thị trấn bên trên những cái này tiệm bánh mì làm tốt, không có bọn hắn làm mềm như vậy, nắm bắt tới tay đều là cua bóp trực tiếp liền không có, ngươi cái này làm có chút cứng rắn, bất quá càng nhai càng có lực đạo, càng nhai càng có hương vị. Được rồi, nhị ca, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, muộn như vậy đến sẽ không liền vì ăn ta một cái bánh mì a Ôn Húc ngày mai lúc này nhị ca tới kia nhất định có việc. Hơn nữa nhìn cái dạng này đông kéo tây kéo đoán chừng sự tình còn không tốt lắm nói. Ôn Húc nhưng không có hứng thú cùng nhị ca như thế quấn, trực tiếp đem sự tình điểm ra. Ôn Thế Quý cười một cái nói, thôn chúng ta ủy hội nghiên cứu một chút, muốn đem đất cho thuê giá cả đi lên điều một điều. Nghe lời này Ôn Húc thầm nghĩ, quả nhiên. Chuẩn bị chướng nhiều ít. Ôn Húc hỏi, tuy nói trong tay cầm hợp đồng, tuy nói trên hợp đồng cũng có hàng năm tiền thuê nổi lên biên độ, nhưng là Ôn Thế Quý tới. Vậy hiển nhiên thôn ủy hội muốn lên phù hạn mức vượt qua trên hợp đồng quy định. Mỗi cái nhà ấm một năm tiền thuê dâng lên cái một vạn khối tiền. Ôn Thế Quý nói. Ôn Húc suy nghĩ một chút lại hỏi, chỉ có nhà ấm. Ôn Thế Quý liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, tất cả dùng giá đều tăng. Ta ý tứ cũng là đồng ý đem tiền thuê nói lại, khỏi cần phải nói, các thôn dân đều giàu thôn ủy vẫn là nghèo muốn chết, làm sao có tiền làm cái gì công cộng kiến thiết, cũng không thể nhiều lần đều góp vốn đi. Huống hồ góp vốn thứ gì thật sự là khó mà nói, có giao có không giao, lệ mà lệ mề cũng không có cái hiệu suất. Tỷ như giống như là đem trong thôn đường đổi thành đường lát đá, làng một lần nữa quy hoạch, vệ sinh công cộng công trình tỷ như nói là công dùng hố rác, các nhà các hộ thống nhất hầm ga mê tan cái gì, những này bên nào không cần thôn ủy dẫn đầu. Ta không có vấn đề a, người khác có thể giao lên. Ôn Húc đối Ôn Thế Quý hỏi một câu. Tăng giá thứ này cho tới bây giờ đều là không lấy lòng. Lần này Ôn Thế Quý lại có thể sẵn sàng thay sư thượng chân tới làm thuyết khách, cái này khiến Ôn Húc rất hiếu kỳ, nhìn qua nhị ca, Ôn Húc cười hỏi, nhị ca, ngươi là bị sư thượng chân tẩy não rồi. Tới làm lên thuyết khách. Cái gì tẩy não? Ta cũng là làm qua thôn chủ nhiệm, chúng ta thôn lấy trước kia gọi một cái nghèo rất mồng tơi à, đến trong huyện họp đều không ai nguyện ý ngồi chúng ta bên cạnh, sợ dính chúng ta nghèo khí. Mà lại sư chủ nhiệm nói lên cải tạo Ôn gia thôn kế hoạch ta cũng cảm thấy rất không tệ. Lại thêm cá đường nhà ấm cái gì đều làm, có nghiêm tổng giúp đỡ, chúng ta làng giàu có cũng là ở trong tầm tay, đến lúc đó đừng làm từng nhà có tiền, nhưng là ở hoàn cảnh vẫn là cùng ổ chó giống như. Không nói gạt ngươi, ta đi qua Hoa Thiến thôn khảo sát qua, đời này ta đều quên không được người ta một hàng kia sắp xếp lầu nhỏ cái kia hùng vĩ, lúc ấy nhìn thấy thời điểm ta liền ở trong lòng ngóng trông, chúng ta Ôn gia thôn lúc nào có thể có dạng này, từng nhà đều ở lại lầu nhỏ. Ôn Húc nghe xong lập tức khoát tay nói. Giống như thế chỉnh chỉnh tề tề mấy hàng lầu nhỏ. Ta nhưng chịu không được những này. Ở trong mắt Ôn Thế Quý dạng này có lẽ là khí phái, bất quá ở trong mắt Ôn Húc cái này căn bản là cư xá, hơn nữa còn là trong lúc này quy hoạch nát nhất cư xá, không phải nát mà là căn bản không có cái gì quy hoạch, hiện tại cũng giảng cứu thế vườn thức nơi ở, ai còn nghĩ ở loại kia quân doanh thức sắp xếp phòng A. Hơn một năm một vạn, chuyện này ta đáp ứng, bất quá ta có cái yêu cầu, vậy liền thôn ủy tất cả chỗ tiêu tiền nhất định phải bên trên thông cáo, một phân tiền đều muốn dán ra đến, muốn không đồng ý chúng ta liền theo lấy hợp đồng đến Ôn Húc nói. Ôn Thế Quý nghe nhìn qua Ôn Húc, ngươi không tin được ngươi nhị ca. Vẫn là không tin được sư chủ nhiệm. Ta không phải không tin được ngươi, cũng không phải không tin được sư thượng chân, mà là muốn đem chuyện này biến thành một quy củ, về sau mặc kệ là đổi sư thượng chân vẫn là đồ còn thật, đến Ôn gia thôn tới làm chủ mặc cho nhất định phải giảng cứu cái tài vụ độ trong suốt. Ôn Húc nói. Ôn Thế Quý nghe xong gật đầu nói, thành, chuyện này ta khuynh hướng ngươi. Cái này Ôn Thế Quý minh bạch Ôn Húc ý tứ, trước kia trong thôn là không có gì có thể vớt nhưng tham, nhưng là cái này sạp hàng nếu là thật chống lên đến, giống Nghiêm Đông nói như vậy bao tiêu đường. Một năm kia Ôn gia thôn thôn ủy riêng này cái thu nhập ngay tại hơn 200 vạn, số tiền kia cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nói xong chính sự, Ôn Thế Quý đứng lên liền chuẩn bị rời đi, mới vừa đi tới cổng quay đầu đối Ôn Húc nói, làm sao con khỉ kia chạy trong thôn tới, nhớ kỹ đừng cho ăn thứ này, nếu là một mực ngốc trong thôn đó mới là phiền phải đâu. Ta không sao làm cho hắn ăn làm gì a? Ôn Húc nói. Ôn Thế Quý nói, ta liền sợ ngươi nghĩ đem trong nhà làm thành động vật tròn, ngươi ngóng nó. Không có chuyện làm mua con trâu, còn làm đầu con lửa, hai gia hỏa này mỗi ngày tháng ngày qua so với người còn yêu đâu, trâu đâu ngoại trừ có mấy lần chỉ giáo sư toàn bộ liền là ăn, con lửa đâu mua được sau ngươi đến bây giờ mài mấy lần mài. Thời gian dài còn không phải nuôi thả lấy. Chớ nói chi là thôn này bên trên còn nuôi hai con sóc, ngươi cái này một phòng bên trong, ngoại trừ lương đống, còn có chim én xem như bình thường bên ngoài, cái khác, bao quát chính ngươi ở bên trong cũng không tính là bình thường. Nói xong. Ôn Thế Quý chắp tay sau lưng hừ phát tiểu điểu nhi liền rời đi. Nhị ca, ngươi lời nói này. Một chút không có có sinh hoạt tình thú. Ngài vẫn là đem lời này dùng trong thôn lớn loa kêu lên một hô, cho đám kia hùng hài tử nghe đi. Ôn Húc hướng về phía nhị ca bóng lưng cười nhìn tới một câu. Hôm nay nhìn thấy hầu tử dám đến mình trên tường rào đứng đấy, Ôn Húc liền đã dự liệu được, con khỉ này cắm rễ Ôn gia thôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Liền xem như phía bên mình không uy, cũng sẽ có trong thôn hùng hài tử cho ăn. Cho dù là trong nhà đại nhân liên tục cường điệu không muốn cho ăn khỉ hoang, có chút vật nhỏ cũng không nhất định nghe không vào, hay là ngươi không cho cho ăn những này bị hài tử hết lần này tới lần khác muốn manh uy. Ôn Húc không cho Nghiêm Đông uy, là không muốn cái con khỉ này về sau đến nhà mình tìm phiền toái cho mình. Nhất chuyển mặt, Ôn Húc nhìn thấy Nghiêm Đông cầm máy ảnh nhắm ngay Ma Vương cùng Bại Hoại Chính trợt vô đâu. Làm gì chứ? Truyền vòng bằng hữu A. Nghiêm Đông bên này tay đều không có ngừng, ken két nhắm ngay Bại Hoại cùng Ma Vương cùng đập. Sau đó đắc ý phát lên mình ngoại trạng. Ôn Húc ngồi về tới bên cạnh bàn, còn không có cầm chén lên liền nghe được điện thoại di động của mình truyền đến len ken một tiếng, mở ra xem xét, có một người bạn vòng tin tức, ấn mở nhìn thấy chính là Nghiêm Đông đập ảnh trụ, phía trên Ma Vương đáng yêu dữ tợn phối hợp Bại Hoại chất phát mang một ít mà hai biểu lộ, kia là tương đương chói mắt. Vòng bằng hưu tiêu đề là, nhà bạn con sóc cùng nhà hắn chó. Thiện tay cho cái tán. Nghiêm Đông nhìn thấy Ôn Húc chính nhìn mình phát ảnh trụ, cầu cái tán. Điểm tán để điện thoại di rộng xuống, ăn cơm xong, an bài Nghiêm Đông con hàng này đi rửa chén, Ôn Húc đương giám sát có chút làm nhảm chán thuận tay cầm điện thoại di động ấn mở vòng bằng hữu xem xét. Khá lắm. Điện thoại di động của ngươi bên trong bằng hữu nhàn bên trên thật đúng là nhiều, như thế biết công phu hai mươi mấy cái khen, ngươi đây là muốn thượng tiên A. Lúc này, đột nhiên Ôn Húc nhìn thấy phía dưới của mình có người nhắn lại, sư phó, ngài nông thôn trong nhà còn có con sóc. Không cần hỏi xem xét ảnh chân dung Ôn Húc liền biết là Triệu Hiểu Nguyệt, ngoại trừ nàng không ai sẽ gọi mình sư phó, thế là lập tức cho nàng trả lời một câu, ân, có thời gian kêu lên Ngụy Lao Đại cùng một chỗ tới chơi, khác không có, gà vịt thịt cá bao no. Tốt, sư phó. Đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta từ công ty từ trước, hiện tại đổi được Minh Hải đi, tiền lương so trước kia cao hơn phân nửa đâu. Có tiền đồ. Ôn Húc phát một cái về sau ngẩng đầu đối Nghiêm Đông hỏi. Ngươi chừng nào thì cùng Triệu Hiểu Nguyệt ngay cả nịt lên, trả lại cho ngươi điểm tán. Chúng ta lần thứ nhất gặp liền tăng thêm vệ trạc, đối nàng đổi việc, tiền lương bây giờ không sai. Nghiêm Đông nói. Ôn Húc trả lời, ừm, ta đã biết. Chương 126, lần đầu tiên, 15. Mặt trời còn chưa qua đỉnh núi, Ôn Húc đổi lại quần áo thể thao cùng chỉ lao ra tử chạy một vòng, về tới tiểu viện thời điểm, liền từng bước làm điểm tâm. Bữa sáng Ôn Húc rất để ý, làm cháo trứng muối thịt nạc. Sau đó nhẹ nhàng trộn lẫn tam tia xem như đồ ăn kèm, Ôn Húc cái gọi là tam tia là chỉ gà tia, củ cải xanh tia phối hợp rong biển tia, cách làm là lấy ướp thịt cùng đùi gà thịt, còn lại bộ phận mời tại lương đống trong chậu tìm, phần lớn góc dưới liệu mời hướng Bại Hoại ăn trong chậu nhìn, đi ra đem thịt gà hầm ra, ra nồi về sau vào tay xé thành từng đầu thịt băm. Ôn Húc xé thời điểm rất chú ý, nhất định phải xé đầy đủ mảnh, cũng chính là cam đoan cùng cắt ra củ cải xanh kia, rong biển kia gần như giống nhau phẩm chất, dạng này trộn lẫn xong mới có thể bảo trì một đũa xuống dưới đã có thịt gà kia cũng có rong biển kia cùng sợi củ cải, đồng dạng chỉ có đầy đủ mảnh kia mới có thể mang ra càng nhiều nước tương, ăn vào miệng bên trong cảm giác cũng liền càng thêm phong phú. Đương nguyên liệu chủ yếu làm xong về sau liền là điều chế nước tương, lấy kiền hồng tiêu xuống vạc dầu nhỏ tiền giấy, kích gia vị cay về sau lấy ra làm tiêu, sau đó gia nhập một xì dầu muối con tôm nhỏ loại hình nhập nồi gia vị, điều ra lành miệng vị nước tương, trước tiên ở ba tia bên trên vẩy lên một chút tỏi mạn, sau đó đem liệu xối bên trên ba tia, trộn lẫn đồng đều về sau là được rồi. Kèm lấy ba tia, hai chén nhỏ cháo vào trong bụng, Ôn Húc bụng cũng no đầy đủ, đang chuẩn bị thu thập bát, Nghiêm Đông con hàng này đi lên. Nóa, hiện tại ngay cả ăn cơm ngươi cũng không gọi ta. Đây không phải đuổi ta đi à? Cũng may tiểu tử ngươi văn thải chẳng ra sao cả, không được cùng ta chơi cái gì trời mưa xuống lưu khách trời, trời lưu ta không lưu loại hình con quấn. Vừa nhìn thấy trên bàn Ôn Húc đều đã thu bát, con hàng này lập tức liền đoán trách. Hắn biết Ôn Húc khẳng định giữ lại ăn đây này, chạy vội tới bệ bếp trước một mở ra nắp nồi lập tức bị cháo trứng muối thịt nạc mùi thơm cho bắt được. A, cháo trứng muối thịt nạc, tiểu tử ngươi hôm nay cuối cùng là địa đạo một lần. Cái này thứ gì? Lời còn chưa nói hết, Nghiêm Đông con hàng này lại thấy được đặt tới cái nồi nắp nồi bên trên trộn lẫn ba tia. Nói Nghiêm Đông từ đũa trong lồng lấy ra một đôi đũa, kẹp một đũa bỏ vào trong miệng, củ cải rong biển còn có cái gì, ăn giống thịt, lại rất tươi hương à. Gà tia. Ôn Húc nói. Nghiêm Đông nghe đối Ôn Húc giơ ngón tay cái lên, đây mới là ngươi Ôn đầu bếp tiêu chuẩn nha. Buổi sáng hôm nay đủ ý tứ, bổn vương rất hài lòng. Ngươi hôm nay dậy sớm như thế làm gì? Án lấy Ôn Húc nghĩ, con hàng này hôm nay ít nhất cũng phải ngủ đến buổi sáng tầm 10 giờ mới có thể bỏ được rời đi giường, không có nghĩ tới tên này hiện tại liền dậy. Nghiêm Đông đem cháo cùng đồ ăn đều lấy được bàn nhỏ bên trên, vừa ăn vừa nói, ta đi thôn công sở nhìn bốc thăm a. Bốc thăm có gì đáng xem? Đúng, tiểu tử ngươi đánh răng không có, trực tiếp bưng lên bắt liền ăn á? Ôn Húc hỏi. Nghiêm Đông cười hắc hắc hai tiếng, chờ đã ăn xong lại đi đánh răng rửa mặt. Ôn Húc nghe hắn nói cũng muốn đi thôn công sở, thế là chờ con hàng này ăn cơm xong, hai người cùng một chỗ kết bạn hướng về thôn công sở đi đến. Ôn Húc tại thôn đông, thôn công sở tại đầu thôn tây, hai người cơ hồ là xuyên qua toàn bộ làng, thế nhưng là trên đường này sửng sốt không có gặp được một người lớn, có thể nhìn thấy cũng chính là mấy cái cong đệ đệ hoặc là dịu lấy muội muội tiểu mao đầu, ngay cả cái gia hoa tử đều không có nhìn thấy một vị. Chờ lấy đến thôn công sở thời điểm, lập tức nghe được một trận ông nói chuyện phiếm âm thanh, mà lại một chút bì hài tử còn khỉ tại thôn công sở bên trên đại thụ nha tử bên trên. Các đại nhân càng là ô ương ướng cơ hồ ngồi đầy thôn công sở trước mặt đất trống. Đám gia hỏa này tựa như là con ruồi đồng dạng ông náo không ngừng, từng cái không ngừng giao đầu kết nhĩ, thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn một chút thôn công sở đóng chặt môn. Hiện tại cửa ban công chức bày hai cái bàn làm việc lâm thời ghép thành dài đài, phía trên còn cần đỏ vải nhung trải, tuy nói vải nhung có chút giả, vài chỗ còn có thể nhìn thấy chọc lông ban, bất quá nhìn còn tính là tương đương vui mừng. Hiện tại trên bàn ngoại trừ một đài đời cũ mạch, vẫn là ghim vải đỏ cái chủng loại kia, liền người không còn có cái gì nữa. Húc Thúc, Nghiêm Tổng. Nhìn thấy Ôn Húc cùng Nghiêm Đông hai người đi tới, người đang ngồi đều một cái tiếp theo một cái đứng lên, rất nhanh tất cả mọi người đứng lên, liền ngay cả một chút tới tham gia náo nhiệt bà nương cũng đều đi theo nhà mình hán tử đứng lên, hướng về phía Ôn Húc hai người lộ ra tiếu dung. Có thể thấy được hiện Ôn Húc cùng Nghiêm Đông ở trong thôn nhân khí. Đều ngồi đi, người trong nhà đường đứng lên Ôn Húc vươn tay hư ấn xuống một cái. Đám người theo Ôn Húc bước chân tự nhiên tách ra, từ giữa đó nhường ra một con đường, Ôn Húc cùng Nghiêm Đông hai người thông suốt xuyên qua đám người, đi tới cửa phòng làm việc. Đông! Đông! Ôn Húc nhẹ nhàng gõ lên cửa hai lần. Tiến đến. Sư thượng chân thanh âm từ bên trong cửa truyền ra. Đẩy cửa ra đi vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được sư thượng chân trên mặt bàn bảy cái chậu cá vàng, liền là loại kia tròn không lưu đâu cái chủng loại kia, không lớn, đường kính không sai biệt lắm 20 mấy cm. Hiện tại những người này chính viết đồ vật, viết xong về sau đem viên giấy thành đoàn, sau đó bỏ vào trong hồ cá. Không cần nhiều giải thích cái gì, mấy người kia chính làm cưu đâu. Ôn Húc, ngươi cũng nghĩ bốc thăm. Sư thượng chân nhìn thấy Ôn Húc tới, nhấc nửa mở cái trò đùa. Ôn Húc nói, biết ngươi bây giờ thiếu tiền, ta tới đưa tiền cho ngươi đến rồi. Nói xong đem tiện tay mang theo cái túi ném tới sư thượng chân trên bàn công tác, trong túi trang là đêm qua đã nói xong tiền, Ôn Húc trực tiếp từ không gian bên trong cầm ra về sau. Liền bỏ vào trong túi. Sư thượng chân kinh ngạc nói, nhanh như vậy ngươi liền đem tiền mang tới. Mở ra cái túi vào trong xem xét, trong túi mã chỉnh chỉnh tề tề không sai biệt lắm 20 mấy chồng tiền giấy. Đưa tay gọi một chút sư thượng chân liền biết, Ôn Húc năm nay tăng thổ địa tiền thuê khẳng định là toàn bổ sung. Không có chuyện gì trong nhà thả nhiều tiền như vậy làm gì. Sư thượng chân tỉ mỉ nghĩ lại liền biết Ôn Húc căn bản không thể nào là lấy tiền, hôm qua thông chi ngân hàng đã tan việc, hiện tại trên trấn ngân hàng lại là vừa mở cửa, trừ phi Ôn Húc là thần tiên không có khả năng lúc này vào tay nhiều như vậy tiền. Ta không quá ưa thích ngân được hay không a? Ôn Húc cười nói một câu. Nghiêm Đông bên này đến là một mặt không hiểu nhìn qua Ôn Húc, một bên nhìn một bên tại thầm thì trong miệng, tiểu tử này trong nhà cái nào ẩn giấu nhiều như vậy tiền. Ôn Húc là cái thích sạch sẽ người, nhà cũng là ngay ngắn rõ ràng, liền xem như cất giữ ở giữa Nghiêm Đông cũng tự nhận là muốn so phòng ngủ của mình còn sạch sẽ một chút, liền như vậy lớn một chút địa phương, một chút đều xem thấu, Nghiêm Đông thực sự là nghĩ không ra Ôn Húc có thể đem tiền giấu chỗ đó. Chẳng lẽ là gia hỏa này đem tiền giấu trong tường? Nghiêm Đông trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sư thượng chân mới không có hứng thú quản Ôn Húc tiền ở đâu ra đâu, dù sao tiền đến mình nơi này đó chính là trong thôn. Quay đầu đối bên cạnh Ôn Thế Kiệt nói, Ôn kế toán, ngươi đem tiền điểm rõ ràng về sau mở biên lai cho hắn, chú bên trên đây là trong thôn thu một năm này thổ sử dụng kim. Ôn Húc nói, viết rõ ràng một chút, nói là hiệp thương sau gia tăng. Yên tâm đi. Nhìn ngươi lòng dạ hẹp hỏi cái kia sức lực sư thượng chân nói một câu về sau, lập tức tay liền ngừng một chút đến, ôi. Ta nói chuyện cùng ngươi quên, vừa rồi viết là tấm thứ mấy cá. Ha. Ha. Ôn Húc có chút cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Không có nhớ kỹ chuyện này liền không có biện pháp khác rất muốn, mấy người lại đem trong vạc viên giấy mò ra, một chương mở ra nhìn, sau đó tính toán cẩn thận số về sau lại tiến vào trong đầu, cũng may cũng chính là mấy chục gia đình, không tính quá phiền phức. Giao tiền, chờ lấy Ôn Thế Kiệt điểm thanh tiền mở ra biên lai, Ôn Húc lúc này mới đem biên lai một chiếc, bỏ vào trong túi quay người muốn ra cửa. Sư thượng chân xem xét Ôn Húc muốn đi, lập tức hỏi, đúng rồi Ôn Húc. Ngươi hỏi một chút, Hứa Tín Đạt cùng Trác Dịch Tỉnh tiểu thư bọn hắn lúc nào tới? Hỏi cái này để làm gì? Ôn Húc hiếu kỳ hỏi một câu. Sư thượng chân nói, Nghiêm tổng bên này không phải phụ cấp 200 vạn khoản tiền chắc chắn hạng A, tăng thêm trong thôn cầu, chúng ta động tĩnh còn đầy lớn, trong huyện một vị huyện trưởng dự định đến lúc đó tới, đồng hành còn có huyện đài truyền hình người, đến lúc đó ta nghĩ bọn hắn cũng có thể lộ một chút mặt. Soát tồn tại cảm A. Ôn Húc nghe gật đầu cười, không có vấn đề ta ra ngoài liền đánh. Đúng rồi. Nhìn thấy Ôn Húc muốn kéo môn, sư thượng chân liền nghĩ tới một việc, đến lúc đó có thể muốn mượn dùng ngươi nhà ấm một chút, huyện đài truyền hình muốn ở nơi đó đập mấy cái ống kính, đến lúc đó huyện trưởng có thể sẽ hỏi ngươi vấn đề, ta thông chi đạo ngươi đến lúc đó phải có cái chuẩn bị. Nghe lời này Ôn Húc có chút không vui, cái gì? Có thể hay không không gặp, ta không biết huyện trưởng, có cái gì tốt nói chuyện. Ôn Húc ý tứ liền là huyện trưởng ta không có giao tình cũng không quá muốn quen biết. Có lẽ thương nhân cái gì nghĩ đến đập huyện trưởng mông ngựa, hôn một chút chỗ tốt ưu đãi cái gì, nhưng là Ôn Húc hoàn toàn không có lòng này, tự nhiên cũng liền nhìn nhạt. Chuyện này ngươi không tốt tránh, người ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, nói không chính xác đài truyền hình cũng chính là vô huyện trưởng cùng ngươi nắm chắc tay là được rồi. Sư thượng chân trên dưới đánh giá một phen Ôn Húc nói, không nghĩ tới, ngươi như thế lớn các lão gia còn e lệ à. Ta e lệ đến là không xấu hổ, chỉ là ngày đó ta nói không chính xác phải có sự tình đâu. Ta cũng không phải để cho người ta hô tới quát lui tiểu thương chữ nhân còn không có nói ra, Ôn Húc lập tức linh cơ khẽ động. Cứ như vậy đi, ta nhìn để Nghiêm Đông đến lúc đó cùng huyện trưởng đàm thế nào. Để hắn có thể sướng nghĩ một hồi công ty dương cái gì, dù sao Nghiêm Đông cũng có phần này khoe khoang tâm. Vừa vặn để hắn cùng huyện trưởng khoe khoang đi. Ta là không có vấn đề, vừa vặn cùng huyện trưởng hảo hảo nói chuyện, nói không chính xác ta đến tiếp sau đầu tư rất nhanh liền có thể rơi xuống trong huyện đâu. Nghiêm Đông quả nhiên là thương nhân tính tình. Vừa nghe đến cái này lập tức nhãn tình sáng lên. Sư thượng chân suy nghĩ một chút nói, vậy ta hỏi một chút đi, dù sao tầm quan trọng của ngươi cũng không quá, hẳn là có thể đổi thành Nghiêm Đông. Ôn Húc nghe đối sư thượng chân thụ một cây ngón tay cái liền kéo cửa ra đi ra ngoài. Ôn Húc đi trước, đằng sau sư thượng chân mấy cái cũng liền ra, đem bể cá bỏ vào đỏ nhung bước trên bàn, toàn bộ hội trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người con mắt đều để mắt tới trong suốt bể cá. Hương thân hương lý. Lại nói liền Ôn gia thôn này một ít người cũng không có gì hình thức tốt dạng. Sư thượng chân cầm lên trước mặt mạch nói, ta nói một chút quy tắc, mỗi gia phái ra một người tới, mỗi nhà cũng chỉ có thể sờ một cái, nếu như phái thêm, hủy bỏ nhà kia sờ tư cách, trực tiếp đánh tới thuê đường ngồi cá một loại này đi lên. Còn có liền là hàng năm tiền thuê điều chỉnh làm. Nghe được sư thượng chân kiểu nói này, phía dưới thôn gia lập tức ong ong lớn tiếng nghị luận, dâng lên tiền thuê chẳng khác nào từ mọi người trong túi bỏ tiền, các thôn dân tự nhiên là không vui. mấy người này mới sẽ không quản làng Dương không Dương đâu, bọn hắn nhìn thấy chính là liền là hơn một năm giao nhiều tiền như vậy, mà số tiền này nguyên bản liền nên là mình. Ba. Ba. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Sư thượng chân đập hai lần mạch, nhìn đến phía dưới tất cả mọi người vẫn là giao nửa kết hai, lập tức hướng về phía mạch giống lên một câu, cái này một cuống họng gọi là một cái táo bạo a, lập tức làm cho cả chàng tử yên tĩnh đến lập nghiệp châm đều có thể nghe gặp. Chê đắt có thể không thuê, biết mọi người không có tiền, cũng không phải để các ngươi hiện tại liền cho, năm nay có thể đẩy lên cuối năm, bất quá sang năm nhất định phải đúng hạn giao. Còn tác dụng đến lúc đó sẽ áp vào thôn công sở bảng thông báo bên trên, tiếp nhận mọi người giám sát. Sư thượng chân lời nói một chút đều không khách khí. Vừa nghe nói chê đắt không thuê, các thôn dân lại thành thật xuống dưới. Mọi người tuy nói không thích thêm ra mấy vạn đất cho thuê phí tổn, bất quá cũng đều là đọc qua tiểu học người đều tính tới cái này sổ sách, liền xem như nhiều giao một năm trôi qua mình cũng kiếm lớn, không thuê. Đó mới là đồ đần đâu. Ôn Húc nhìn một chút hội trường bên trên tình huống, nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, tình huống bây giờ liền đầy đủ nói rõ cái gì gọi là trứng chọi đá. Các thôn dân liền là không nhận thì có ích lợi gì, cuối cùng có mướn hay không đến còn phải nhìn thôn ủy. Liền lấy ra điện thoại đi qua một bên chuẩn bị gọi điện thoại. Uy, ta là Ôn Húc. Ta biết là ngươi, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì a? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trác Dịch Tình thanh âm. Ôn Húc nghe được thanh âm của nàng, theo bản năng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, bởi vì Trác Dịch Tình thanh âm rất ôn nhu, để một mực nghe được nàng trách trách hô hô nói chuyện Ôn Húc lập tức cảm giác không thích ứng. Cũng may Ôn Húc đã bị Hứa Cảnh Dung cho đề tỉnh, biết đây là vì cái gì, mới không có mở miệng trêu ghẹo. Thôn chúng ta sư chủ nhiệm để ta hỏi ngươi cái này lớn nhà đầu tư, lúc nào đến, còn một người khác tin tức, lần này sẽ đến cái huyện trưởng, ngươi có thể muốn lộ một chút mặt có đài truyền hình người cùng một chỗ tới Ôn Húc nói. Ta cùng Chu Thiến ngày mai quá khứ, hai người bọn họ không có thời gian, ngoại trừ hai chúng ta còn có Chu Thiến đệ đệ phí muội muội. Trác Dịch Tình tại đầu bên kia điện thoại nói. Được rồi. Đến lúc đó trò chuyện. Ôn Húc nói xong, thiện tay liền cúp điện thoại. Ôn Húc cũng không phải nghĩ treo, mà là hiện tại nói chuyện với Trác Dịch Tình có chút quá khó chịu, không có nguyên lai cái gì đều có thể nói, cái gì đều có thể nói kinh đầu, hiện tại nói cái gì lời nói còn không có nói sao cảm thấy khó chịu. Tốt mấy ngày này không nghĩ ra cái giải quyết làm vấn đề, hiện tại lại một lần nhảy tới Ôn Húc trước mặt, Trác Dịch Tình chưa từng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm còn có thể khai thác kéo dài pháp, nhưng là lại hai ngày nữa đoán chừng là không được. Đột nhiên Ôn Húc trong đầu nhảy ra cái chạy chữ, bất quá suy nghĩ một chút chính hắn đều lắc đầu, cái gọi là tránh qua lần đầu tiên tránh không khỏi 15. 8. Chương 127, đối sách, chính sách. Thúc gia, ngươi nói hồ cá này thật có thể kiếm tiền a? Từ cúp điện thoại về tới thôn công sở cổng, Ôn Húc đã đếm không hết đây là người thứ mấy tự hỏi mình như vậy. Ôn Húc xem xét cái này người 20 tuổi vừa ra một chút đầu ra hỏa một chút, tuổi trẻ gương mặt non nớt bên trên treo nụ cười thật thà. Khoe miệng bốn phía lên một vòng nhàn nhạt màu đen lông tơ, bộ dáng dáng dấp rất đoan chính, liền là có thể là thường phơi gió phơi nắng, làn da có chút hắc. Gặp được người này, Ôn Húc kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi là trở về lúc nào? Làm sao vậy, cha mẹ ngươi ngại vận may của mình không tốt, bảo ngươi trở về bắt cái này cứu. Tiểu tử này tên là Ôn Nguyên Đông, có thể nói là Ôn Húc nhìn xem lớn lên, so Ôn Húc nhỏ như thế 6-7 tuổi, đương Ôn Húc hiểu chuyện có thể dày vò thời điểm, đừng nói tiểu tử này. Liền là hắn ca còn mang theo nước mũi đâu, tuy nói không đủ trình độ cùng một chỗ chơi, bất quá khi đó cái này tiểu ca hai cả ngày cùng trong thôn đại nhất phát hài tử, tỉ như Ôn Húc phía sau cái mông hốn, thẳng đến làm công, đi học mới không có theo. Không phải, cha mẹ ta bắt cha mẹ ta, ta lần này trở về cha mẹ ta gọi ta tự lập môn hộ, từ đó về sau cha mẹ ta liền cùng ta đại ca cùng một chỗ qua, ta ra đến chính mình độc thành một phòng rồi. Ôn Nguyên Đông vừa cười vừa nói. Ngươi một người tự lập một phòng. Tiểu tử ngươi cưới vợ rồi. Không phải nói ca của ngươi còn không có cưới vợ đó sao? Làm sao ngươi trước hết lấy được rồi? Ôn Húc nhìn qua hắn cười cười. Không có cưới, hiện tại hơi một tí lễ hỏi liền muốn mười mấy vạn, nhà chúng ta liền xem như đem phòng ở bán đi cũng ra không dậy nổi số tiền này a. Ta ra lập hộ là bởi vì lớn tuổi, cũng nên tự lập sống á. Ôn Nguyên Đông nói. Sự thật chứng minh, nông dân tiểu thông minh một chút cũng không ít. Giống như vậy chia phòng lập hộ sự tình bình thường mà nói đều là tại bọn nhỏ đều kết hôn về sau, trong nhà người già mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Giống Ôn Nguyên Đông dạng này, ngay cả cái nàng dâu lông còn không có người nơi nào sẽ phân cái gì nhà, cũng không phải trong nhà đói đến đi ra ngoài này ăn mày tình trạng, rất hiển nhiên, hiện tại phân ra chính là vì lần này bốc thăm. Đều không cần Ôn Húc làm sao suy nghĩ, liền có thể minh bạch trong đó con quấn, bọn gia hỏa này lúc này đầu óc so với ai khác đều linh. phân gia lập hộ không riêng gì có thể từ trong thôn lần này bốc thăm bên trong tăng lớn mình bắt được nhà ấm tỷ lệ, liền xem như bắt không được cũng có thể từ trong thôn nhiều chiếm cái hố. Trừ bọn ngươi ra nhà còn có mấy cái muốn phân ra? Ôn Húc thuận miệng hỏi một câu. Nghe được Ôn Húc hỏi như vậy, Ấm Nguyên Đông vừa cười vừa nói, tầm 10 nhà đi. Khá lắm. Ôn Húc nghe không khỏi cười lắc đầu, nói cách khác hiện tại có điều kiện phân ra đều phân ra rồi. Ừm. Nghe đến chỗ này, Ôn Húc nhìn qua trong hội trường bận rộn sư thượng chân mấy người, giờ mới hiểu được vì cái gì mình gọi điện thoại trước đó muốn bắt yêu, một mực bắt đến bây giờ đều không có cào thành, nguyên lai là đột nhiên trong thôn nhiều hơn mười mấy hộ độc thân hộ. Có những này độc thân hộ gia nhập, liền xem như cái này kêu cũng phải lần nữa phân phối, một lần nữa phối trộn, không thấy được Nghiêm Đông con hàng này đều lên đến trên đài hội nghị đi à, một bọn người giao đầu kết nhị thương lượng làm như thế nào cải biến trước kia phân phối phương án đâu. Thúc ra, ngài còn không có cùng ta nói cá đường đến cùng thế nào. Ấm Nguyên Đông cùng sau lưng Ôn Húc hỏi. Ôn Húc nói, nếu là người khác hỏi ta liền hai chữ, không sai. Bởi vì nói nhiều rồi người ta cũng chưa chắc tin, bất quá ngươi nhà, ta liền nói hơn hai câu. Nói cho ngươi làm cá đường đối ngươi dạng này độc thân hộ tới nói, đơn giản nhất cũng nhất bất lo, một mình ngươi bất luận là chăn dê vẫn là trồng rau đều không có chuyện này tới ổn định, mà lại tiền kiếm được liền xem như ít, cũng không thể so với nhà ấm cùng nuôi dê ít hơn bao nhiêu. Vậy ta trực tiếp liền muốn cá đường. Ấm Nguyên Đông nghe được Ôn Húc nói như vậy, lập tức liền há miệng nói. Ôn Húc nhìn xem tiểu tử này tán thưởng nói, tính tiểu tử ngươi thông minh. Ngay lúc này, trên đài hội nghị sư thượng chân gõ một cái mạch. Sau đó cúi người đem miệng tiến tới mạch phía trước nói, dám ở hôm nay muốn mới lập hộ quá nhiều người, thôn chúng ta hủy hội thương lượng một chút, hôm nay bốc thăm đổi đến xế chiều tiến hành, quy tắc đâu cũng muốn đổi một chút, không theo tài khoản để tính, mà là theo nhìn đầu người để tính, tỷ như nói, nếu như một mình hộ bắt được nhà ấm kêu, cũng không phải năm cái nhà ấm, mà là một cái, rút được cá đường cũng không thể bao lớn đường, mà chỉ có thể bao nhỏ đường. Khá lắm. Ôn Húc cười a a hai tiếng về sau. Nhìn thấy bên cạnh Ấm Nguyên Đông, ngươi thấy không? Các ngươi có đối sách người ta liền có chính sách. Các ngươi một chút kia nhỏ khôn khéo, không bay ra khỏi tay của người ta tâm đi. Ách! Ôn Nguyên Đông nghe cười cười xấu hổ không nói gì. Đoán chừng hiện trường ngoại trừ Ôn Nguyên Đông một nhà, khác chuẩn bị thừa dịp trong nhà hài tử vừa trưởng thành lấy lập hộ chiếm tiện nghi trong lòng người hiện tại cũng không chịu nổi, trong lòng đều hiểu, bởi như vậy trong lòng mình tính toán là đánh không thành, bởi vì theo đầu người không theo hộ. Nhà mình hẳn là ít đó chính là nhiều ít, không có tốt biện pháp nghĩ. Ôn Húc xem xét, mình ở lại cũng không có gì cần thiết, trực tiếp quay người nện bước bước nhỏ đi trở về. Còn không có đi đến nhà mình tiểu viện, Ôn Húc cách thật xa liền thấy hầu tử chính ngồi xổm ở một cái cây trạc bên trên, trong tay cầm thứ gì một bên hướng miệng bên trong nhét một bên thỉnh thoảng còn hướng dưới cây ném một chút. Ngốc dưới tàng cây tự nhiên là bại hoại con hàng này, hiện tại con hàng này chính rất không có tiền đồ ngửa mặt nhìn đầu, nhìn qua trên trạc cây hầu tử. Người ta ném đi chút đồ vật, nó liền lập tức túi đầu tại bốn phía trên mặt đất ngửi ngửi, tìm được hầu tử vứt xuống đến đồ vật lập tức liền nghiêng đầu một cái, từng ngụm bắt đầu ăn, giống như mỹ vị đến mức nào giống như. Hầu tử có thể ném nhiều vật lớn. Thường thường hai ba ngụm một ngai, bại hoại liền đem đồ vật nuốt xuống, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn trên trạc cây hầu tử, chờ lấy hầu tử lần tiếp theo lại đem đồ vật ném tới. Ôn Húc chậm rãi tới gần một điểm cây, muốn nhìn một chút hầu tử trong tay đến cùng bắt là vật gì, vừa tiếp cận hầu tử lập tức cảnh giác cùng đi, hướng về phía Ôn Húc bên này trực lăng lăng nhìn sang, một bên nhìn còn vừa ti răng tuét miệng đưa ra cảnh cáo, một chút không có bận tâm đến hôm qua Ôn Húc cho nó một cái bánh mì chi tình. Hai người các ngươi hàng đến là 8 cân 8 lượng, tất cả đều là không tim không phổi đồ vật. Nhìn thấy hầu tử dạng này, Ôn Húc miệng bên trong phun ra một câu phàn nàn, dưới chân lại không còn đi về phía trước. Đứng ở chỗ này Ôn Húc cũng đã không cần đi về phía trước, bởi vì hầu tử vật trong tay. Ôn Húc cũng đã nhìn rõ ràng, hầu tử trong tay nắm chặt một cái nho nhỏ phúc túi, cái này phúc túi cũng không lớn, cũng liền vẹn vẹn so hầu bao lớn một tí kẹo như thế, phía trên còn ấn nhìn một cái rơi mất sắc chữ phúc thiên bảng đã bị mài đi mất một khối lớn. Nhìn thấy cái này phúc túi Ôn Húc cũng mình, nhất định mà đây là nhà ai nhóc con túi đồ ăn vặt, xem ra còn không phải tiểu tử, nên tiểu cô nương, giống như vậy cái túi nếu như đến tiểu tử trong tay, liền không chỉ là chữ phúc rơi thiên bảng đơn giản như vậy. Cầm lên tay ba ngày nội tình lộ không lộ đều là cái vấn đề. Thứ này cũng không biết thế nào liền đến hầu tử trong tay, vừa rồi ném đồ vật Ôn Húc không biết, nhưng là hiện tại khỉ vật trong tay Ôn Húc cũng thấy rõ ràng, một viên kẹo sữa bò, hơn nữa còn là hàng hiệu đại bạch thỏ sữa đường. Hiện tại hầu tử cầm xé một nửa sữa đường. Vừa nhìn thấy cái này đường, Ôn Húc lập tức cảm thấy tràn đầy ký ức a, lúc nhỏ ăn được như thế mấy quả đường, kia thật vui vẻ cùng ăn Tết đồng dạng. Thấy rõ ràng hầu tử vật trong tay, Ôn Húc cũng không có tính toán đến hỏi hầu tử lấy, nghĩ thầm nói không chính xác liền là nhà nào hùng hoa tử đem mình đồ vật lấy ra cho ăn hầu tử. Làm trận nhìn mình muốn làm rõ đồ vật, Ôn Húc liền quay lại nhà mình tiểu viện, cho cùng mình pha một bình trà, hướng cây táo hạ trên ghế xích đu như thế một nằm, sau đó lật lên một quyển tiểu thuyết sách say sưa ngon lành nhìn lại. Một bên nhìn một bên thỉnh thoảng nắm lên bên người tử cắt tay nhỏ ấm nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ trà, gọi là một cái hài lòng a. Đáng tiếc là Ôn Húc hài lòng không có có thể bảo trì bao lâu, cũng chính là một giờ không đến công phu, rất nhanh ngoài viện tiếng ồn ào liền đem Ôn Húc duy mỹ hảo tâm tình làm hỏng. Đánh! Đánh nó! Ngoài viện truyền đến một đám nhóc con thanh âm, hơn nữa còn là phi thường thanh âm tức giận, trong đó còn cùng với mao nhà ô ô tiếng khóc. Nghe đến chỗ này, Ôn Húc xoay người đứng lên khỏi ghế, đang chuẩn bị đứng lên, nhìn thấy hầu tử vèo một tiếng nhảy lên đến nhà mình trên tường rào. Lúc này hầu tử rất ác bái, tại trên đầu tường ôm đầu loạn thoan. Hầu tử tiếng kêu lập tức đưa tới ma vương, ma vương nhìn thấy hầu tử đây chính là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ta, phi tốc nhặt lên quả hạch hướng về hầu tử đã đánh qua. Hầu tử hiện tại trái phải đều hứng chịu tới công kích, chỉ có thể ở đầu tường chạy tới chạy lui. Ta tới, ta đến. Lúc này đột nhiên ngoài viện truyền đến một đại lỗi tử thanh âm. Lỗi tử ca cầm ná cao su đến rồi. Một cái nhóc con tiếng la lập tức đưa tới chúng bọn nhỏ gieo họ. Tiểu hài tử tiếng la vừa dứt liền nghe được băng một tiếng, trong nháy mắt hầu tử từ trên đầu tường nhảy dựng lên, mà lại như thế nhảy lên không sai biệt lắm nhảy cao 2 mét, tựa như là đầu tường dâng lên nhảy lên trời khỉ. Có thể thấy được cái này bắn ra cung xuống dưới, hầu tử đau có bao nhiêu lợi hại. Để ngươi trộm ta đồ vật. Mẹ ta bởi vì thiếu đông tây đánh ta rất nhiều lần. Lỗi tử ca để cho ta tới một chút. Chắc không được, nhà chúng ta cũng thỉnh thoảng ít chút đồ vật, ngươi nhìn. Ta hiện tại trên đùi còn có bị cha ta dùng đầu đánh dấu đâu. Ôn Húc chỉ nghe được ngoài viện một trận tiểu hài tử loạn thất bát tao thanh âm. Hầu tử lần này cũng không quan tâm, tương đối hài tử trong tay ná cao su, ma vương ném quả hạch công phu hiển nhiên là không đáng giá nhắc tới. Hầu tử lập tức nhảy tốt vào viện tử, mấy lần nhảy lên phòng ăn ngay sau đó lại nhảy lên phòng chính nóc nhà, sau đó trực lăng lăng nhìn qua cửa sân. Ôn Húc còn không có nhấc chân đâu, một bang tiểu hài tử phần phật một tiếng tất cả đều đẩy ra trong viện. Thúc ra ra. Hầu tử trộm đồ, trộm muội muội ta ăn nhẹ bao. Mao đản vừa vào viện tử nhìn thấy Ôn Húc trong sân đứng đấy, lập tức há miệng cáo lên chạy tới. Mao nha giờ này khắc này một cái tay đang bị ca ca Mao đản nắm, một cái tay khác chính bôi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc cùng tiểu hoa miêu, ngũ thải ban lan để cho người ta nhìn quả muốn cười. Ôn Húc không nói gì, nhìn thoáng qua đại lỗi tử, chỉ gặp trong tay của hắn cầm một cái dây kém cong ná cao su đỡ, nắm tay địa phương còn cần mảnh dây điện cuốn mấy đạo, dây điện còn phân màu. Ná cao su dây cung dùng chính là đâm đầu dây thun khép về hai đùi, tuy nói so đơn cố lực sát thương lớn chút bất quá cũng có hạn, ná cao su túi là da trâu cắt hình tứ phương, cắt thực sự không có gì mỹ cảm, cùng chó gặm, mau mau cậu thả cậu thả. Ôn Húc nhỏ là thời điểm chơi ná cao su đều là bốn cố, hoặc là có lúc dứt khoát liền dùng trước kia đánh sâu châm dùng cao su cái ống, tên kia lực sát thương tương đương khả quan, nếu như đổi lại sát trâu thời điểm lập tức trực tiếp chỉ thấy máu, đánh con thỏ đều nhẹ nhõm. Nhìn thấy Ôn Húc nhìn trong tay mình ná cao su, đại lôi tử cười lấy lòng mấy lần, sau đó liền cầm trong tay đạn cùng hướng sau lưng lưng. Giấu cái gì giấu? Ta còn có thể muốn ngươi ná cao su không thành. Ôn Húc hướng về phía đại lôi tử cười một câu. Thúc ra ra, chúng ta đánh hầu tử, nó trộm nhà chúng ta đồ vật. Đại lâm hót như khẹo nói. Không đợi lấy Ôn Húc trả lời đâu, ngoài viện truyền đến một thanh âm, hầu tử không thể đánh. Theo thanh âm này, sư thượng chân thân ảnh xuất hiện ở trong viện. Tất cả về nhà đi thôi, lúc ra cửa đàng hoàng khóa chặt cửa, hầu tử là bảo vệ động vật, đánh hầu tử là phạm pháp, nếu như ai bị ta nhìn thấy đánh hầu tử, ta lập tức đem hắn nắm chặt đến thôn công sở, để cha mẹ của hắn tới lĩnh người, hiện tại cũng đi nơi khác chơi đi. Vừa nghe nói gọi cha mẹ đi thôn công sở lĩnh, đám tiểu tử này đều sợ, đều biết chí ít hôm nay hầu tử là đánh không xong rồi. Từng cái ủ rũ túi đầu nối đuôi nhau ra cửa. Chương 128, soát danh vọng. Sư chủ nhiệm. Giữ lại cái này hầu tử không cho đuổi, cứ thế mãi sợ rằng sẽ hình thành trong thôn một hại. Ôn Thế Quý nhìn xem bọn nhỏ đều đi, lúc này mới đối lấy sư thượng chân nói ra một câu nói kia. Không thể không nói, Ôn Thế Quý rất cho sư thượng chân mặt mũi, chờ lấy hài tử đi lúc này mới đưa ra nghi vấn của mình, miễn cho sư chủ nhiệm tại hài tử trước mặt mất mặt. Sư thượng chân nói, lao chủ nhiệm, chúng ta thôn về sau vẫn là phải dựa vào du lịch hấp dẫn người, du lịch cái này sản nghiệp sạch sẽ không ô nhiễm. Cũng không thể phí công rồi chúng ta nơi này nước xanh núi xanh a chỉ cần chúng ta làm có đặc sắc vậy liền khả năng hấp dẫn đến du khách. Nói thực ra, trong thôn chỉ có cái này một con khỉ ta còn cảm thấy thiếu đi đâu, ta hận không thể trong thôn lập tức đến cái 180 con, người khác không có chúng ta có liền là đặc sắc, có đặc sắc cũng liền càng lợi cho hấp dẫn người trong thành tới. Phốc phốc, Ôn Húc không nhịn được lập tức vui ra tiếng tới. Sư Thượng Chân nhìn thấy Ôn Húc dáng vẻ, hỏi, Ôn Húc, ngươi có ý kiến đến gì?
Không có, không có.
Ta người này luôn luôn là không có ý kiến gì. Ôn Húc vội vàng thu hồi tiếu dung bày ra tay nghiêm trang nói. Nghe được Sư Thượng Chân nói như vậy, Ôn Húc liền biết trong thành này cô nương quá đơn thuần, không biết hầu tử cũng không giống như là nuôi hải tử dễ dàng như vậy, nhất là loại này khỉ hoang, kia báo nổi đến không phải người bình thường có thể ăn hết được, vì cái gì thôn dân không thích hầu tử cũng là có lịch sử nguyên nhân, những vật này không phải như vậy nhận huấn, có khi tính tình đi lên so con lừa còn muốn làm người ta ghét. Vì cái gì Ôn Húc không giải thích đâu, bởi vì Ôn Húc biết mình bất luận giải thích thế nào, Sư Thượng Chân cũng nghe không lọt, nàng hiện tại tập trung tinh thần liền là đem Ôn gia thôn xây thành đặc sắc du lịch thôn nhỏ. Sợ là núi đao biển lửa đều không thể thay đổi nàng dự tính ban đầu, cho nên Ôn Húc cũng liền không muốn lãng phí miệng lưỡi của mình. Có ý kiến liền sách, đừng nói quái thoại, làm con người của ta nghe không vô người khác ý kiến giống như. Sư Thượng Chân xem xét Ôn Húc một chút nói. Sư Thượng Chân tuy nói cùng Ôn Húc quan hệ không tệ, bình thường không có việc gì cũng hôn cùng một chỗ, còn kém kề vai sắt cánh xưng huynh gọi đệ, bất quá so với Ôn Húc cùng Trác Dịch tình quan hệ còn không giống, hai người trong mơ hồ còn có một chút cạnh tranh quan hệ, Ôn Húc muốn để Ôn gia thôn làm nuôi dưỡng, trồng loại này nông nghiệp sinh thái, mà Sư Thượng Chân dĩ nhiên chính là muốn để Ôn gia thôn đi khách du lịch, đương nhiên hiện tại Ôn Húc rõ ràng cao Sư Thượng Chân ngần ấy, có thể nói các thôn dân hiện tại cũng tại Ôn Húc quy hoạch trên đường chạy bộ tiến lên. Nhắc tới Sư Thượng Chân khí độ thật đúng là có thể, đừng nói nữ nhân đều có thể vượt qua hơn phân nửa nam nhân, tại cái này nông nghiệp sinh thái chuyện này bên trên cũng không có bởi vì mình khuynh hướng cho các thôn dân làm cái gì ngáng chân, ngược lại là toàn lực phối hợp, chỉ nếu có thể để Ôn gia thôn phát triển, nàng liền ủng hộ, đồng thời toàn lực ứng phó cùng Nghiêm Đông muốn điều kiện trụ tài chính, chút điểm này thật là rất khó được. Như vậy mấy tương lai ta tiểu viện làm gì? Có cái gì chỉ giáo không có? Ôn Húc nhẹ nhàng một lũng tay cho mấy người đi cái cổ lễ. Ngoài miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngươi lời nói này tốt như chính mình nghe nhiều người khác khuyến cáo giống như. Hai người cũng không biết, kỳ thật hai người đều là kẻ giống nhau, đều không phải quá có thể nghe tiếng người khác khuyên, dùng một câu chuyện cũ kể liền là quạ đen đứng đống than bên trên, chỉ nói người khác không thấy mình hắc. Được rồi, đường chua, chúng ta có chuyện thương lượng, hôm nay ngay ở chỗ này dùng nữa. Nghiêm Đông lúc này nhảy ra ngoài đối Ôn Húc cười hắc hắc. Các ngươi chuyện thương lượng liền chuyện thương lượng nha, tại sao muốn tại trong nhà của ta ăn cơm? Ôn Húc kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, liền ngươi làm cơm ăn ngon. Ôn Thế Quý làm lão tộc huynh, trực tiếp liền bắt đầu đùa nghịch vô lại, không lên ngươi nơi này ăn còn để chỗ đó ăn. Cũng không thể lại chú ý cái đầu bếp đi, chúng ta Ôn gia thôn còn không có khoát đến một bước kia. Lại nói, ai bảo ngươi đem miệng của bọn hắn nuôi điêu? Nghiêm Đông lại vui vẻ nói, chúng ta mấy cái là bồi người ăn cơm. Đợi lát nữa tới chỉ lao gia tử cùng Mao lão gia tử là chủ khách, chúng ta là người tiếp khách. Đúng, đừng quên hôm nay mọi người muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu lớn ngỗng. Ngươi rơi ngỗng trong ổ đi, cho tới bây giờ đến bây giờ một mực liền không thể quên được lớn ngỗng đúng không? Ôn Húc có chút bó tay rồi. Các ngươi nhìn xem, đây chính là ta anh em tốt à, ta hoạn nạn huynh đệ, các vị, ta đến nơi đây ngay cả chỉ ngỗng đều không nỡ giết cho ta ăn a. Nghiêm Đông sắc mặt gọi là một cái khổ a. Không riêng gì nói còn đưa tay thử một chút khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Ôn Húc nhìn qua con hàng này hạ lưu biểu diễn nói, ngươi muốn thật kiểm tra xong một chút nước mắt đến, ta từ hôm nay liền làm cho ngươi thịt kho tàu lớn ống, mà lại làm được ăn vào ngươi vừa nhìn thấy thứ này liền không nhịn được muốn nôn mới thôi. Kia ngươi chờ một chút. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Sư Thượng Chân vũ một cái dưới nách kẹp lấy một quyển đồ vật nói, chúng ta bên này còn có chuyện phải thương lượng đâu, Ôn Húc. Ai liền làm một chút ăn là được rồi. Nói xong Sư Thượng Chân liền trực tiếp mang theo mọi người tiến phòng ăn, đem Ôn Húc nhào bột mì tấm cái bàn cùng một chỗ mang ra ngoài, đem dưới nách kẹp lấy đồ vật trải ra trên mặt bàn. Ôn Húc duỗi cái đầu nhìn một chút, phát hiện chính là Ôn gia thôn toàn bộ hành chính diện tích bản vẽ mặt phẳng. Trước kia Ôn Húc cũng nhìn thấy làng bản vẽ mặt phẳng, bất quá những cái kia đều chỉ có thể gọi là làm sơ đồ. Hiện tại bày trên bản đồ không riêng gì có tỷ lệ xích kỹ càng tiêu chú đường mức, so với ban đầu đồ không biết tinh xảo đi nơi nào. Sư Thượng Chân lấy ra một con bút chỉ, tại đồ bên trên họa ra, cái này một khối còn có cái này một khối ý của ta là chia hết, cái này một khối là thương nghiệp dùng địa, kiến dân túc loại hình không thể thiếu phải dùng địa, còn lại cái này một khối đều là vùng núi ý của ta là bảo lưu lại đến, về sau là làm thôn tập thể chăn thả cũng tốt, vẫn là cái khác chỗ ích lợi gì đến lúc đó lại nói, liền hiện tại chúng ta thôn nhân khẩu tới nói, còn lại những này liền đầy đủ dùng. Ôn Húc rôi cái đầu ở bên cạnh nghe trong chốc lát liền có một chút nhàm chán, bởi vì việc không liên quan đến mình nha, đánh hai tiếng ngáp về sau liền nhấc chân ra cửa sân. Trực tiếp đi tới Thanh Long Hoa bên kia, nhìn thấy bốn phía không ai, tiến không gian bắt một con trinh tráng lớn ngông ra, sau đó thuận tay lại hái mấy món nhắm, giống như là ớt xanh loại hình, không gian bên trong không có liền đến nhà ấm bên trong đi hái, tuy nói khẩu vị hơi lần hơi có chút, bất quá lấy những người này khẩu vị cũng không có bản lãnh nếm ra. Dẫn theo đồ vật về tới thôn khẩu, Ôn Húc thấy được con kia chịu ná cao su hầu tử đang cùng bại hoại giúp vào với nhau, bại hoại con hàng này tựa hồ còn le đầu lưỡi tại hầu tử trên thân liếm láp. Hầu tử nhìn thấy Ôn Húc đi qua, lập tức thả người nhảy lên gần nhất một gốc cây, sau đó mở to cảnh giác nhìn qua Ôn Húc. Hai người các ngươi lấy hướng có vấn đề. Chuẩn bị thừa dịp xã hội bây giờ tập tục chuyển biến, muốn bộc lộ còn là thế nào nhỏ. Ôn Húc cười hướng về phía hầu tử tới một câu, cầm đồ vật liền cất bước đi. Nhìn thấy ấm chiếu muốn rời khỏi, hầu tử thu cảnh giác lúc này mới chú ý tới Ôn Húc trong tay cầm đồ vật, giống như là lớn ngỗng dạng này nó không có bản lãnh nhớ thương, bất quá Ôn Húc trong tay ớt xanh, rau quả loại hình, hầu tử thế nhưng là nhìn trông mà thèm gấp a. Kít, kít. Hầu tử dùng một loại sốt ruột ánh mắt nhìn qua bại hoại. Bại hoại nhìn thoáng qua hầu tử về sau, mang theo chạy chậm mà đuổi kịp Ôn Húc, bắt đầu cẩn thận đi theo Ôn Húc sau lưng, rồi cái đầu từ Ôn Húc dẫn theo ki hốt rắc trước đem đồ ăn cho chồng ra, trực tiếp vung ra trên mặt đất. Đáng tiếc là bại hoại con hàng này đầu góc hôm nay lại không biết ném đi nơi nào, chỉ lo cho hầu tử an vụng nhưng không có chú ý tới Ôn Húc trong tay kia nắm lấy lớn ngỗng cánh bị Ôn Húc trộm trong tay, nhưng là cổ vẫn là có thể di động à, khả năng bởi vì Ôn Húc là không gian chủ nhân nguyên nhân, lớn ngỗng sẽ không mổ Ôn Húc, nhưng là bại hoại cái này làm đem đầu tiến tới lớn ngỗng bên miệng, lớn ngỗng kia còn có cái gì tốt khách khí. Tích đủ hết khí lực, chiếu vào bại hoại trên trán liền linh tới. Nga ô! Nga ô! Cái này một tiếng hét thảm trực tiếp đem Ôn Húc cho giật nảy mình, nguyên điệu nhảy một chút quay đầu phát hiện bại hoại con hàng này chính chân trước nằm dạp trên mặt đất, trên đầu một khối da bị trong tay mình lớn ngỗng cho điêu lôi ra đến già dài, có thể là bởi vì bại hoại con hàng này da mặt dày, cho nên làn da co giãn cũng rất tốt, bị lớn ngỗng kéo ra khỏi gần 10cm ra, cũng không có xé rách dấu hiệu. Vung ra cho ta! Ôn Húc đưa tay tại lớn ngỗng trên đầu vỗ một cái. Lớn ngỗng liền đem bại hoại thả ra. Cái này vừa để xuống mở, Ôn Húc liền thấy mình ki hốt rắc bên trong bị bại hoại trộm xuống tới đồ ăn, không riêng gì có bại hoại, hầu tử xa xa treo, hai cánh tay bên trong đều cầm một cái trái cây, ngoài miệng còn điêu một cái lớn ớt xanh. Đội gây ăn a. Ôn Húc cũng không để ý mấy cái ớt xanh, trái cây loại hình. Đối với con khỉ này, Ôn Húc cảm thấy mình hiện tại đã minh bạch mười phần, bại hoại vị bằng hữu này cũng là không biết liêm sỉ nhân vật. Mình bất kỳ tốt nhan sắc cũng không thể đổi lấy vị này dịu dàng ngoan ngoãn biểu hiện, chỉ bằng hôm qua hôn mình một cái bánh mì, hôm nay liền trở mặt không quen biết cái này thái độ liền biết mình nếu là sợ, tại con khỉ này trước mặt nhất định mà liền là có thể lấn người. Người bình thường khả năng cảm thấy hầu tử đều là giống nhau, kỳ thật cũng không nhưng, hầu tử cũng có khác biệt tính cách, tỉ như nói có hầu tử thành thật, mà có hầu tử lại là rất bạo lực, có hầu tử dễ dàng cùng người ở chung, nhưng là có hầu tử lại là tính nết cổ quái. Thậm chí sẽ cổ quái đến nguyện ý một cái khỉ một mình, đối tại dạng gì hầu tử liền muốn hái dùng dạng gì phương pháp, đối với cái này một con, vậy dĩ nhiên là không cần khách khí. Nghĩ đến chỗ này, Ôn Húc nhặt lên bên cạnh một cục đá, hướng về phía khỉ hoang liền ném đi ngựa đi, tay nhấc thạch đến, chỉ nghe được bột một tiếng, Ôn Húc hôm nay vận khí tốt đến bạo biểu, chỉ là một chút, tiểu thạch đầu liền chuẩn xác không sai gõ đến hầu tử trên đầu, phát ra giòn nhẹ tiếng đánh. Yes. Ôn Húc xem xét mình đắc thủ. Lập tức nắm tay cho chúc mừng một chút. Hầu tử bị đánh một cái về sau, lập tức hướng về phía Ôn Húc khỏe mắt lên răng, phát ra chi chi đe dọa âm thanh. Ôn Húc quay đầu hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện cách phía bên mình có chút khoảng cách địa phương, mấy cái tiểu hài tử ngay tại thôn trước nhỏ đường tử bên trong câu thứ gì. Tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, nếu không phải hôm nay nhất định phải đem ngươi nhốt vào không gian bên trong, để ngươi nếm thử toàn thân bất toại chúc tấm xào thịt tư vị. Ôn Húc tin tưởng. Từ một mình chiêu này ra ngay cả đại tông lư đều có thể huấn thành tam tôn tử, còn có thể thuần không phục một con trí thông minh cao hơn hầu tử. Không thấy đại tông lư bị mình làm đến không gian bên trong, định trụ thân hình rút mấy trận, hiện tại đàng hoàng cũng không biết nói cái gì cho phải, về phần đối với người khác tính tình càng bạo, nguyên bản nhị ca Ôn Thế Quý còn có thể sai xử, bây giờ nhìn gặp ngoại trừ Ôn Húc bên ngoài bất luận kẻ nào đều há mồm liền cắn, vậy thì không phải là Ôn Húc nghị quan tâm, lại nói Ôn Húc cũng hy vọng dạng này. Chí ít không có mấy người có lá gan mượn a. Rơi trên mặt đất đổ vật Ôn Húc cũng không định muốn, bại hoại miệng điêu qua đồ vật, Ôn Húc đâu còn có hứng thú ăn à, liền xem như kiếm về cũng là ném, kia cần gì phải nhặt bọn chúng đâu. Cứ như vậy, Ôn Húc quay người tiếp tục hướng trong nhà đi. Nhưng là Ôn Húc động tác cho hầu tử một cái rất tín hiệu không tốt, dưới cái nhìn của nó mình một phát giận, Ôn Húc đối thủ này sợ không riêng gì quay đầu rời đi, còn ngay cả chiến lợi phẩm đều lưu lại. Tuy nói người này hình sợ hàng khổ người tương đối lớn, nhưng là hầu tử nhỏ trong đầu lần thứ nhất sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ, người này dễ bắt nạt. Về tới trong nội viện, Ôn Húc đang chuẩn bị bắt đầu nấu cơm đâu, rỗi ra đầu thấy được trên bàn bày biện bản thiết kế, lần này cái này không phải bản vẽ mặt phẳng, mà là hiệu quả đồ. Tại đồ bên trên, Ôn gia thôn là lục thôn vần quanh, từng sàn cổ điện cùng hiện đại cùng tan hợp kiến trúc thấp thoáng tại nước xanh cây xanh ở giữa, lâu cùng lâu ở giữa là màu xanh tảng đá lớn đường, con đường bốn phía còn điểm xuyết lấy hoa hoa thảo thảo, nói cổ điện là bởi vì những kiến trúc này có khắc hoa, ngói xanh, đầu ngựa tường hòa cổ điện cổng vòm nguyên tố, nói là hiện đại kiến trúc là bọn chúng có cực lớn cửa sổ sát đất, ngắn gọn thanh thoát hiện đại chủ thể phong cách. Nha, thật xinh đẹp a, Ôn Húc sợ không tự kìm hãm được tới một câu. Sư thượng chân nói, đây chính là chúng ta thôn về sau quy hoạch, thế nào? Bên này còn có nhà bản vẽ mặt phẳng, chia mấy cái hộ hình, cả cái tiểu viện đến trong lâu mặt loại từ hơn 300 bình đến 500 mét vuông đều có, còn có trong thôn toàn bộ vệ sinh công trình. Ôn Húc đối với dạng này Ôn gia thôn là một mặt mới lạ, mà Ôn Thế Quý cùng Ôn Thế Kiệt mấy cái, hiện tại chỉ xem cái này hiệu quả đồ đều trực tiếp phát ốc, giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Liên những người này kiến thức, chính là cho bọn hắn tiền xây lâu. Bọn hắn nhất định mà cũng là án lấy xây trên chấn loại kia vương vức cái gọi là tướng quân lâu đến, bọn hắn liền chưa từng gặp qua đồ vật như thế nào gọi phong cách, coi là loại kia bên tường dán lên sứ trắng gạch mặt trời vừa chiếu lập lòe sáng liền là khí phái, nhưng là hôm nay cái này đồ vừa ra tới, lập tức để mấy người kia cảm thấy, nguyên lai lầu nhỏ còn có thể như thế xây à. Chúng ta cũng có thể có cuộc sống như vậy. Thanh Thế Kiệt đưa tay ra, muốn sờ sờ trên bản vẽ mang xe nhỏ nhà để xe lầu nhỏ. Bất quá tay vươn đi ra sau đó lại rụt trở về, giống là sợ mình tay đem bản vẽ làm bẩn giống như. Dựa vào cái gì chúng ta liền ở không lên dạng này lầu nhỏ. Chính lâu dạng ra, mọi người về sau muốn xây có thể tới lấy lâu dạng, đành phải án lấy hình dáng này thức đến xây, có thể làm sơ sửa chữa, nhưng là đại thể phong cách nhất định phải bảo trì lại. Chúng ta không có cổ xây vậy liền xây cái giản lược cổ xây bày đến sư thượng chân đối với chúng biểu lộ rất hài lòng, rất giận thế phẩy tay nói. Hai ngày nữa. Những này đồ liền áp vào thôn công dân tranh cầu ý của mọi người gặp. Ôn Húc nghe được sư thượng chân kiểu nói này, không khỏi liền thầm cười một tiếng, không phải nói xem thường nông dân cái gì, cứ như vậy đồ một bọn nông dân có thể đưa ra ý kiến đến gì. Bọn hắn liền không có cái kiến thức này, rất nhiều người tuy nói đều là đi qua thành phố lớn, nhưng là thực sự được gặp lâm viên có mấy người, gặp qua trong thành biệt thự sang trọng lại có mấy người. Thứ này vừa kề sát ra ngoài, Ôn Húc biết sợ là sư thượng chân danh vọng lại muôn trướng. Chương 129, kiếm tiền trò cười. Giữa trưa, Nghiêm Đông được như nguyện ăn vào hắn mong chờ thịt kho tàu lớn ngỗng, một cái món ngon phối hợp 2-3 đĩa thức ăn chay, một nhóm người ăn ngọn nguồn mà rơi, tất cả đều quét sạch, mọi người cũng là cơm nước non nê. Ăn ngon uống ngon về sau những người này lại đi vòng trong viện bắt đầu tiếp tục thương lượng phân địa, bốc thăm sự tình. Ôn Húc không có hứng thú tiếp tục ngốc trong sân dự thính, mình vào trong nhà nằm trên giường, kéo lên màn cửa mị mị ngủ trưa. Chờ lấy Ôn Húc tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, hiện trong viện người đã không còn bóng dáng, ngay cả cái bàn đều đã bị thu hồi phòng ăn bên trong, phía tây mặt trời cũng bắt đầu hướng dưới đỉnh núi thả xuống, sờ một cái bụng có chút kêu rột rột, lập tức lại bắt đầu làm cơm tối. Đến ăn cơm một chút Nghiêm Đông chưa có trở về, Ôn Húc đem hắn kia phần bỏ vào trong nồi, dùng lo ngọn nguồn còn lại nhiệt độ bảo đảm lấy ấm, mình thì là bắt đầu chẳng có mục đích vòng quanh mà tiêu thực. Đi tới Thanh Long Loa, đang chuẩn bị đi vào mò mẫm quay chuyện. Xem như tuần sát một chút lãnh địa của mình đi, bất quá bước chân vừa bước ra liền nghe được trong quần điện thoại di động vang lên. Uy, ai vậy? Ôn Húc đưa di động lấy được bên hai, tiếp thông về sau tùy ý hỏi một câu. Ta. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Triệu Đức Phương thanh âm. Nghe được là Triệu Đức Phương thanh âm, Ôn Húc mở lên cái này tử cho đùa, ngươi lúc này không cùng Tôn An An tạo nhân, cho ta gọi điện thoại gì? Lúc này mới mấy điểm à, vừa 8 điểm, ngươi tử bây giờ ở nơi nào đâu? Nghe ngươi bên kia tốt tình à? Triệu Đức Phương hỏi. Ta tại Thanh Long Hoa bên này đâu, còn không có ra đi điện thoại của ngươi liền đến, muốn không tĩnh ngươi chờ một chút, chờ ta đi vào vòng bỏ ngươi liền không cảm thấy yên tĩnh. Ôn Húc một bên lấy một bên hướng hoa tử bên trong đi. Đúng rồi, qua hai đại yến các ngươi vì cái gì không đến? Góp tham gia náo nhiệt cũng tốt. Triệu Đức Phương nói, ta cùng An An hai người đều là muốn đi, bất quá ta bên này một đống lớn phá sự, ai, trước kia bày quẩy bán hàng thời điểm, chúng ta ba còn có thể thỉnh thoảng gặp mặt một lần, hiện tại tất cả mọi người có tiền, không lúc trước quấn bách hình dáng, nhưng là thời gian gặp mặt lại ít. Được rồi, ngươi cũng đừng cảm khái. Muốn như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Ôn Húc đi thẳng vào vấn đề. Ngươi tử, không có chuyện gì liền không thể điện thoại cho ngươi a, tâm sự việc nhà không được. Triệu Đức Phương tại đầu kia cười nói. Ôn Húc không riêng gì nghe được Triệu Đức Phương tiếng cười, còn có Tôn An An tiếng cười, nghe xong liền biết cái này được cái hai cái chính tụ cùng một chỗ đâu, đoán chừng thời gian này một chút hai người đều tại nhà bọn hắn phòng ăn trong văn phòng. Ngươi nghĩ trò chuyện. Kia tốt, chúng ta lần này liền hảo hảo tâm sự, không cho phép xách cái gì khác sự tình. Nghe được Ôn Húc như thế, Triệu Đức Phương đầu kia tiếng cười lớn hơn, được rồi, ta vẫn là đi, cũng không tính là cái đại sự gì, chờ lấy Nghiêm Đông trở về thời điểm, ngươi cho hắn làm một chút tươi trứng ngỗng mang lên. Tươi trứng ngỗng? Món đồ kia ngươi muốn làm gì? Một cỗ cỏ mùi tanh, ngươi nếu là không biết làm căn bản không thể ăn. Ôn Húc có chút kinh ngạc thuận miệng như thế hỏi một câu, bất quá nghĩ lại, con hàng này cặp vợ chồng là cơm khô cửa hàng, hiện tại cũng mời đầu bếp mình không xuống bếp, có lẽ là đầu bếp sẽ làm đâu. Được, ngươi muốn bao nhiêu? Đến lúc đó ta để Nghiêm Đông mang cho ngươi như thế 30-40 cái đi. Không cần nhiều như vậy, nhiều nhất cho 10 cái là được rồi, ta một cái biểu tỷ, hiện tại chính chén lấy hài tử, cũng không biết nghe ai ăn tươi trứng ngỗng có thể đi thai độc. Sau đó Tôn An An hôm qua đi xem nàng thời điểm trượt miệng, nhắc lên ngươi bên này dưỡng sinh thái ngông sự tình, biểu tỷ ta liền nhờ ta mua như thế mấy cái. Triệu Đức Phương đầu kia đại khái cho Ôn Húc giải thích một chút. Ôn Húc nghe hỏi ngược lại, đi cái gì độc? Thai độc, được rồi. Ngươi cũng không hiểu, trung thực ta hiện tại chính mình cũng không biết cái gì, ta làm sao giải thích cho ngươi, dù sao sự tình rất đơn giản, đến lúc đó Nghiêm Đông trở về Minh Châu thời điểm ngươi cho hắn mang lên 10 cái tươi trứng ngỗng, tốt nhất là vừa đẻ cái chủng loại kia, về phần làm sao chữa độc sự tình, chúng ta cũng liền nghe một chút sự tình. Triệu Đức Phương nói, cái này ta vẫn là lần đầu nghe. Đi, dù sao Nghiêm Đông lúc trở về, ta nhất định đem trứng ngỗng cho hắn mang lên, muốn chưa đến thời điểm ngươi lại nhắc nhở một chút. Tỉnh trước khi đi quên việc này. Ôn Húc nói. Triệu Đức Phương nghe tại đầu kia ừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đến Minh Châu. Làm gì? Nhận môn, ta cùng An An đổi cái lớn chút phòng ở. Hiện tại đang chuẩn bị trang trí đâu. Triệu Đức Phương nói. Có thời gian đi thôi, hiện tại cũng là hướng dẫn có cái gì có nhận hay không môn. Ra địa chỉ đến trực tiếp liền đạo qua. Ôn Húc trong khoảng thời gian này không muốn đến Minh Châu chạy. Đến một lần yêu thích yên tĩnh không thích náo. Thứ hai đâu đi Minh Châu lại được làm mấy cái lúc xe. Ôn Húc đã qua Tân Thủ tham xe đội đoạn, hiện tại không đến vạn bất đắc dĩ là bất động xe. Song Ôn Húc lại tham gia náo nhiệt giống như nhiều hỏi một câu, bao lớn phòng ở? Hơn 140 bình. Phòng ở cũ bên kia bán, trong tay tiền đụng đụng liền ra mua, còn có một chút vay phản đang từ từ còn thôi, chúng ta bây giờ là trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Triệu Đức Phương nói. Ừm, có thể. Ôn Húc cười nói. Ôn Húc vẫn chưa hết, liền nghe được đầu bên kia điện thoại có thanh âm của một nữ nhân khác. Tựa hồ là gọi Triệu Đức Phương đi phòng có khách nhân nào tới loại hình. Kia không cùng ngươi hàn huyên, ta tới bên này cái trên quan trường người, ta phải đi bồi hai chung. Hiện tại cái giờ này mà đều là loại chuyện này. Triệu Đức Phương nói, chúng ta ca ba lúc nào tìm một cơ hội hảo hảo đến cái không say không nghỉ. Ôn Húc cười nói, ta hiện tại lớn người rảnh rỗi một cái, nhìn thời gian cũng chính là nhìn người cùng Nghiêm Đông hai người. Lời nói một, Ôn Húc thật đúng là sửng sốt một chút thần, tựa như là Triệu Đức Phương. Ca ba đều có tiền, hiện tại ngược lại là không có quá nhiều thời gian gặp mặt, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là có chỗ đến liền có điều mất. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến đô đô manh âm, Ôn Húc đưa di động thu hồi đến trong túi, bị Triệu Đức Phương như thế đánh nhiễu, Ôn Húc không muốn tiếp tục hướng Thanh Long Hoa bên trong tiến, quay đầu trực tiếp chạy mình bao xuống núi đi tới. Đi tới sườn núi dưới chân, Ôn Húc nhìn thấy vài bóng người mà tại thưa thất trong rừng lóe lên, lập tức liền nhẹ giọng nói một mình một câu, cái này ai vậy, đêm hôm khuya khoắt. Ngoài miệng như thế, nhấc chân cũng liền hướng về bóng người biến mất phương hướng đi theo. Đi ước chừng chừng 100 gạo liền nghe được có người bảo, vừa nghe đến tiếng người, Ôn Húc liền biết đây là ai, đại lôi tử cùng lớn rừng, cộng thêm còn có nguyên đảo cái này tử. Các ngươi làm gì chứ, muộn như vậy chạy tới nơi này làm gì? Ôn Húc vừa nghe đến là cái này ba gia hầu tử, lập tức lớn tiếng nói. Xuyệt, xuyệt. Điểm âm thanh, thúc ra ra. Đám gia hỏa này nghe xong Ôn Húc thanh âm. Từng cái lập tức đè nén thanh âm ra hiệu Ôn Húc kiến tĩnh. Ôn Húc xem xét cái này ba đồ vật vẻ mặt như thế, lập tức rón rén đưa tới, chờ lấy Ôn Húc đi tới ba bỉ hài tử bên người, thấy rõ ràng bọn hắn ba bên trong hai người tay ôm đồ vật thời điểm, không khỏi lập tức liền có một chút ngây ngẩn cả người. Các ngươi ở đâu ra thứ này? Ôn Húc hỏi. Ba hải tử bên trong Đại Lâm cùng Đại Lôi trong tay mỗi người ôm một con heo, bộ dáng tuy là heo nhưng là cùng phổ thông heo không giống, chính là cái này hai con heo trên thân không phải một thân hắc, cũng không phải một thân bạch, mà là hạt hắc giao nhau đường vân, đường vân một mực từ cổ kéo dài đến cái mông, người quen biết một chút nhìn liền biết đây là hai con lợn rừng con non. Dù hiện tại tia sáng không tốt, nhưng là hai con heo trên người đường vân rất dễ thấy. Đại Lôi cùng lớn rừng hai người nhìn nhau một cái, sau đó Đại Lôi mới nói, thúc ra ra, chuyện này ta cùng ngài đừng tìm bát bá đi, những vật này là chúng ta từ hắn bố trí hố bay bên trong ôm ra. Ta cái gì, ta liền làm như không nhìn thấy, tối nay cũng không có trong rừng gặp qua các ngươi. Ôn Húc coi là đứa nhỏ này trộm lợn rừng tể đi bán đâu, thế là cười nói. Tạ ơn, thúc ra ra. Ba gia hỏa nghe xong lập tức mặt mày hớn hở thẳng hướng Ôn Húc nói lời cảm tạ. Liền coi như các ngươi cầm lợn rừng, làm gì ôm tới nơi này, làm sao không ôm trở về nhà đi, thừa dịp thấu sống cầm tới trên trấn bán cũng có thể bán ít tiền đâu. Đến chỗ này, Ôn Húc cười đưa tay tại ba tử trên đầu lần lượt điểm một cái, không phải là bán tiền nghĩ mình ướt, không muốn để cho người trong nhà biết ta. Không có sự tình, thúc ra ra, ngươi coi chúng ta là người nào á? Đại Lôi tử một mặt chính thật một câu. Biểu lộ rất nghiêm túc, bất quá một giây sau cái này tử trên mặt liền không đứng đắn, chúng ta quyết định cùng một chỗ nuôi cái này hai con lợn rừng. Nuôi ngươi liền dưỡng hảo, làm gì đưa đến ta bên này đến? Ôn Húc vẫn có chút không rõ, cái này ba gia hầu tử tại sao muốn đem lợn rừng đưa đến mình nơi này tới? Thúc ra ra, hiện tại toàn bộ thôn liền ngươi nơi này heo là thả rông, nhà khác đều là nuôi dưỡng ở trong chuồng heo, liền xem như heo mẹ hạ tể. Chúng ta cũng không có khả năng đem lợn rừng bỏ vào ai, cho nên chúng ta liền nghĩ đến nơi đây tìm một con mang tể heo mẹ nhìn xem có thể hay không tiếp nhận cái này hai con lợn rừng. Nguyên Đào nói. Ôn Húc nhìn qua cái này ba tử, lần lượt đưa tay sờ một chút trán của bọn họ tử. Các ngươi nghĩ nuôi cái này hai con lợn rừng, chúng ta trước không đề cập tới, bất quá vậy các ngươi nghĩ tới nuôi sau khi lớn lên làm gì à? Theo Ôn Húc, hiện tại lợn rừng chính là ngon miệng thời điểm. Mỗi một lần nhìn bị hải tử ôm ở trong chén lợn rừng, Ôn Húc đã cảm thấy trước mắt hai con béo ngậy nướng lợn rừng trước mặt mình lắc lư, húng chi phía bên mình vừa mới chi tốt một cái lớn lò nướng, liền cái này hai lợn rừng trà sắt lông bỏ vào, lòng lò tuyệt đối là dư xài. Nuôi sau khi lớn lên, tái sinh lợn rừng bán A. Nguyên Đào nói. Nguyên Đào xong, mặt khác hai cái kẻ ngu hung hăng gật đầu. Đến lúc đó lại lớn heo heo hơi, cũng không lâu lắm chúng ta liền có tiền á. Lớn rừng nói. Nghe được cái này ba gia hầu tử, Ôn Húc nhịn không được cười ra tiếng, trong ngực ôm hai con heo, đoán chừng đứa nhỏ này đều đang nghĩ lấy trên trăm con lớn heo đi, tính như vậy xuống dưới đời này ba người chuyện gì cũng đừng làm nữa, liền trông coi cái này hai con lợn rừng đi, không chừng dùng bao nhiêu năm tại trong sổ sách liền có thể đuổi Mã Vân. Ba các ngươi tham tiền, chờ lấy lợn rừng lớn lên, lại đến sinh con non, kia còn có một chút thời gian đâu, huống hồ liền xem như trưởng thành, mấy người các ngươi cũng không vớt được bán heo tiền. Kia đều là các ngươi ba mẹ. Đừng cho, e là cho dù là bán heo tiền các ngươi đều không nhìn thấy một chút. Dứt khoát đem cái này hai đồ vật bán cho ta, minh ta mang các ngươi cùng một chỗ ăn nướng lợn rừng thế nào. Ôn Húc đây cũng là đồ cùng trụy hiện nha. Nghe được Ôn Húc như thế một, Đại Lôi tử lập tức đem lợn rừng hướng phía sau mình như thế một dấu, lớn rừng thì là trực tiếp xoay người qua đưa lưng về phía Ôn Húc. Quá, không có thịt gì. Đại Lôi tử xem ra thật rất muốn nuôi trong chén lợn rừng. Đương nhiên nếu như không phải thật sự nghĩ nuôi hắn cũng không có khả năng từ người khác hố bay bên trong chuồng heo. Ôn Húc đùa hắn nói, hiện tại lợn rừng ăn không phải thịt, là da, đến lúc đó xoa dầu, trong bụng thăm dò dâng hương liệu, đưa đến lò bên trong một nướng, toàn bộ vỏ ngoài đều là kim hoàng sắc hiện ra dầu trơn, kia mùi thơm cứ gọi một cái đẹp a. Không ăn. Thúc ra ra, không có việc gì ngươi hù dọa ta làm gì. Đại Lôi tử rất nhanh khám phá Ôn Húc tâm tư. Cười ha ha hai tiếng, Ôn Húc lại hỏi. Các ngươi chọn tốt heo mẹ không có? Không có, chạm vạng tối thời điểm nhìn thấy mấy cái, bất quá heo mẹ không muốn, còn kém chút mà đem lợn rừng cho cắn chết, vừa rồi lại gặp được một con, cái này quá hung chúng ta không dám quá khứ Nguyên Đào đến cái này liền có một chút nhục trí. Tam Hoa Tử biết nếu là không có heo mẹ mang, mình ôm lấy cái này hai con lợn rừng con non, đoán chừng sống không được bao lâu, chỉ riêng đói cũng chết đói, ba hải tử cũng biết cho trâu ăn sữa cái gì cũng có thể nuôi. Bất quá bọn hắn ba mình bình thường đều uống không đến sữa bò, từ đâu tới sữa bò cho heo ăn tể ai, cho nên ba người hiện tại duy nhất tưởng niệm liền là tìm heo mẹ mang lợn rừng, tìm không được đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể ôm về nhà. Bản tính đánh rất tốt, đem hai con lợn rừng cho heo mẹ mang, thế nhưng là bản tính chung quy là bản tính. Đừng nhìn người bình thường đều xuẩn cùng heo, kỳ thật heo cũng không ngu ngốc, bọn chúng trí nhớ coi như không tệ, mà lại khiếu giác cũng rất linh mẫn, cái này ba tử muốn dùng lợn rừng lừa dối heo mẹ vậy đơn giản là si nhân ngộng. Mà lại heo còn có cái đặc điểm, mang thủ. Ngươi nếu là đánh nó con hàng này có thể ghi lại lâu, cho nên heo cũng không phải là đần, chỉ là lười hơi có chút thôi. Chương 130, heo rừng nhỏ quy trúc. Để ba hải tử mình giày vò đi, Ôn Húc Hồ dạo qua một vòng về sau về tới nhà mình tiểu viện, kết quả phát hiện Nghiêm Đông tiểu tử này vẫn chưa về, dứt khoát cũng không đợi con hàng này, mình trở về mình phòng, ngủ mình đầu to cảm giác đi. Ngày thứ hai sắc trời một hơi sáng, Ôn Húc tinh thần mười phần mở mắt ra, ấn bước liền ban bắt đầu một ngày mới, đầu tiên là rửa mặt, tiếp xuống thay đổi đồ thể thao cùng chỉ lao ra tử chậm đi một chuyến, trở về thời điểm làm điểm tâm. Thúc ra ra, thúc ra ra. Ôn Húc bên này đang ngồi ở bên cạnh bàn bao lấy hôn độ đầu, nghe được nhà mình trong viện chuyển đến gọi mình đồng âm. Tiến đến. Nghe xong thanh âm này Ôn Húc liền biết là đại lỗi, lớn rừng còn có nguyên đảo cái này ba tiểu tử. Chờ lấy ba tiểu tử đứng ở phòng ngăn cổng, Ôn Húc nhìn thấy trong đó hai cái đoán chừng không tốt lắm. Đây là thế nào? Ôn Húc nhìn thấy lớn rừng tiểu tử này không ngừng cào cái mông của mình, đại lỗi đâu thì là lôi kéo trên người mình áo ngắn. Nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy vật nhỏ này bên trái trên mông mang ra kia một đạo cạn dấu đỏ, vừa nhìn liền biết đây là cảnh liễu quật qua đi lưu lại dấu. Không có gì, không có gì. Đại lôi tử bày ra tay, trên mặt lộ ra rất biểu tình ngượng ngùng. Ôn Húc nghe hắn nói như vậy không khỏi cười cười, thầm nghĩ, tiểu tử này hiện tại biết muốn trông tốt. Nói, sáng sớm đến ta nơi này muốn làm gì sự tình? Ôn Húc hỏi một câu. Lớn rừng cùng Nguyên Đào hai người nghe được Ôn Húc hỏi như vậy. Ánh mắt soát lập tức tất cả đều chuyển đến đại lôi trên thân. Đại lôi xem xét hạ hai cái tiểu đồng bọn, đối Ôn Húc nói, thúc ra ra, kia hai con heo rừng nhỏ ngài còn muốn hay không? Các ngươi muốn bán? Ôn Húc kinh ngạc hỏi một câu. Ừm. Ba tên tiểu gia hỏa hung hăng gật đầu. Ôn Húc lại hỏi, các ngươi hỏi qua người thúc. Cái này heo rừng nhỏ thế nhưng là từ người khác hố bấy bên trong bắt đi lên, Ôn Húc tự nhiên muốn hỏi một chút. Đừng đến lúc đó hải tử làm chuyện xấu thành mình làm. Hai tử có thể không quan trọng mình cũng là 20 tuổi người a, vậy nhưng không chịu nổi trộm đồ danh tiếng xấu. Đại lỗi lại gật đầu, đồng thời còn đoán trách một câu, thúc hôm qua lúc buổi tối liền đi hỏi, hại ta về nhà một lần liền chịu một trận đánh, sau đó mẹ ta còn để cho ta đem heo rừng nhỏ trả lại, ta nói bán. Mẹ ta lại hỏi ta tiền đi nơi nào, để cho ta đem tiền đưa trước đi, cho nên chúng ta mới đến hỏi thúc ra ra ngươi có muốn hay không. Cái kia thanh heo rừng nhỏ trả lại không phải rồi. Ôn Húc nhịn không được lại hỏi một câu. Lớn rừng lập tức có một chút cả kinh thất sắc, vội vàng khoát tay nói, đừng, nhưng đừng nói như vậy, thúc ra ra, đây không phải là rõ ràng chúng ta nói dối sao. Về nhà nói không chừng lại là dừng lại đánh. Ôn Húc nghe được bọn hắn nói như vậy, minh bạch, vừa cười vừa nói, được, cái này hai con heo rừng nhỏ ta mướn. Các ngươi cùng người nhà nói bao nhiêu tiền? 200. Nguyên Đào lập tức nói. 150. Đại Lôi nói. Làm sao còn không có cái đúng số đâu, cứ như vậy, ta cho các ngươi 300, các ngươi cũng thống nhất nói là 200. Ôn Húc vừa nói một bên từ trong túi lấy ra túi tiền, từ bên trong rút ra 3 tấm 100 tiền giấy đưa tới ba nhóc con trong tay. Ăn cơm chua. Ôn Húc nhìn thấy đại lôi đem tiền tiếp tới về sau lại hỏi một câu. Đại lôi lắc đầu, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa lại là trước nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút Ôn Húc bàn bảy biện bánh nhân thịt, lập tức lại lắc đầu. Ôn Húc cũng mặc kệ cái này hai chú mèo ham ăn ăn chưa từng ăn qua, đưa tay nghĩ tại ba đầu người bên trên sờ một chút, bất quá nhìn thấy mình đầy tay bột mì, suy nghĩ một chút vẫn là nắm tay rụt trở về. Vậy liền ngồi xuống, đợi lát nữa thúc ra liền cho các ngươi nấu hỗn độn đi. Ôn Húc nói xong cũng ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục bao mình mì hoành thánh. Đại lỗi ngồi xuống về sau, tại trên ghế đầu vốn éo mấy lần, đoán chừng là bị người nhà đánh địa phương có chút đau, vốn éo mấy lần về sau liền đứng lên. Lớn rừng cùng Nguyên Đào hai tiểu tử cũng không có chống bao lâu, không đầy một lát cũng đứng lên. Ôn Húc cầm khỏe mắt quét nhìn lướt qua cái này ba tiểu tử, sau đó tiếp tục túi đầu bao mình mì hoành thánh. Đại lỗi nhìn xem Ôn Húc bao trong chốc lát mì hoành thánh cảm thấy có chút nhàm chán, hướng về phía lớn rừng cùng Nguyên Đào xử một chút ánh mắt, ca ba liền lập tức tâm hữu linh tê. Thúc ra, chúng ta đi đem heo rừng nhỏ ôm tới, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Gấp cái gì? Ăn cơm xong lại Ôn Húc đi chứ còn không có phun ra miệng, ba nhỏ ra hầu tử đã nhảy lên ra phòng ăn chạy nhanh như làn khói. Ôn Húc ánh mắt quét một chút cổng, cười nói một mình tới một câu, nói dối thời điểm nếu là có phần này thống nhất sức lực tốt bao nhiêu. Trộm người ta trong cạm bẫy đồ vật, Ôn Húc mình khi còn bé nhưng không có bất làm, bất quá bởi vì bối phận cao người khác liền xem như tìm tới cửa, cũng là trước gọi tiếng thúc loại hình, tuy nói sẽ chịu tổ phụ hai ba câu thuyết giáo, bất quá cực ít vận dụng lục hình. bồi thường tiền thời điểm thì là càng ít, hương thân hương lý không có mấy người có ý tốt muốn tiền này, mà lại lúc kia, những này thịt rừng cũng không phải là quá đáng tiền, tổng thể tới nói cũng không tính quá thua thiệt. Dân già, người khác cũng liền không đến cáo cái này trạng. Ôn Húc cái này vừa muốn khi còn bé chuyện lý thú, tâm tình lập tức lại tốt hơn không ít, miệng bên trong khẽ hát mà trên tay thật nhanh bao lấy mì hoành thánh. Nhìn xem không sai biệt lắm đủ ba bát lượng, Ôn Húc liền đứng dậy bắt đầu nổi lên nước đến, Ôn Húc nước này thế nhưng là tăng thêm táo đỏ, cậu kỷ nấu đi ra canh gà, tuy nói nhạt hơi có chút, cái này qua phần này vị tươi so thêm một ngọn, kê tinh chỉ có hơn chứ không kém. Nước còn không có đốt lên đâu, ba tiểu gia hỏa lại quay lại tới, đương nhiên hai con heo rừng nhỏ hiện tại cũng bị bọn hắn ôm vào trong lòng. Bất quá có thể là quá lâu không có ăn cái gì, hai con heo rừng nhỏ tinh thần đầu nhi cũng không phải là quá tốt. Thúc ra, trong nhà có sữa bò không có. Ôn Húc nghe suy nghĩ một chút nói, đi nhà chính, đầu trên bàn khả năng có như thế một hai hộp giấy nhỏ, cũng không biết qua chưa quá hạn. Bình sữa đâu? Ôn Húc nói, trong nhà của ta lại không có tiểu hài tử nào có thứ này. Đi, Nguyên Đào liền mau đản nhà đem mau nha bình sữa tử trộm ra. Đại Lôi nghe nói Ôn Húc trong nhà không có bình sữa tử, lập tức nhớ tới mau nha đã dùng qua bình sữa tử. Tại sao là ta Nguyên Đào nghe xong như thế gian khổ nhiệm vụ tổ chức bên trên muốn giao cho mình, lập tức biểu thị ra bất mãn. Được rồi, đi, các ngươi còn tìm bình sữa tử, cái này bé heo có thể ăn nguy rồi, ngươi đem sữa bò đổ ra chậu, thấy bọn nó uống hay không là được rồi. Ôn Húc mới không có tâm tư cho ăn hai con heo rừng nhỏ, dù sao hôm nay Trác Dịch Tỉnh cùng Chu Thiến hai người liền đến, đến lúc đó trực tiếp giết nướng lợn rừng còn khó khăn cho ăn cái gì sức lực. Có thể ăn rồi. Đại Lỗi có chút không quá tin tưởng. Như thế lớn heo nhà đều có thể ăn rồi, heo rừng nhỏ còn ăn không được a? Ôn Húc đối Đại Lỗi tử nói một câu. Đại Lỗi nghe gãi đầu một cái, cũng đúng a. Nói xong mang theo hai tiểu tử liền đi cầm sữa bò sau đó cho ăn lên heo rừng nhỏ đi. Tại phòng ăn Ôn Húc chờ lấy nước vừa mở liền đem mì hoành thánh bỏ vào trong nồi, không đến bao lâu ba bát nóng hôi hổi lớn mì hoành thánh liền thành. Ba các ngươi cũng đừng vây quanh nhìn heo ăn uống, dùng cái giỏ đem bọn nó thẻ, tới Cật Hồn Đồn. Ôn Húc hướng về phía trong viện ba gia hầu tử hô một câu. Nghe nói Cật Hồn Đồn, ba tiểu tử lập tức ném ra heo rừng nhỏ, chạy về phía phòng ăn trực tiếp hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm đũa lên liền từng ngụm bắt đầu ăn. Ôn Húc xem xét có ăn cái này, ba tiểu tử ngay cả mình nói giỏ đều không cầm, chỉ được bản thân phủi tay bên trên bột mì, đi hướng nhà chính chuẩn bị đem cất giữ thời gian sọt lấy ra, đem hai con heo rừng nhỏ cho che lại. Tiến cất giữ ở giữa về sau, Ôn Húc phát hiện bên trong còn có một cái lưới vây tử, trực tiếp đem vật này đem ra, tại cây viện bên tường vây quanh một cái hình lưới vây tử, đem hai con heo rừng nhỏ bỏ vào, liên tiếp lợn rừng cùng một chỗ bỏ vào còn có bại hoại uống nước chậu nhỏ tử. Về tới phòng ăn tẩy xong tay, Ôn Húc ngồi xuống bên cạnh bàn chuẩn bị tiếp tục bao. Thúc ra, ngươi cái này mì hoành thánh làm sao làm à, so mẹ ta làm ăn ngon nhiều lắm, mẹ ta làm cùng ngươi làm so sánh trực tiếp nên ném đi nuôi heo. Đại Lôi tử hiện ở trong miệng lấp hai cái mì hoành thánh, cứ như vậy còn hướng miệng bên trong đào lấy, vừa đào bên cạnh hung ác đập Ôn Húc mông ngựa. Ta chỗ này thả nhân bánh nhiều. Ôn Húc cười nói một câu. Ôn Húc cái này mì hoành thánh làm nhưng khó khăn nhiều, khỏi cần phải nói liền là chén này bên trong dầu đều là tự mình làm. Dùng chính là xanh nhạt, bát giác, khương mặt các loại 7-8 vị liệu chế biến, thành về sau, lọc rơi mất đồ vật chỉ riêng lưu lại dầu. Bao hãm mà cũng là lấy 3 phần mập 7-8 gầy thịt, mà lại dùng thủ công đánh chế, da mặt liền càng không cần phải nói, khỏi cần phải nói, chỉ xem cái này ba nhỏ da hầu tử trong chén mì hoành thánh liền biết cái này bị tử Ôn Húc đánh có bao nhiêu mỏng, da mỏng nhân bánh nhiều mà lại chọn tài liệu còn rằng cứu tự nhiên là hương vị 10 phần. Đại Lỗi mẹ hắn nào có Ôn Húc cái này nhàn công phu, một người phải làm cho tốt mấy người cơm, mỗi ngày nếu là giống Ôn Húc dạng này, trực tiếp cái gì bao quát trong đất việc đều không cần làm nữa, từ sáng sớm đến tối liền bận bịu ba trận ăn. Ba hải tử bên này ăn gọi là một cái hăng hái, không có mất một lúc, ba chén lớn mì hoành thánh liền thấy đáy. Ôn Húc xem xét cái này ba giã hầu tử, ngay cả trong chén mì hoành thánh canh uống hết đi, nhìn nhìn lại bụng nhỏ rõ ràng đều trống đi lên. Nguyên bản Ôn Húc chuẩn bị để cái này ba tiểu tử lại ăn một bát, nhìn thấy dạng này cũng không nhắc lại cái chuyện này. Không phải không nỡ cái này chút đồ vật, mà là sợ cái này ba vật nhỏ ăn quá no. Được rồi, tất cả về nhà đi, đem tiền giao cho trong nhà đại nhân. Ôn Húc nói. Nha. Nghe được Ôn Húc nói như vậy, ba tiểu gia hỏa lúc này mới để chén xuống đua từ bên bàn đứng lên, lưu luyến không rời rời đi phòng ăn. Bao hết hai bát, nhìn xem không sai biệt lắm. Ôn Húc đi tới nhà chính bắt đầu gõ nghiêm đông cửa phòng. Cật Hồn Đồn, ngươi nếu là không xuống vậy đợi lát nữa ngươi nhưng liền tự mình hạ. Ngươi ăn, tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi, thôn các ngươi từng cái đều là tiểu quỷ sao, từng cái quá có thể uống. Ôn Húc nghe đến nơi này liền không muốn đến hạ nghe, trực tiếp về tới phòng ăn nấu cho mình một bát mì hoành thánh bắt đầu ăn. Đã ăn xong điểm tâm, ra ngoài chạy một vòng, sau đó về tới trong phòng bắt đầu luyện một chương chữ. Theo những ngày này luyện tập, Ôn Húc chữ viết tuy nói không tính là tốt, nhưng là viết lại là càng ngày càng đoan chính, cũng có thể nhìn ra một chút nhan thể dáng vẻ. Đứng tại bên bàn đọc sách một bên, Ôn Húc nhìn thấy chữ của mình, cũng không ngừng gật đầu. Ngay tại đẹp đâu, Ôn Húc nghe được bên ngoài viện truyền đến ấn còi thanh âm. Cùng với thanh âm này còn có một cái giọng nữ, Ôn Húc, tới quân đồ. Sớm như vậy, Ôn Húc một nhìn trên bàn của mình trông, phát hiện mới 10 giờ sáng không đến, cái giờ này mà Trác Dịch Tỉnh cùng Chu Thiến liền từ Minh Châu chạy đến nơi này, buổi sáng đoán chừng trời vừa sáng liền ra. Bước nhanh đi tới cửa viện, nhìn thấy một cỗ siêu cấp dễ thấy xe ngựa dừng ở mình Lục Tuần bên cạnh, xem ra so Lục Tuần còn muốn càng bỏ thêm hơn dạy đặc uy mánh một chút, chiếc xe nhức đầu lớn trẻ rộ lẹt tiêu để cho người ta ấn tượng 10 phần khắc sâu. Nhìn cái gì a, nhanh lên qua đến giúp đỡ. Chu Thiến nhìn thấy Ôn Húc đứng tại giao lộ ngây người, lập tức lớn tiếng nói. Ôn Húc hồi phục thần trí, hỏi một câu, đây là trẻ rộ lẹt xe bán tải. Vì cái gì không có trang phản quang đầu? Xe bán tải tuy tốt, nhưng đã đến trong nước nhất làm cho người không chịu được liền là thùng xe bốn phía muốn giả bên trên phản quang đầu, trên cửa xe muốn phun lên chữ, giống như là sức chịu được mấy tấn, 5 người vẫn là 3 người cưới loại hình, nguyên bản tràn đầy bá khí lập tức bị những này làm một chút khí thế cũng không có, lái đi ra ngoài nháo tâm chết. Cái gọi là tình hình trong nước khác biệt kết quả cũng sẽ khác biệt, xe bán tải tại nước Mỹ là gia dụng xe, nhưng đã đến trong nước liền bị hoạch thành xe tải, cho nên trong nước xe bán tải đi xe tải con đường. Cùng loại với phản quang đầu những vật này tự nhiên không thể thiếu. Không có xem đến phần sau mang theo cái nắp nha, đây không phải lấy nhập khẩu xe bán tải tiền đến, mà là lấy kích cỡ đầy đủ server tiền đến, không cần đến trang phản quang đầu. Trác Dịch Tình lúc này cũng xuống xe, từ đuôi xe ném ra một cái to lớn túi du lịch, thứ này nhìn nhét người trưởng thành đi vào đều không có vấn đề. Ôn Húc nói, các ngươi đến nghỉ ngơi, hết thể ngay ở chỗ này ngốc 2-3 ngày, các ngươi về phần trận thế lớn như vậy à? Vừa mới nói xong âm thanh, Ôn Húc khỏe mắt quét nhìn liền nhìn đến một cái cắt học sinh đầu tiểu nha đầu nhảy xuống xe tử, nhảy xuống thời điểm còn vung lấy hai con cánh tay nhỏ, phát ra hát một tiếng. Chờ lấy Ôn Húc quay mặt đi, phát hiện ngoại trừ xuống xe tiểu nha đầu, toa xe bên trong lại leo ra ngoài một cái tiểu nam và tử, tiểu nam hài liền không có tiểu nữ hài to gan như vậy, ghé vào xe chỗ ngồi, chồng ngông lên hướng xe tiếp khách trên bàn đạp trượt, một bên trượt một còn hai cái chân nhỏ nhọn còn không ngừng mù thăm dò. Đoán chừng là dùng mũi chân tìm tiếp khách tấm. Chương 131, tiểu khách nhân. Thúc thúc tốt. Vừa xuống đất tiểu nha đầu thấy được Ôn Húc, hướng về phía Ôn Húc cười một tiếng, lộ ra một ngụm xinh đẹp tiểu bạch nha, rất làm người khác ưa thích hướng về phía Ôn Húc chào hỏi. Tốt một cái tự nhiên khiến người thương tiểu nha đầu. Ngươi tốt, ngươi tốt. Ôn Húc lập tức hướng về phía tiểu nha đầu cười cười. Lúc này Nam Hải Tử từ trên xe tuột xuống, bất quá thấy được Ôn Húc về sau cũng không có giống tiểu nha đầu đồng dạng chào hỏi. Mà là từ trên xe kéo xuống một cái bắt trực tiếp cứ như vậy tựa ở xe bên cạnh tự mình chơi tiếp, ngay cả cái sắc mặt tốt đều không có cho Ôn Húc. Làm Ôn Húc nguyên bản một mặt tiếu dung còn chuẩn bị cùng tiểu nam hài chào hỏi đâu, hiện tại đành phải để nụ cười trên mặt cứng 1-2 giây, sau đó tự rêu thức hướng về sau toa đi đến. Đến sau toa, Ôn Húc xem xét, lập tức liền bị bộ này thức dọa sợ, dòng dã một cái xe bán tải thùng đựng than làm thành hậu bị trong mái hiên mặt, trang 6-7 cái dương. Các ngươi thật sự là dọn nhà a? Ôn Húc kìm lòng không được tới một câu. Ngay tại Ôn Húc nói chuyện công phu, từ trên xe lại hạ tới một cái nhìn 30 ra một chút đầu thiếu phụ, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, hình tròn mặt có chút lớn, bất quá trên mặt con mắt rất sáng chói, vừa lớn vừa sáng, làn da cũng rất tốt, bạch có chút óng ánh bóng loáng, cơ hồ đến không thấy một mà điểm đầu đầu cùng ban chút tình trạng rất là mỹ lệ, nhưng là lại không phải loại kia thuần xinh đẹp, còn truyền lại cho người ta một loại khí chất đoan trang. Trên thân là một bộ màu trắng váy liền áo. Nhìn như đơn giản nhưng là cắt may rất tốt, tăng thêm nữ nhân thành thục khí chất. Ngưu ngưu. Tại sao không gọi người a? Một xuống xe, thiếu phụ liền đối ngay tại chơi bắt tiểu nam hải tử trừng hạ con mắt, như thế tới một câu. Tiểu nam hải nghe thiếu phụ, lúc này mới ngẩng đầu lên hướng về phía Ôn Húc khô cằn kêu một tiếng, thúc thúc tốt. Nói xong thật nhanh liền đem đầu lại rũ xuống, tiếp tục chơi mình bắt bên trên trò chơi. Ngưu ngưu ngươi tốt. Ôn Húc cười trả lời một câu. Sau đó lại hướng về phía thiếu phụ tới một cái hữu hảo mỉm cười. Bất quá giờ phút này Ôn Húc trong lòng lại đang nói rằng, cái này một tấm mặt thối hùng hài tử thật không có lễ phép. Nghĩ lại đứa nhỏ này nếu là cái gì cũng tốt, Chu Thiến cũng sẽ không mang đến. Thiếu phụ lúc này đi tới Ôn Húc bên cạnh, đưa tay ra, ngươi tốt, ta gọi Thẩm Kỳ, đây là ta hai hài tử, nam hài gọi Ngưu Ngưu, nữ hài gọi Khả Khả, đến ngài nơi này muốn bản mấy ngày làm phiền ngài. Ôn Húc lập tức cảm thấy một cỗ làn gió thơm truyền vào mũi của mình bên trong, nhìn thấy người ta đưa tay ra, lập tức nắm tay đưa tới cùng tay của nàng nhẹ nhàng đụng một cái, hoan nghênh, hoan nghênh, ta nơi này chính là nông thôn địa phương, cậu thả hơi có chút, chào hỏi không chu toàn, chào hỏi không chu toàn. Vị này liền là Chu Thiên Thím, nguyên bản Ôn Húc coi là nói thế nào cũng nên 40, ai biết cái này xem xét cũng chính là ngoài 30 so với mình không lớn hơn mấy tuổi. Bất quá trong lòng một suy nghĩ cũng liền thản nhiên, thúc thúc hắn nhất định mà cũng là khoảng ra, đừng nói 40-50 tuổi, liền xem như 80 cưới cái 20 mấy tiểu cô nương lại có cái gì hiếm lạ, lại nói cái này cùng mình có quan hệ gì, thao phần này tâm làm gì. Khách khí, khách khí. Thẩm Kỳ mang theo rất khiêm tốn thần sắc nói. Chu Thiến lúc này tiếp lời nói, các ngươi đừng ở nơi đó chua, Ôn Húc, ngươi dứt khoát đem ngươi con lửa trâu cái gì dắt một đầu tới, nếu không nhiều đồ như vậy dựa vào chúng ta chuyển muốn chuyển mấy lội đâu. Ôn Húc xem xét cười nói, cái này chút đồ vật còn dùng bên trên gia súc. Còn chưa đủ phiền phức đây này, động thủ chuyển đi. Có thượng sáo giá đỡ thời gian đồ vật đều chuyển xong. Nói mình đưa tay một tay cầm một cái, xách tại trên tay. Cái dương nhìn xem lớn kỳ thật bên trong cũng không có thả cái gì nặng đồ vật. Đơn giản là chút quần áo chăn mền loại hình, có cân lượng nhưng là còn không có quá nặng đến không dễ cầm tình trạng. Đem vật trong tay đưa đến chuẩn bị cho các nàng trong phòng, Ôn Húc về đến cửa viện, liền thấy đại lỗi tử, lớn rừng nguyên đảo những tiểu tử này đứng tại đường vừa nhìn không khác mình là mấy lớn Ngưu Ngưu, Khả Khả. Ngưu Ngưu tiểu tử này vẫn là ôm trong tay mình iPad, Khả Khả thì là to gan nhìn lại trong thôn một bang các tiểu tử một mặt hiếu kỳ. Nơi này không thể không nói một chút. Khả Khả cùng Ngưu Ngưu hai cái hoa tử nhìn tướng mạo đều dáng dấp rất xinh đẹp, mượt mà khuôn mặt, hai mắt thật to phối thêm thật dài lông mi, không nhìn Ngưu Ngưu kia tấm mặt thối, hoàn toàn liền là phấn trang ngọc mài hai cái tiểu nhân nhi. Tuy ý chọn ra một cái đến đều có thể vung trong thôn đám trẻ con tấm kia cậu thả mặt vài dặm xa, chút điểm này cũng dễ hiểu, có như thế một cái xinh đẹp mụ mụ, hai tử dài xinh đẹp một chút rất dễ hiểu. Húng chi cái này hai tiểu hài tử trên thân ăn mặc cũng dụng tâm, nhìn cảm giác tựa như là trong tivi hào môn nhi đồng. Khí chất cách ăn mặc bên trên liền thắng hải tử bình thường một bậc. Lại nhìn ven đường trong thôn bé con ăn mặc liền rất tùy ý, có người quần áo trên người còn phá một cái hố, không phải nói trong thôn nghèo ngay cả cái quần áo mới cũng mua không nổi, mà là những hải tử này từng cái đều ra lên trời, liền xem như quần áo mới tại trên người của bọn hắn cũng xuyên không được hiệp một, cũng chính là hoàn chỉnh ba ngày, không làm tay áo bên trên kéo lô lớn, liền là túi xé toan sừng, dù sao mới y phục trên người trong vòng ba ngày khẳng định chịu nhà mình lao nương. Dừng lại rút. Cái này thuộc về phổ biến chân lý. Hello. Khả Khả giơ tay lên hướng về phía đại lôi bên kia lên tiếng chào hỏi. Hello. Hello. Đại Lâm tiếng Anh nghe cũng không biết là chỗ nào âm, quái dị giống là có người kẹp lại cổ giống như. Ôn Húc cười cười đối ven đường chúng các tiểu tử nói, đây là Ngưu Ngưu, đây là Khả Khả, các ngươi cũng đừng bắt nạt bọn họ, cùng một chỗ ở chung phải thật tốt. Nói xong Ôn Húc liền xoay người tiếp tục đi xách hành lý. Nâng lên hành lý vừa đi vừa về hai chuyến. Lúc này mới đem hành lý đưa xong, đi về tới trong phòng liền nghe được Thẩm Kỳ chính đối Chu Thiến hỏi, Thiến Thiến, ngươi nói những hải tử này sẽ không đánh đứng lên đi. Sẽ không, ngươi đây yên tâm đi. Đám này tiểu gia hỏa đánh người còn không đến mức đứng tại cửa ra và Ôn Húc lập tức nói. Trong thôn hải tử lớn mang nhỏ đều thành thói quen, bình thường sẽ không giống trong thành hải tử khó như vậy làm, bởi vì bọn hắn có rất ít không cùng người khác chia sẻ đồ vật thời điểm. Mà lại chỉ nếu có thể chạy liền là theo chân huynh trưởng đường đệ loại hình cùng một chỗ chơi, cũng không ai nuông chiều, đều thuộc về nuôi thả hải tử, cùng trong thành tinh tế nuôi nấng hải tử khác biệt. Còn một chút bình thường người lớn trong nhà làm việc, hải tử đều là lớn mang nhỏ, cùng một chỗ hôn trong thôn nội bộ hải tử bầy, liền xem như ngẫu nhiên trong đó có một cái hôn chiều cao đâm đồng dạng hải tử, cũng sớm đã bị lớn thu thập phục phục thiết thiếp. Thẩm Ký nói, ta chính là lo lắng Ngưu Ngưu, đứa nhỏ này mỗi ngày không bỏ xuống được iPad. Chỉ cần có người đem vật kia lấy đi, hắn liền không cao hứng, một mực có thể mấy giờ không để ý tới người, cơm cũng không ăn, ta nói thế nào đều không thay đổi, đau đầu muốn chết. Nghe Chu Thiến nói ngươi nơi này rất thú vị, ta nhìn nơi này bọn nhỏ cũng đều dáng dấp khỏe mạnh hữu hái, ta liền nghĩ để Ngưu Ngưu tới cảm thụ một chút không khí nơi này. Cười nghe Thẩm Kỳ giảng Ngưu Ngưu sự tình, Ôn Húc thầm nghĩ, những này còn không đều là các ngươi những này phụ mẫu quen ra, ngươi chính là đem iPad lấy đi. Mấy tiếng không để ý tới người người tại sao muốn để ý đến hắn. Không ăn cơm. Kia là không có đói bụng đến kia phân thượng, không ăn cơm vậy liền bị đói thôi. Ta cũng không tin một cái 8-9 tuổi hải tử có thể đem mình cho chết đói nha. Chớ cho mình cưng chiều hải tử kiếm cớ. Ta đổi lại ta trực tiếp quan trong phòng nhỏ, nếu không phải là một đánh gậy thì nướng, mấy lần một làm ngươi nhìn hắn một mấy tuổi hài tử còn có nghe lời hay không. Ôn Húc nhẫn mại tâm nghe Thẩm Kỳ nói xong, buông xuống trong tay cái dương, khách khí hỏi một câu, bên ngoài không có, các ngươi bên này một cái phòng ngủ xuống đi.
Đủ đủ rồi, ta cùng thím các mang một đứa bé, hai tấm giường đầy đủ.
Chu Thiến nói. Ngay lúc này, Nghiêm Đông vặn eo bẻ cổ đánh lấy Hà Hơi ra cửa, à, các ngươi làm cái gì đây?
Ngươi làm sao còn ngủ a, Nghiêm Đông, giới thiệu một chút, đây là ta thím Thẩm Kỳ.
Chu Thiến đem hai người giới thiệu một chút.
Nghiêm Đông xem xét có người xa lạ tại, lập tức liền đem nhấc qua chán tay thu hồi lại, khách khí hướng về phía Thẩm Kỳ cười cười, ngươi tốt, ngươi tốt.
Chúng ta có thể, ngươi đi làm việc của ngươi đi thôi. Chu Thiến nhìn qua Ôn Húc tới một câu.
Ôn Húc rất muốn lập tức rời đi, bất quá làm chủ nhân còn không phải không bày ra một bộ khách khí giá thức, còn có cái gì phải giúp một tay.
Không cần, ngươi đi đi.
Khách khí xong, Ôn Húc cái này mới đi tới Trác Dịch Tỉnh cổng, hướng về nàng phòng nhỏ xem xét. Nhìn thấy Trác Dịch Tỉnh đang đem mình mang theo trong dương từng kiện quần áo lấy ra, mỗi cầm một bộ y phục tiện tay dùng xoa hai lần, đem quần áo làm cho dẹp cứ vậy mà làm. Trước kia Trác Dịch Tỉnh quần áo tại trong dương đều là luận buộc, cũng chính là tại nhà nàng phòng giữ quần áo thời điểm đều là treo, đến trong dương đều là từng đầu, căn bản không chồng cứ như vậy ném tới trong dương, nhưng là lần này từ trong dương lấy ra đều là gấp thành tứ phương, tuy nói có chút có mẹo, nhưng là theo Ôn Húc đã rất khó được.
Không sai.
Ôn Húc đôi giúp Lục Trương Dịch Tinh nói một câu.
Trác Dịch Tình có thể là quá chuyên chú, bị Ôn Húc giật nảy mình, lấy lại tinh thần che ngược nói, làm ta sợ muốn chết, làm sao đứng tới cửa cũng không nói một tiếng.
Nhìn ngươi gấp quần áo rất nghiêm túc, Ôn Húc cười cười giải thích một câu.
Trác Dịch Tình cũng vừa cười vừa nói, xếp hơi khó coi, nhưng là ta sẽ cố gắng.
Lời này Ôn Húc cảm thấy mình có chút không tốt tiếp, chủ yếu là Ôn Húc biết người ta thích mình, không biết câu tiếp theo nên nói như thế nào, vì vậy nói.
Đúng rồi, các ngươi lúc nào từ Minh Châu tới, ăn cơm không có, nếu là chưa ăn, trong nhà của ta còn có không sai biệt lắm nửa cân mì hoành thánh.
Gà nước.
Nhất định phải gà nước canh, Ôn Húc nói.
Trác Dịch Tình nghe lớn tiếng hô một câu, Chu Thiến, Thẩm Kỳ, hắn nơi này có buổi sáng hôm nay bao mì hoành thánh, các ngươi có muốn ăn hay không?
Thẩm Kỳ nói, từ bỏ, ta buổi sáng ăn rất no, tạ ơn.
Lúc này Chu Thiến đối Thẩm Kỳ nói, đừng không muốn. Gia hỏa này đừng nhìn lấy tuổi trẻ dáng dấp có chút nương đi à nha, bất quá nấu cơm thật rất sở trường.
Nói xong trực tiếp nâng lên thanh âm cách tường nói, cho chúng ta mỗi người đến một chén nhỏ.
Hai hải tử cũng bao gồm, dụng tâm điểm, khi ta tới đã giúp ngươi thổi thật là lớn trâu, nói ngươi nấu cơm khó sống vạn, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút đừng cho ta mất mặt.
Ôn Húc nghe được Chu Thiến nói mình có chút nương trên trán lập tức đã phủ lên mấy đạo hát tuyến, phản bác nói, Chu Thiến, ta điểm nào nhất mà nương.
Nhìn một cái mình cái này một thân kiện tử thịt, dù nói không có loại kia luyện ra được đẹp mắt như vậy, nhưng là tuyệt đối tính được là khỏe mạnh, theo những ngày này chạy bộ, thể son khống chế còn xem là kha a, mơ hồ bụng dưới cơ cũng ra, thấy thế nào làm sao man cái nào một chút đương.
Khác rất man, liền là cái này nấu cơm quá đương, người ta quen biết bên trong nữ nhân đều không có một cái làm tốt hơn ngươi, ngoại trừ chân chính đầu bếp, ngươi là đệ nhất cao thủ.
Như thế vẫn chưa đủ nương a.
Chu Thiến nói lẽ thẳng khí hùng.
Ôn Húc phân biệt nói, biết làm cơm liền nương à, ngươi xem một chút đầu bếp có mấy cái nữ, đại đa số không phải là nam nhân.
Được rồi, đi, nấu ngươi mì hoành thánh đi thôi.
Trác Dịch Tình hướng về phía Ôn Húc cười nói một câu, chỉ nói còn không được đi tới Ôn Húc bên cạnh duỗi ra hai tay đem người đẩy ra môn.
Ra nhà chính, Nghiêm Đông Chính đánh răng rửa mặt, nhu nhu cái này chán ghét tiểu nam hài đang ngồi ở Ôn Húc trên ghế nằm tiếp tục chơi lấy iPad bên trên trò chơi. Mà cổng như quen thuộc tiểu nha đầu khả khả thì là cùng trong thôn nhóc con trò chuyện cái gì.
Thế mà còn nói chuyện đầy náo nhiệt.
Buổi sáng ăn cái gì?
Nghiêm Đông A hai lần, đem mình miệng bên trong bọt biển cho phun ra, đem bàn chải đánh răng tại trong chén quấy quấy.
Ôn Húc nói, thật xin lỗi, ngươi buổi sáng hôm nay A không có ăn, còn lại mì hoành thánh đã có người bao hết, ai bảo ngươi không dậy sớm tới.
Nói Ôn Húc dùng mình ngón tay cái điểm một cái sau lưng nhà chính, ý là mình muốn đem còn lại mì hoành thánh hạ cho những khách nhân ăn. Ngươi Nghiêm Đông sáng nay bị đói đi.
Nghiêm Đông nhìn qua một chút Ôn Húc nết miệng tới một câu, trọng sắc khinh hiếu.
Lúc không có người Nghiêm Đông có thể sẽ chọn một chút, bất quá lúc này nói cách khác một câu xong việc, một bát mì hoành thánh cho dù tốt ăn, Nghiêm Đông một đại nam nhân cũng không tiện cùng nữ nhân hài tử đoạt. Đương nhiên nếu là chỉ có Trác Dịch Tỉnh cùng Chu Thiến, hắn nhất định đoạt áo, nhưng là hiện tại cái này còn không có Thẩm Kỳ nha, tại không quen mặt người trước, Nghiêm dù sao vẫn là rất giảng cứu hình tượng.
Như thế hàn huyên hai câu. Ôn Húc trở về phòng đi nhóm lửa hạ mì hoành thánh, Nghiêm Đông soát xong răng tẩy xong mặt, cùng Ôn Húc nói một tiếng, ta đi ra.
Đến nơi đâu, cái giờ này, còn không ở nhà giúp đỡ ta nấu cơm. Ôn Húc lập tức gọi lại người. Nghiêm Đông buông tay, ta có thể làm gì a? Hôm nay thật không có thời gian, ta phải đi xem một chút bước thăm kết quả, sau đó mỗi nhà mỗi phòng đi bái phòng một chút. Được rồi, ngươi đi đi. Ôn Húc nhìn con hàng này lại muốn rông dài lập tức đưa tay ngắt lời hắn. Vậy ta đi a. Nghiêm Đông nghe xong cái này lời nói một câu, veo một tiếng liền tránh không có nhân sinh sợ Ôn Húc để cho mình ngốc ở trong viện giống như. Ôn Húc hạ tốt mì hoành thánh, đồng thời điều tốt liệu đặt tới trên bàn về sau, đi tới phòng ăn cổng, hướng về phía nhà chính hô, tới ăn. Lúc này một bang trong thôn hải tử đều đến trong tiểu viện, đại lôi tử mặt mày hớn hở đứng tại lũy làng bên cạnh, hướng về phía Khả Khả nói khoác mình là như thế nào lấy tới kia hai con heo rừng nhỏ. Đại lôi giảng mặt mày hớn hở, Khả Khả cái này xinh đẹp tiểu nha đầu cũng là nghe một mặt mê mẩn, một cái sợ hai thán phục một cái đắc ý cũng coi là tương ứng thành thú. Khả Khả, ngưu ngưu, cật hồn đồn. Ôn Húc tận lực để thanh âm của mình ôn nhu một chút. Không ăn. Ngưu ngưu cũng không ngẩng đầu trực tiếp lạnh như băng tới một câu. Ôn Húc trên mặt tình không thay đổi, nhưng lại nhưng trong lòng nói, tiểu tử này thích ăn đòn. Chương 132, nghịch lý. Chu Thiến múc một cái mì hoành thánh bỏ vào trong miệng, ân hai tiếng biểu đạt đối với mì hoành thánh mỹ vị tán dương, sau đó từ từ mở mắt nhìn lấy mình thím hỏi, thế nào, thế nào? Biểu lộ tựa như cái cầm tiểu hồng hoa khát vọng đạt được đại nhân khen ngợi trẻ em ở nhà trẻ. Thẩm Kỳ nhẹ gật đầu, đối đứng tại cửa ra vào Ôn Húc nói, ngươi làm ăn thật ngon. Nhà chúng ta Trương Mụ làm đều không có ngươi làm mì hoành thánh ăn ngon, bên ngoài trong tiểu điếm tiêu chuẩn liền càng không cần phải nói. Nói xong còn dựng lên tay cho Ôn Húc tới một cái ngón tay cái, đúng rồi, làm sao làm, chờ ta đi về nhà ta cũng làm một chút nhìn. Làm thật phức tạp. Kỳ thật cũng không có cái gì liền là hoa công phu. Ôn Húc hướng về phía Thẩm Kỳ cười cười, sau đó nói, ngươi nếu là muốn học, buổi sáng ngày mai ta lại làm, ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Hiện tại Ôn Húc ánh mắt đứng tại trong viện ngay tại chơi iPad Ngưu Ngưu thân ảnh nhỏ bé bên trên, mấy tuổi hài tử cho dù là đối với trò chơi rất trầm mê, nhưng là trò chơi lực hấp dẫn cũng không thể có thể sánh được sống sờ sờ tiểu động vật. Phía trước Ngưu Ngưu có thể là bởi vì bên trên e ngại hoàn cảnh lạ lẫm, đem mình trang rất khốc, một mực duy trì cao lạnh phong phạm, đáng tiếc hiện tại hoặc là nói lập tức liền muốn giữ không được. Ngưu Ngưu ngẩng đầu lên, nhìn qua vây quanh rào chắn lũ tiểu gia hỏa. Lắng hai nghe lấy đại lôi tử kể mình như thế nào dũng mãnh bắt lợn rừng, bắt chồn tử cùng bắt cây gà loại hình, đương nhiên càng nhiều ánh mắt vẫn là rơi vào bao vây bên trong hai đầu heo rừng nhỏ trên thân. Lúc này bao vây bên trong một con heo rừng nhỏ đã đến Khả Khả trong ngực, tiểu nhân nhi cũng không chê nó bẩn, trực tiếp ôm đến trong ngực tay nhỏ thuận nao heo vỏ bọc một mực thuận phía sau lưng hướng cái mông bên kia vuốt một bên miệng bên trong còn nói lẩm bẩm nói, bé heo không sợ đi. Ôn Húc cao như vậy trưởng thành nhìn gặp Khả Khả trong ngực heo rừng nhỏ, nhưng là Ngưu Ngưu tiểu tử này mới nhiều cao một chút, mà lại vây quanh ở bao vây bên cạnh một đám tiểu tử cũng không có mấy cái so hắn còn nhỏ, cho nên Ngưu Ngưu muốn nhìn heo rừng nhỏ liền phải duỗi cái đầu, cứ như vậy còn chưa nhất định thấy được. Vậy được, vậy cứ thế quyết định, buổi sáng ngày mai nhất định phải gọi ta. Thẩm Kỳ nói một câu về sau, lại múc một viên mì hoành thánh, nhẹ nhàng dùng miệng như thế thổi. Thổi lạnh hơi có chút cái này mới chậm rãi để vào miệng bên trong, không phát ra một chút tiếng vang mười phần ưu nhã. Nhìn lại bên cạnh Chu Thiến, còn kém mở lấy mang một chân đạp ghế đầu, sau đó một bên vẩy lấy và táo quạt gió, thỉnh thoảng còn lộ ra ngực lông ngực đen thủi lùi tới rồi, gọi là một cái phong khoáng A. Đầu bếp, thêm một chén nữa. Thuần thục, Chu Thiến liền đã đem một bát mì hoành thánh ngược lại tiến trong bụng, dương lên trống không bát đối Ôn Húc yêu uống. Ôn Húc nói, hết thể liền 5 bát còn lại 2 bát là hai cái tiểu gia hỏa. Thật nhỏ mọn. Làm mới làm ít như vậy, đủ ai ăn. Chu Thiến để chén xuống, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Thẩm Kỳ lúc này giơ lên tay trái nhẹ nhàng thử một chút khỏe miệng về sau, há miệng nói, còn lại 2 bát các ngươi ăn đi, cái này hai hải tử đoán chừng cũng sẽ không ăn. Ở nhà một cái xem TV có thể nhìn quên ăn cơm, một cái là chơi game có thể đánh quên ăn cơm, mỗi ngày ăn cơm đều để người hô để cho người ta thuốc. Vừa nhìn thấy bọn hắn dạng này ta liền đau đầu. Ngưu ngưu, Khả Khả, hai người các ngươi có ăn hay không hồn đồn, không ăn tỉ tỉ ăn nha. Chu Thiến một bên hướng về gần nhất một cái bát vươn ma chảo một bên lớn tiếng hướng về trong viện hai hải tử hô. Nhưng bây giờ đang cùng heo rừng nhỏ chỗ chính vui vẻ, chỗ đó có thể nghĩ đến có ăn hay không mì hoành thánh chuyện này, nghe Chu Thiến gọi mình lập tức trở về nói, không ăn, không ăn. Nói xong đem gương mặt cọ đến heo rừng nhỏ trên lưng, giống như là ôm bút bê giống như. Cũng không biết cái này hai con heo rừng nhỏ đời trước tích cái gì đức, đời này có người cứu còn có người ôm lắc. Ngưu Ngưu nghe trực tiếp đứng lên, cầm trong tay phát bỏ vào trên ghế nằm, đi hai bước nhìn thấy Ôn Húc nhìn mình, tựa hồ sợ Ôn Húc lấy chính mình iPad, quay người lại đem iPad ôm vào trong lòng. Một bên hướng về phòng ăn bên này đi, một bên thỉnh thoảng còn lưu luyến không rời chuyển cái đầu nhìn qua một đám tiểu bằng hữu, ánh mắt bên trong tất cả đều là chờ đợi nhìn xem vui vẻ vây quanh ở muội muội của mình bên người thôn nhỏ và tử nhóm. Ta ăn. Đến phòng ăn, Nhu Nhu trực tiếp tới một câu, liền đàng hoàng tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống. Nhu Nhu động tác để Thẩm Kỳ cùng Chu Thiến đều rất ngạc nhiên, bất quá nhìn thấy Nhu Nhu ngồi xuống vẫn đưa tay hai người cùng một chỗ đem trên bàn còn sót lại một bát mì hoành thánh đẩy lên Nhu Nhu trước mặt, Thẩm Kỳ còn đem thìa nhét đến được nhi tử trong tay. Hai người động tác nhìn Ôn Húc ở trong lòng thẳng lắc đầu, thầm nghĩ, còn không bằng hai người các ngươi một người nảy ra miệng một người cầm thìa như thế đi đến mức đâu, hai tử ăn một bữa cơm về phần dạng này nha, đoán chừng trước kia tiểu hoàng đế dùng bữa cũng cứ như vậy. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, bất quá ngoài miệng cũng chưa hề nói, cũng không phải nhà mình hài tử, ở hai ngày liền đi, mình về phần thao phần này nhàn tâm nha, làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Khả khả, mau nhìn, con sóc ra, cái kia đỏ là cái, công con kia còn chưa hề đi ra ngay lúc này, trong viện chuyển đến Mao Đản thanh âm. Ôn Húc vừa quay đầu nhìn thấy Mao Đản tiểu tử này lôi kéo Khả Khả ống tay áo, lớn tiếng chỉ vào nghiêng phía trên cây, tại một gốc cây trạc phía trên, màu đỏ mẫu con sóc. Cũng chính là Ôn Húc miệng bên trong Hồng Ma Vương hiện tại chính một mặt tò mò nhìn dưới cây một bang tiểu tử. Lúc này Hồng Ma Vương ngồi xổm ở trên chạc cây, sau lưng màu đỏ lớn đuôi dài nhìn Mao Nhung Nhung, cong thành một cái hình chữ S, nhìn cứ gọi là một cái manh a. Khả Khả cao hứng vươn một cái tay, bất quá tay vừa nhấc trong ngực heo rừng nhỏ liền hướng trên mặt đất trượt, dạng này Khả Khả đành phải lại dùng tay nâng lấy heo rừng nhỏ, đành phải nhẹ nhàng dùng bắt chéo heo rừng nhỏ trên bụng tay nhỏ hướng về phía Hồng Ma Vương lắc lắc. Dùng mình ngây thơ đồng âm chào hỏi, ngươi tốt, sóc con. Nghe được sóc con, Nhu Nhu cũng không bình tĩnh, miệng con bắt chéo bắt xuôi theo, nhưng là một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ cũng chằm chằm lên cây trạc bên trên Hồng Ma Vương, trứng lăng lăng cứ như vậy nhìn xem, ngay cả trong mắt đều không mang theo nháy. Ăn cơm xong lại nhìn, con sóc cũng sẽ không chạy. Chu Thiến lúc này chén thứ hai đã xuống bụng một nửa, rồi ra gõ một cái bàn chỉ Nhu Nhu bác. Nhu Nhu ngẩng đầu ba ba nhìn thoáng qua Chu Thiến. Có thể là đối với Chu Thiến còn có một chút tâm mang sợ hãi hay là cái gì, đàng hoàng túi đầu tiếp tục hướng trong miệng của mình đút lấy mì hoành thánh. Thẩm Kỳ lúc này đã ăn xong, rất là cổ động đối với nhi tử hỏi, Nhu Nhu, Ôn Húc thúc thúc làm mì hoành thánh có ăn ngon hay không a? Ừm. Nhu Nhu nhỏ giọng ân một chút liền không có đoạn dưới. Ôn Húc nhìn tiểu tử này bộ dáng liền biết, hiện tại tiểu tử này tâm đoán chừng vẫn nghĩ con sóc cùng heo rừng nhỏ, làm sao có thời giờ suy nghĩ mì hoành thánh có được hay không chuyện này. Ánh mắt tại Nhu Nhu trên thân quét một chút, Ôn Húc khỏe mắt quét nhìn dẫn tới Trác Dịch Tình, chỉ gặp hôm nay Trác Dịch Tình trong chén mì hoành thánh còn lại 2-3 cái, nhìn nét mặt của nàng tựa hồ có chút không quan tâm, liền hỏi, Tinh Đại Tiểu Thư, làm sao mì hoành thánh không thể ăn? Không phải, ăn ngon, ăn ngon. Nghe được Ôn Húc thanh âm, Trác Dịch Tình lập tức liên tiếp với 2 cái bỏ vào trong miệng dùng cái này đến cho thấy mì hoành thánh ăn ngon. Các vị, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta chỗ này gà vị thịt cá, cơ hồ mọi thứ đều có. Đối 2 ngày trước còn có một khối tốt nhất thịt dê Ôn Húc cười xông bên cạnh bàn mấy người hỏi. Chu Thiến nói, nồi lẩu đi. Ngươi nơi này đồ vật như thế toàn không ăn lẩu ta cảm giác có chút thua thiệt, đầu bếp, đề nghị của ta là huyền ương nồi, một nồi tê cay một nồi nước dùng. Lúc này ăn lẩu. Không sợ phát hỏa A Thẩm Kỳ hướng về phía Chu Thiến hỏi một câu về sau, quay đầu đối Ôn Húc nói, chúng ta khách theo chủ liền được. Chu Thiến hiển nhiên cùng mình vị này thím quan hệ rất tốt, lập tức phản bác. Ngươi người này liền là loại kia hỏi một chút ăn cái gì, ngươi nói tùy tiện, nhưng là người ta nói ăn lẩu, ngươi nói lên lửa, ăn đổ nướng ngươi nói gây nên ung thư, dù sao ăn cái gì đều không đúng loại kia. Vào tháng 5, ngươi nói ăn lẩu. Thời tiết này dừng lại nồi lẩu ăn người tới không được bị mồ hôi mồ cướp đấm á Thẩm Kỳ vừa cười vừa nói. Tốt, như vậy đi, hôm qua ta mới vừa bắt 2 con heo rừng nhỏ, chúng ta nướng một con, sau đó thì sao ta lại nướng một con ngỗng, tiếp xuống cái đỏ buồn bực thịt dê. Xào lăn lòng gà, lại đến cái thịt kho tàu cá chép, cuối cùng là cái canh cà chua trứng hay là cúc lá sốt trứng các ngươi thấy thế nào? Ôn Húc nói. Thẩm Kỳ nghe xong lập tức gật đầu nói, cứ như vậy, cứ như vậy. Nhu Nhu vừa nghe nói muốn ăn heo rừng nhỏ, lập tức không làm, trực tiếp đem trước mặt bát đẩy lớn tiếng nói, không ăn heo rừng nhỏ. Vì cái gì? Thẩm Kỳ hỏi. Nhu Nhu trợn tròn mắt suy nghĩ một chút, qua 2-3 giây đồng hồ rồi mới lên tiếng, muội muội thích. Nghe được Nhu Nhu nói như vậy. Ôn Húc lập tức cảm thấy cái này Mao tiểu tử tuy nói chán ghét một chút, không đa nghi cũng không tệ lắm, đối Nhu Nhu ấn tượng không khỏi có một chút đổi mới. Đương nhiên đổi mới về đổi mới, Ôn Húc không có hứng thú đi lên khích lệ một phen cái gì, vẫn là câu nói kia, người khác hài tử kia là người khác sự tình, mình bất can thiệp vào cũng không đi loạn đụng cái gì, hiện trong thành hài tử quý giá bao nhiêu, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, Ôn Húc cảm thấy mình nhưng đảm đương không nổi. Mình không góp cái này náo nhiệt, xảy ra chuyện bên này liền xem như không có mẫu thân, cũng có đường tỷ Chu Thiến, mình một ngoại nhân cũng đừng loạn gây chuyện nha. Vậy cũng chớ ăn đi. Chu Thiến nghe được Ngưu Ngưu kiểu nói này, lập tức đối Ôn Húc nói. Vậy cũng chỉ có ngâm nướng, nếu không lại làm cái gà hầm hầm. Chúng ta nơi này đặc sản mới giống loài, thổ cây nấm hầm gà cũng là nhất tuyệt. Ta Ôn Húc nói. Chu Thiến khoát tay háo luôn miệng nói, không cần, không cần, ba người chúng ta nữ nhân mang hai hải tử ăn không có bao nhiêu. Ôn Húc nói, không riêng gì các ngươi, còn có ta cùng Nghiêm Đông đâu, huống chi còn có hai con chó nhưng cũng phải ăn cơm. Nghe nói heo rừng nhỏ từ giữa trưa thực đơn bên trên vẽ ra ngoài, Ngưu Ngưu cũng không ăn nữa, đứng lên nói, ta ăn no rồi. Sau đó buông đũa xuống về tới trong viện. Lần này Ngưu Ngưu cũng không tiếp tục chơi iPad, trực tiếp ôm iPad trực lăng lăng nhìn qua Khả Khả cùng những cái kia không quen biết đám tiểu đồng bạn.